Chương 1301, thiên cục bắt đầu, thanh danh này là thật phế đi. Chương 1301, thiên cục bắt đầu, thanh danh này là thật phế đi. Thời gian như thời gian qua nhanh, từ võ chiếu đích thân tới Trương Bình, Trương Thọ phủ đệ một phen chỉ điểm về sau, đã qua 10 ngày. Một ngày này, hoàng cung, ngự thư phòng bên ngoài, Trương Bình, Trương Thọ hai người mặc dù đi lại tập tễnh, đi đường cực kỳ không tiện, nhưng này khuôn mặt bên trên nhưng như cũng tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Lần này, bọn hắn có thể nói là hăng hái. Phía sau của bọn hắn, đi theo hơn 10 tên tỉ mỉ chọn lựa ra cẩm y liễu vệ. Những cẩm y vệ này, từng cái thân cao tám thước, màu đồng cổ dưới làn da là từng cục cơ bắp, đem phi ngư phục chống căng phồng, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm dương cương chi khí. Bọn hắn chính là Trương Bình, Trương Thọ nghiêm ngặt dựa theo võ chiếu mãnh nam tiêu chuẩn, tầng tầng sàng chọn, thậm chí không tiếp tự mình nghiệm minh chính bản thân về sau, lấy ra tinh phẩm. Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh, đã xem phù hợp bệ hạ yêu cầu người mang đến, xin ngài xem qua. Trương Bình ở ngoài cửa không người, trong thanh âm lộ ra không đè nén được vui sướng. Tiên. Võ chiếu nghe vậy, thanh lãnh thanh âm từ trong phòng truyền ra. Hai cái này tên dở hơi, cuối cùng đem người mang đến, chậm thêm chút, nàng đều muốn phái người đi thúc giục. Cái này ra vở kịch, nên bắt đầu. Tiểu Diên mở ra ngự thư phòng đại môn, Trương Bình Trương Thọ đội vàng dẫn bọn này mánh nam nối đuôi nhau mà vào, tại ngự dưới thềm quỳ xuống một mảnh. Chúng thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người nhao nhao hành lễ, đều là giọng nói như trung đồng, trung ký mười phần. Võ chiếu thả ra trong tay bút son, ngước mắt nhìn lại. T. Khi thấy thuần một sắc mánh nam cầm y liễu vệ, nàng cũng không cầm được kéo nhẹ một luồng lương khí. Tấm kia tuyệt mỹ trên mặt mặc dù nhìn không ra nửa phần hỉ nộ, nhưng trong lòng lần nữa đem cao dương mắng một lần. Trang diện này quả thực có chút hùng vĩ. Nàng thanh danh này cũng coi là phế đi. Võ chiếu chậm rãi đứng dậy, đi xuống ngựa dai. Màu vàng kim long bào dắt địa, nổi bật lên nàng dáng người càng phát ra thẳng tắp tự phụ. Võ chiếu tại những này mãnh nam trước mặt chậm rãi dạo bước, như là kiểm tra quân trận. Quanh thân cái kia cường đại đế vương uy áp khiến cái này ngày bình thường cũng coi như gan to bằng trời bọn cầm ý vệ cũng không khỏi đến nín thở, sinh lòng khẩn trương. Cuối cùng, võ chiếu tại một cái nhất là khôi ngô, giữa lông mày mang theo vài phần kiệt ngạo hán tử trước mặt dừng lại. Nàng duỗi ra thon dài ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng nâng lên người kia cái cằm, khiến cho hắn cùng mình đối mặt. Ngươi tên gọi là gì? Võ chiếu nhàn nhạt lên tiếng hỏi, thanh âm lộ ra mấy phần hài lòng. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ tên là Lôi Chấn, chính là trong cẩm y vệ một tên tiểu kỳ. Lôi Chấn nghe vậy, đội vàng trả lời. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được Trương Bình, Trương Thọ vì sao muốn kiểm hàng. Lôi Chấn nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc, tinh xảo tuyệt luân lại lãnh nhược băng xương dung nhan, trái tim không tự chủ cuồng loạn bắt đầu. Cái này đầy trời phú quý, tựa hồ thật liền muốn nện vào trên đầu hắn. Võ chiếu nghe vậy, cũng không nhiều lời. Nàng chỉ là buông lòng tay ra, ngữ khí bình thản nói, Trương Bình, Trương Thọ, hai người các ngươi lần này cuối cùng dùng điểm tâm. Võ chiếu tiện tay chỉ mấy người, bao quát Lôi Chấn ở bên trong, mấy người kia trước điều nhập cấm vệ quân bên trong, làm chấm tiếp thân thị vệ, còn xuất lại sắp xếp ngươi cầm y liệt vệ hạch tâm, tùy thời chờ đợi chấm điều động. Trương Bình Trương Thọ nghe nói lời này, lập tức vui mừng quá đỗi, đội vàng dập đầu, thần tạ bệ hạ ân điện, bệ hạ thánh minh. Quả nhiên, trích dẫn đáp án liền là thoải mái. Bệ hạ tốt liền là cái này, một ngụm tràn ngập lực lượng dương cương vẻ đẹp. Võ chiếu phất phất tay, đều lui ra đi. Lôi Chấn lưu lại, chấm có việc phân phó. Trương Bình Trương Thọ nghe xong lời này, lập tức ngầm hiểu, mang theo những người khác không người lui ra ngoài, trước khi đi trả lại Lôi Chấn đưa tốt tiện đem cầm ánh mắt. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong ngự thư phòng, chỉ còn lại Võ Chiếu, Tiểu Diên, cùng có chút tay chân luôn cuống Lôi Chấn. Người gọi Lôi Chấn. Võ Chiếu ngồi trở lại rộng lượng long ỷ, một lần nữa cầm lấy một phần tấu chương, thuận miệng hỏi. Về. Bẩm bệ hạ, là. Lôi Chấn thanh âm to, lại khó nén khẩn trương. Ân, ngay tại một bên chờ lấy a. Võ Chiếu nói xong, liền không để ý đến hắn nữa, cúi đầu chuyên chú vào phê duyệt cái kia chồng chất như núi tấu chương. Dưới ánh nến, tỏa ra võ chiếu chuyên chú mà thanh lãnh bên cạnh nhàn, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng cũng xa cách đến như là cựu thiên huyền nữ. Lôi Chấn hít sâu mấy cái khí, đang tại điên cuồng náo bổ. Một hồi bệ hạ sủng hạnh hắn thời điểm, hắn là nên biểu hiện được dũng mãnh một chút, hay là nên thận trọng một điểm? Quá chủ động có thể hay không lộ ra lỗ mãng? Quá bị động có thể hay không để bệ hạ cảm thấy không thú vị? Ai? Thật sự là một cái khó giải quyết vấn đề. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lôi Chấn từ ban sơ xoắn xuýt, chờ mong, lại đến về sau mờ mịt, cuối cùng trực tiếp hóa thành một bước. Võ chiếu thậm chí ngay cả nhìn nhiều hắn một chút đều không có, chỉ là càng không ngừng đọc qua tấu chương, ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên trầm ngâm. Hắn cứ như vậy nghe bút son sẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, như cái cọc gỗ giống như đứng dòng dã một đêm. Cả người đều đứng tê. Không phải. Hằng cũng nghiệm. Người cũng đơn độc lưu lại, bước kế tiếp đâu. Quả nhiên. Đế vương tâm, kim rơi đáy biển, lại thêm vẫn là nữ đế, ngươi căn bản đoán không ra a. Mãi cho đến sắc trời hơi sáng, võ chiếu mới đem thả xuống cuối cùng một bản tấu chương, vuốt vuốt có chút mỏi như mi tâm. Tiểu Diên, nghe chỉ. Võ chiếu mở miệng, thanh âm mang theo một tia mệt mỏi nói, cấm vệ quân thị vệ Lôi Chấn, tùy tùng điều khiển có công, tận hết chức vụ, rất được chấm tâm, thăng chức là cấm vệ quân phó thống lĩnh, tiền thưởng trăm lượng. Lôi Chấn, hắn triệt để trợn tròn mắt. Tùy tùng điều khiển có công, tận hết chức vụ, rất được chấm tâm. Hắn làm cái gì? Không phải liền là như cái môn thần một dạng, làm đứng một đêm sao? Cái này lên trước, còn tiền thưởng trăm lượng. Cái này ân sủng tới cũng quá không hiểu đấu, quá nhẹ mà dễ cử đi a. Cái này quá trình không đúng, chẳng lẽ không phải là sau đó, nhìn hắn biểu hiện mới bắt đầu luận công hành thường sao? To lớn ban thưởng nện đến Lôi Chấn đầu góc choáng váng, hoàn toàn không thể lý giải. Làm sao? Còn không tạ ơn? Võ Chiếu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm đạm mạc vang lên. Lôi Chấn một cái giật mình, vội vàng quỳ xuống nói, "Thần, thần Lôi Chấn, ta bệ hạ long ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đi xuống đi." "Thần, thần cáo lui." Lôi Chấn một mặt mơ mơ màng màng đứng một đêm, lại một mặt mơ mơ màng màng thối lui ra khỏi ngự thư phòng, cảm giác mình giống đang nằm mơ. Cái gì đều không làm, liền cấm vệ quân phó thống lĩnh. Đại hắn rời đi, Tiểu Diên rốt cục nhịn không được, tiến lên thấp giọng nói, "Bệ hạ, ngài liền không dặn dò hắn vài câu sao?" Võ Chiếu nâng chung trà lên, khẽ hớp một ngụm, lắc đầu nói, "Không cần, dạng này cũng có vẻ tận lực. Vậy vạn nhất người này xuống dưới, nói ra tình hình thực tế, chẳng phải là nguy rồi?" Võ Chiếu nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Tiểu Diên, ngươi lại nói nói, hắn như ra ngoài cùng người giảng, hắn tại chấm trong ngự thư phòng, như là thị vệ làm đứng cả đêm, sau đó liền bị thăng lên quan, phát tài rồi. Lời này, ngươi tin không?" Tiểu Diên sững sờ. Võ Chiếu tiếp tục nói, "Thuông chi, ngươi cảm thấy chính hắn sẽ thừa nhận, hắn tại chấm tẩm cung cái gì đều không phát sinh sao?" "Ông." Tiểu Diên trong nháy mắt minh bạch. Nhân luôn đang sợ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Lôi Chấn coi như nói ra trận tướng, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngược lại, vì ngồi vững mình nhân sủng, vì đáy lòng hư vinh cùng mặt mũi, hắn sẽ chỉ mập mờ suy đoán, thậm chí khả năng chủ động lập chút hương diễm chi tiết. "Vậy hạ, chỗ này sự tình, thật cùng cao tướng nhanh một cái hình dáng." Tiểu Diên nhìn xem Võ Chiếu tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nghĩ đến 10 ngày trước đó địa điểm, cùng trước mắt hoang đường, thậm chí là không tiếp tự ô thanh danh. Nàng không khỏi cẩn thận nói, "Vậy hạ, nô tỳ cả gan hỏi một câu, ngài cùng cao tướng, đây rốt cuộc là muốn làm gì nha?" Nàng mặc dù không biết toàn bộ kế hoạch, nhưng bản năng lại nói cho nàng, có thể làm cho bệ hạ nỗ lực như thế đại giới, hắn toan tính tất nhiên kinh thiên động địa. Nàng một mặt cẩn thận từng ly từng tí cùng hiếu kỳ. Võ Chiếu nghe vậy, cũng không trước tiên trả lời, mà là chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, vẩy vào Võ Chiếu trên thân, phản phất vì nàng dắt lên một lớp viền vàng. Võ Chiếu nhìn qua xa xôi phương bắc, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, mang theo một loại trước nay chưa có quan mang. Nàng chậm rãi quay đầu, nghịch quan nói, "Chấm muốn cùng Cao Khanh làm một phen. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả đại sự." "Vậy anh?" Tiểu Diên đôi mắt đẹp trừng lớn, quyền tâm không tự chủ nắm chặt. Võ Chiếu nói xong, trực tiếp cất bước, hướng phía ngự thư phòng đi ra ngoài, chỉ có thanh lanh thanh âm tiếp tục vang lên. Thời gian không nhiều lắm, chân phải nắm chắc. "Tiểu Diên, thay quần áo, vào chiều." Chương 1302, Bách Quan mắt trợn tròn, Võ Chiếu là điên rồi. Chương 1302, Bách Quan mắt trợn tròn, Võ Chiếu là điên rồi. Trên Kim Loan điện, Bách Quan đứng trang nghiêm. Trên long ỷ Võ Chiếu, quét qua đêm qua mọi mệt, mắt phượng chứa uy, khí thế bức người. Chúng canh ra, Võ Chiếu mở miệng, thanh lanh thanh âm trong nháy mắt truyền khắp đại điện. "Chớp gần đây nghĩ chi, ta đại càn lập quốc mặc dù ổn, nhưng muốn thành vạn thế không nổ chi cơ nghiệp, không phải có kinh thiên động địa chi tắc là không thể. Cho nên, chớp quyết ý, lập tức lên, nâng cả nước chi lực, khởi công xây dựng hai đại lợi tại thiên thu chi công trình." Lời vừa nói ra, Bách Quan xôn xao. Diêm Trinh, Thôi Tinh Hà đám người đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Võ Chiếu. Bất thình lình động tác, hiển nhiên đánh Bách Quan một cái trở tay không kịp. Võ Chiếu tiếp tục cao giọng nói, "Một, chớp quyết ý tại quan trung lòng hừng chi địa, là chớp, cũng là ta đại càn lịch đại tiên hoàng, trùng tu hoàng lăng, quy chế theo thái tổ hoàng đế lệ, phải rộng lớn trắng lệ, lấy gió quốc uy, dẹp an sa tắc. Trùng tu hoàng lăng, vẫn là cao nhất uy chế. Đây chính là hao người tốn của đại công trình a." Trong lúc nhất thời, không thiếu trong triều lao thần nhíu mày. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Võ Chiếu tiếp tục nói, "Thứ hai, chân muốn mở một đầu xuyên qua nam bắc, kết nối Hoàng Hà, Hoài Thủy, Trường Giang, thẳng tới tiền đường Đại Vận Hà." Võ Chiếu cánh tay vung lên, phản phất cái kia hành vĩ bản kế hoạch đã ở trước mắt. Này kênh đào như thành, nam bắc thủy vận đem thông suốt, lương thảo chuyển vận hiệu suất tăng gấp bội, thương khách vãng lai chi phí đại giảm, dọc tuyến mênh mang ruộng tốt nhưng phải tới tiêu chi lợi. Đây là công tại đương đại, lợi tại thiên thu chi vĩ nghiệp, chắc chắn khiến cho ta đại càn huyết mạch quan thông, quốc lực bay lên. "Vâng." Lời này vừa ra, Bách Quan cùng nhau đều tròn váng. Diêm Trinh càng là như bị lôi đình bổ đồng dạng, cả người đều tê. Tu kiến Đại Vận Hà, tin tức này tỷ trọng tu hoàng lăng càng thêm rung động. Hắn công trình chi to lớn, hao phí chi cự, có thể xưng trước đó chưa từng có. Mặc dù tốt chỗ rõ ràng, nhưng cái này đại công trình cần đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực, quả thực là một cái động không đáy. Trong lúc nhất thời, trong điện Kim Loan lập tức vang lên một mảnh đè nén kinh hô cùng tiếng bàn luận xôn xao, lấy Diêm Trinh cầm đầu lão thần, càng là vô ý thức liền muốn đứng ra. Võ Chiếu lại không cho đám người tiêu hóa thời gian, tiếp tục cao giọng nói, "Này hai sự tình, liên quan đến ta đại cán quốc vận, cơ bách. Bất quá chấm cũng biết, ta đại càn quốc kho mặc dù phòng, lại cũng khó chống đỡ như thế công trình vĩ đại, cho nên vì kiếm thuế ruộng, chấm quyết nghị, ngay hôm đó lên phổ biến mới sách." Võ Chiếu ánh mắt đảo qua toàn trường, không cần suy nghĩ tuyên bố. "Một, chấm muốn phổ biến tính sâu cáo sâu lệnh. Thiên hạ thương nhân, tượng làm, cao ti phú hộ, đều là cần chi tiết trình báo tài sản, theo giá trị nộp thuế, nếu có cố ý ẩn nấp không báo người, người khác có thể tố giác, thứ tử cũng tốt, liền nhau cũng được, một khi thẩm tra, không thu đủ bộ tài sản, cũng phân một nửa tại tố giác người. Hai, chấm muốn thiết kế thêm quyền nạp chi lệ. Dân gian phàm là có quyên góp lương thảo, tiền bạc trợ tu sông, lăng người, đáng nhìn nhiều ít trao tặng tán quan, tước vị, hoặc cấm con hán đệ, có cống hiến lớn người, có thể miễn trừ đối ứng lao dịch. Ba, trừ cá biệt đại thai chi quận, chấm phải thêm trinh thiên hạ địa vũ, tính thuế hai thành, trong vòng một năm, lấy ương quốc dùng. Bốn, phàm ta đại cần muối, sắt, trà, rượu, quan doanh chuyên bán chi lợi, cần lại đến giao nộp ba thành. Theo võ chiếu mở miệng, từng đầu khốc liệt đến cực điểm vơ vét của cải chính sách, giống như một đạo đạo sấm sét, bổ đến cả triều văn võ đầu váng mắt hoa, trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này bốn đầu chính lệnh, quá trực tiếp, cũng quá hung ác. Nhất là đầu thứ nhất tính sâu cáo sâu lệnh, này lệnh vừa ra, dân gian liền nhau ở giữa tín nhiệm, thậm chí cả thân bằng hảo hữu, thậm chí người thân ở giữa tín nhiệm đều sẽ không còn tồn tại. Lòng người ghét tị, chỉ sợ sẽ nghĩ đến phát báo cáo. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này cùng thôi ân lệnh có dị khúc đồng công chi diệu. Đầu này chính lệnh, quá độc cũng quá hung ác. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này bốn đầu chính lệnh, bất luận là cái nào một đầu, đều là chỉ thấy lợi trước mắt, mổ gà lấy trứng. Xoát, cơ hội trong khoảnh khắc, trong triều tất cả đại thần ánh mắt toàn đều cùng nhau nhìn về phía Thôi Tinh Hà, ánh mắt mang theo kinh nghi cùng tức giận. Thôi Tinh Hà còn tại chấn kinh thời khắc, liền đã nhận ra rất nhiều ánh mắt, cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía hắn. Xoa, cái này thật không phải hắn. Thôi Tinh Hà người đều tê, chỉ cảm thấy cái này miệng hắc qua thật sự là quá lớn. Đấy lòng của hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng cái này thật không phải hắn hiến sách a. Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể a. Rốt cục, có ngự sử nhịn không được ra khỏi hàng, muốn quên can. Chân ý đã quyết. Võ chiếu lại đông nhiên vô long ỷ lan can, không thể nghi ngờ nói, bái triều. Nàng căn bản muốn không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại cả điện xôn xao bách quan. Một giây sau, Thôi Tinh Hà liền bị bách quan vây quanh bắt đầu một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Diêm Trinh càng là đi nhanh tới, một đôi mắt tức giận như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Diêm đại phu, Thôi Tinh Hà vừa mở miệng muốn lên tiếng giải thích. Một giây sau, ba, Diêm Trinh trực tiếp một bàn tay quất tới, tức giận nói, Thôi đại nhân, ngươi đây là họa quốc kế sách. Nói xong, hắn liền bước nhanh mà rời đi. Thôi Tinh Hà bù mặt, người đều choáng váng. Không phải, cái này thật không có quan hệ gì với hắn a. Thôi Tinh Hà là khóc không ra nước mắt, cảm giác là bùn đất ba tiến vào đũ quần, không phải phân cũng là phân. Rất nhanh, những này chính sách một khi ban bố, như cùng ở tại đại càn bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Toàn bộ đại càn, từ miếu đường độ cao đến giang hồ xa, từ cuộc sống xa hoa nhà đến dẫn xe bán tương chi lưu, đều chấn động theo. Tính sâu cáo sâu chi lệnh để phú hộ nhóm người người cảm thấy bất an, lẫn nhau nghi kỵ, không còn dám khoe của khoe khoang, quê nhà thân bằng ở giữa cũng tràn đầy nghi kỵ cùng đề phòng, sợ người bên cạnh liền cất giấu tố giác người. Quyên nạp chi lệnh thì là công nhân mở bán quan bán tước các lệ, lệnh thanh lưu si tử đau lòng nhức óc, thêm trinh thuế má càng làm cho thiên hạ bách tính không ngừng tiêu khổ. Thôi Tinh Hà tên lần nữa truyền khắp thiên hạ. Diêm Trinh các loại một đám thanh lưu lao thần, nhiều lần quỳ gối ngoài hoàng cung thỉnh cầu yết kiến, đấm ngược dậm chân, hô to bệ hạ hồ đồ, đây là vong quốc chi chính a. Thanh âm của hắn bi thương, tiếng tốt người động dung. Nhưng mà võ chiếu lại quyết tâm, một mực không thấy. Cửa cung đóng chặt, mang theo nàng cái kia không thể nghi ngờ đế vương ý chí, cuốn sạch lấy toàn bộ đại càn thiên hạ. Cùng lúc đó, trong cung liên quan tới nữ đế khẩu vị đặc biệt, thiên vị khổng vũ hữu lực chi mãnh nam, cũng nghỉ đem ngự thư phòng hương diễm lời đồn đại, cũng cùng những này khốc liệt chính lệnh cùng một chỗ, trong bóng tối như hỏa như đổ truyền bá ra. Đương nhiên, cái này cũng bị các quốc gia mật thám ra dòi thúc ngựa, hỏa tốc chuyển hướng toàn bộ thiên hạ. Chương 1303, các phương đề phòng, phong bạo lan tràn. Chương 1303, các phương đề phòng, phong bạo lan tràn. Tiến quốc, hoàng cung. Tiến vô song một thân long bảo, trên mặt uy nghiêm, đang cùng Trần Bình tại một trường to lớn bản đồ quân sự bên trên thôi diễn. Tiên sinh kế này, lấy hung nô làm đao ngăn chặn đại cản, thật là cao minh, tuy có Hà Tây bại trận, nhưng như cũng là đại cản lập tức phiền phái lớn nhất. Bây giờ Cao Dương từ quan quy ẩn, đại cản trong quân lại không như thế kinh tài tuyệt diễm, có thể làm thiểm điện chi chiến manh tướng, chỉ cần hắn không phục xuất, chúng ta liền có thể gối cao không lo. Trần Bình nhẹ lay động quạt lông, ánh mắt rơi xuống đất đổ bên trên Hà Tây chi địa cùng Càng Phương Bắc huyền thủy khuỷu sông khu vực. Bệ hạ quá khen. Việc này Diêm Vương đích thật là họa lớn trong lòng, một cái phi thường không ổn định nhân tố, nhưng bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng. A, tiên sinh có ngăn chặn kế sách. Tiến vô song con ngươi nhìn lại, có chút kích động. Trần Bình gật đầu nói, Hà Tây chi chiến, người gian ác có thể nhất cử thành công, ngoại trừ người hung nô chủ quan, không có phòng bị, nguyên nhân lớn nhất liền là tiến công chấp nhoáng cùng cái này Hà Tây chi địa hình. Cái này Hà Tây chi địa chính là một đầu hành lang, hung nô từng cái bộ lạc tại dòng sông bên cạnh nghỉ lại, đại càn kỵ binh vừa vào Hà Tây, tựa như hổ vào bầy dê. Nhưng Mạc Bắc chi địa lại khác. Trần Bình chỉ hướng rộng lớn Mạc Bắc địa khu, con ngươi sâu thẳm nói, nơi đây cùng Hà Tây khác biệt, địa vực cực kỳ bao la, cây rong phân bố không đồng đều, càng có Tả Hiền Vương bộ cùng Hung Nô Đại Thiền Vu Vương đình bản bộ góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau trợ giúp. Cho dù Cao Dương tái xuất, muốn ở chỗ này phục khắc Hà Tây tiến công chấp nhoáng kỳ tích, cũng khó như lên trời. Trần Bình nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy ngón tay chửa hướng Càng Phương Bắc xa mạc khu, một mặt tự tin nói, huống chi Hách Liên Sát trải qua này bại một lần, ta đã thư một phong đưa đi, như lại càng thực có can đảm quy mô bắc phạt, Hung Nô Vương đình tùy thời có thể triệt thoái phía sau đến mảnh này đại sa mạc gỗ bị chỗ sâu, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, tiếp tế khó khăn, đại càn nếu dám một mình xâm nhập, tất thành kiệt sức chi sư. Ta Yến quốc lại tại cánh làm áp lực, đại càn đến lúc đó tiến tối lương nan, bất bại gì đợi. Đây là lấy không gian đổi thời gian, lấy hoang vu hao tổn đại càn tinh nhuệ kế sách, cũng chính là một đại dương lưu. Đại càn như xuất binh, thì phải vượt qua sa mạc, đến mạc bắc đại sa mạc gỗ bị chỗ sâu, đây cơ hồ không có khả năng. Nhưng nếu không xuất binh, thì Hung Nô có thể tiếp tục xuôi nam cướp bóc, tiêu hao đại càn quốc lực. Vô luận người gian ác phục không phục xuất, kỳ thật ta Yến quốc cùng Hung Nô đều đã đứng ở thế bất bại. Tiến Vô Song nghe vậy, một đôi mắt rồng cũng càng ngày càng sáng. Hắn không khỏi vỗ tay cười to, "Rượu, tiên sinh kế sách coi là thật độc ác. Như vậy, vô luận người gian ác phục không phục xuất, đại càn đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhìn cái kia đại càn nữ đế như thế nào phá cục." Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Báo." Một tên thái giám cầm trong tay mật tín, bước nhanh mà vào, quỳ xuống đất cao giọng nói, "Bệ hạ, Trần tiên sinh, đại càn cấp báo." Tiến Vô Song tiếp nhận mật tín, cấp tốc xem. Nụ cười trên mặt hắn đầu tiên là ngưng kết, lập tức hóa thành khó có thể tin kinh ngạc, cuối cùng lại cất tiếng cười to bắt đầu. "Ha ha ha, tốt một cái đại càn nữ đế, tốt một cái võ chiếu." Tiến Vô Song đem mật tín đưa cho Trần Bình, nói, "Tiên sinh mời xem, cái này đại càn nữ đế giá tâm cũng quá lớn, nàng lại muốn tu Hoàng Lăng, đồng thời mở xuyên qua Nam Bắc Đại Vận Hạ, đồng thời còn ban bố tính sâu cáo sâu, quyên nạp dục tước, thêm trinh thuế má các loại một loạt chính lệnh vơ vét của cải. Việc này từ bước đến, nàng cũng không sợ điểm." Trần Bình tiếp nhận mật tín. Hắn nhìn kỹ lại, lông mày nhưng dần dần cao lên đến. "Trung tu Hoàng Lăng, cái này đã là có chút hao tổn tài đại công trình, kia liền càng đừng nói đại vận hạ. Cái này tuy là thiên cổ vĩ nghiệp, lại không phải một sớm một chiều chi công, như thế bội vàng, hao phí quốc lực sức dân, đồng thời còn có những này vơ vét của cải kế sách, không có chỗ nào mà không phải là uống rượu độc giải khát, hai hại vô tận. Võ chiếu cũng không phải là ngu ngốc chi chủ, nàng chẳng lẽ không biết?" Trần Bình tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức ở trên bàn đập, chậm chạp mà giàu có tiết tấu. Thần luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, như vậy vội vàng, như vậy khốc liệt, như vậy liều lĩnh kiếm tiền, không giống như là bút tích của nàng. Trần Bình mày nhăn lại, một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hắn lặp đi lặp lại nhìn xem trong tay mật tấu tình báo, ý đồ từ đó tìm ra dấu vết để lại, nhưng thủy chung bắt không được cái kia mấu chốt một điểm. Lớn như thế động tác, thậm chí không tiết hao người tốn của, thật là vì tu Hoàng Lăng, kiến tạo đại vận hạ. Tiên sinh quá lo lắng a. Tiến Vô Song cảm thấy Trần Bình phản ứng có chút quá độ. Hắn mở miệng nói, "Ta nhìn trên tình báo còn có võ chiếu sủng hạnh nam tử bí văn, chỉ là không có chứng minh thực tế. Cái này võ chiếu nói không chừng là bị Cao Dương vứt bỏ, lại gặp ta Tam Quốc cùng Hung Nô liên minh, không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này, bởi vậy nóng vội phía dưới, muốn dựa vào bực này kinh thiên công lao sự nghiệp để chứng minh mình, vững chắc đế vị thôi. Nhưng như thế dày vò, không tới 3 năm, đại càn nội bộ tất sinh đại loạn, đây là cơ hội trời cho tại ta đại yến." Trần Bình trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, đem trong lòng cái kia tơ lo nghĩ tạm thời đè xuống. Dưới mắt tình báo có hạn, hắn xác thực nhìn không ra càng sâu tầng độ vật. Nhưng đối với chuyện này, hắn cũng thủy chung bảo lưu lại một điểm cảnh giác. Vậy hạ nói, cũng có đạo lý, vô luận võ chiếu mục đích vì sao, nàng cử động lần này đúng là tại tự hủy căn cơ, nhưng thần cảm thấy, việc này cũng không thể không có phương. Tiến Vô Song gật gật đầu. Đại càn có cái kia lão ngân tệ, là được nhiều càng cẩn thận, vậy theo tiên sinh ý kiến, chúng ta nên làm cái gì? Trần Bình quả quyết mở miệng nói, tự nhiên là tiếp tục chấp hành sớm định ra phương lược, vô luận võ chiếu mục đích như thế nào, ta đại yến tăng lớn đối Hung Nô gấp rút tiếp viện cường độ, làm ta đại yến quân đội nắm chặt thao luyện, cổ vũ làm nông, tích xúc quốc lực, thừa này cơ hội tốt phát triển mạnh tự thân, cái này tóm lại là không sai. Như võ chiếu thật sự là bước chân bước quá lớn, hồ đồ rồi, cái kia đợi đại càn bị tự thân kéo đổ, hoặc bị Hung Nô quấy đến tình trạng kiệt sức thời điểm, chính là ta đại yến chỉ huy sôi năm ngày. Thiện. Tiến Vô Song trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra dã tâm quả màng, vậy liền theo tiên sinh chi ngôn. Trên thảo nguyên, Hung Nô vương đỉnh, Hách Liên Sát cùng Bạt Lệ nhìn qua trước mắt bắt ngát thảo nguyên, nhìn ra xa hà tây phương hướng, trên mặt viết đầy không cam lòng. Phù Hãn, sông kia tây chi địa thế nhưng là chúng ta nhất màu mỡ đồng cỏ thứ nhất, mất đi hà tây, chúng ta như là gãy một cánh tay, tộc nhân sĩ khí đại giảm, thù này không báo, ta Bạt Lệ thể không làm người. Bạt Lệ nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng hận ý, trong đầu của hắn hiện ra Cao Dương gương mặt kia, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Hách Liên Sát cũng một mặt tâm trầm, vết đao trên mặt tại ánh lửa hạ càng lộ vẻ dữ tợn, cái này hà tây cũng là hắn trong lòng thống khổ. Hà tây một trận chiến, Hung Nô thực lực giảm lớn, địa bàn cực độ rút lại, thảm nhất chính là cử động lần này trực tiếp cắt đứt Hung Nô cùng Tây Vực liên hệ, không chỉ có thiếu đi Tây Vực các quốc gia truyền máu, càng thiếu đi trên đời tốt nhất chiến mã. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích, không thể bảo là không lớn. May mắn cái kia người gian ác tư quan, bằng không hắn tiến công chất đoán, thật đúng là khó giải quyết. Bạt Lệ mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng nghĩ đến người gian ác, trong lòng vẫn có chút kiên kỵ. Lời này vừa nói ra, Hách Liên Sát một đôi âm trầm con ngươi lập tức quét tới, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, ngươi sợ? Sợ. Bạt Lệ như bị đạp sừng mèo đồng dạng, lập tức cả kinh kêu lên, Phù Hãn, hài nhi từ khi ra đời, ngoại trừ ngài, còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Người tốt nhất là, Hách Liên Sát lạnh lùng nói. Nhưng hắn lập tức cũng không cho Bạt Lệ lên tiếng chuẩn bị, nói thẳng, Hà Tây bại trận, là khinh địch, là liều lĩnh, là bị đánh trở tay không kịp. Nhưng hôm nay, ta Thiên Thần nhất tộc trưởng giáo huấn, có yến, đủ, sở Tam Quốc liên tục không ngừng trợ giúp, có rộng lớn mạc Bắc thọc sâu, có Tả Hiền Vương cùng Vương Đình bản bộ tương hỗ tương ứng. Bản Thiên Vu sợ hắn phong mang. Hách Liên Sát nhìn ra xa đại càn thành Trường An vị trí, âm thanh lạnh lùng nói, người gian ác không xuống núi càng tốt hơn, nhưng mặc dù thật rời núi, thì tính sao? Ta Thiên Thần bộ lạc ăn một lần thua thiệt, hai lần thua thiệt, chẳng lẽ còn có thể ăn lần thứ ba thua thiệt sao? Hách Liên Sát cười lạnh một tiếng, chỉ vào ngoài trướng vô ngân sa mạc bãi, nhìn về phía Bạt Lệ gần từng chữ một, mặc dù hắn thật rời núi, vậy cái này mênh mông sa mạc, cái này bao la thảo nguyên, cũng sẽ dạy hắn làm người. Hách Liên Sát lời nói này nói bá khí đến cực điểm, tiếng như lôi đình. Bạt Lệ cũng là nghe cảm xúc bành trướng, cả người kích động không thôi. Cùng phụ hắn so sánh, hắn còn chưa đủ bá khí a. Nhưng ngay sau đó, Bát Lễ liền lại nghe được Hách Liên Sát mở miệng nói, đương nhiên, lời này còn nói trở về, như người gian ác không xuống núi, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Bát Lễ, khoe miệng của hắn hung hăng co lại. Chương 1304, bệ hạ, ngài chân này chương 1304, bệ hạ, ngài chân này, nhưng cũng liền tại lúc này. Một cái hung nô trinh sát khoái mã mà bảo, tung người xuống ngựa quỳ xuống nói, báo, đại thiên vu, điện hạ, đại càn chi địa phát tới cấp báo. Cái kia đại càn nữ đế đang tại trong nước xây dựng rầm rộ, muốn tu kiến hoàng lăng cùng một đầu siêu cấp đại hà, còn cần rất nhiều ngoan độc biện pháp kiếm tiền. Hiện tại đại càn có thể nói là tiếng oán than dậy đất, đồng thời căn cứ nghe đồn, nàng còn nuôi mạnh tới đâu tráng nam nhân trong cung. Ân, lời vừa nói ra, Hách Liên Sát cùng Bạt Lệ đầu tiên là sững sờ. Xây dựng rầm rộ, tu hoàng lăng, tu một đầu siêu cấp đại hà, nghĩ hết biện pháp kiếm tiền, đồng thời còn tại trong cung nuôi nam nhân. Khi biết được hết thể về sau, Hách Liên Sát không khỏi thoải mái cười to. Ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta. Võ chiếu nữ nhân này không khác tự tìm đường chết, nàng đại càng càng loạn, càng là tiếng oán than dậy đất, đúng đúng chúng ta liền càng có lợi. Truyền mệnh lệnh của ta. Hách ngay cả xem xét một mặt âm lãnh nói, các bộ dũng sĩ, tiếp tục cho bản tiền bu đoạt, hung hăng đoạt đại càng biến cảnh, đoạt bọn hắn lương thực, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt bọn hắn hết thảy. Bản hắn muốn để võ chiếu biết, đắc tội thiên thần tử tôn, là muốn trả giá thật lớn, ta hung nô binh sĩ, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Vâng. Bạt Lệ cũng kích động, đáy mắt tuôn ra hưng phấn quang. Hắn quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Lúc này, Hách Liên Sát lại cười hô một tiếng, phù hãn, thế nào? Bạt Lệ quay đầu lại, một mặt không hiểu. Hách Liên Sát nhìn qua Bạt Lệ, khoe miệng một chút xíu liền lên, bản hãn vừa mới linh quang lóe lên, lại có một cái rất tốt ý nghĩ. Cái này đại càn nữ đế không phải trong cung nuôi nam nhân sao? Bản hãn không biết ngược lại cũng thôi, cái này biết khó lường buồn nôn nàng. Lại buồn nôn. Tê. Bạt Lệ nghe vậy, đống nhiên giật mình. Hắn khuôn mặt sắc cũng thay đổi, cả người tê cả da đầu. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước nếu không phải cố ý buồn nôn người gian ác, vậy bọn hắn hẳn là không đến mức thảm như vậy. Hiện tại lại tới. Phù hãn, cái này hài nhi cảm thấy cũng đừng đi. Bạt Lệ kiên trì, yếu ớt nói. Ân. Hách Liên Sát nghe vậy, lúc này nhìn về phía Bạt Lệ, cả giận nói, ngươi vẫn là sợ. Đồ không có chí tiến thủ. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, gần như gần từng chữ một, bản hãn nói cho ngươi, thiên thần binh sĩ tuyệt không khuất phục. Nương theo lấy Hách Liên Sát ý chí. Bạt Lệ cũng là triệt để không có biện pháp, chỉ có thể trầm mặc. Hắn nhìn qua mênh mông thiên cung, nội tâm có chút không xác định nói, lần này, hẳn là không chuyện gì à. Sói chu tiếng rít tại hung nô vương đỉnh vang lên, mang theo ngọn lửa báo cửu cùng vô tận dục vọng, lần nữa bao phủ đại càn. Đại càn, thành Trường An, Định Quốc công phủ, Cao Dương trong tiểu viện. Võ Chiếu một thân y phục hàng ngày, đang cùng Cao Dương ngồi đối diện nhau, ở giữa cách một phương bàn cờ, hai người đang tại đánh cờ. Võ Chiếu tay cầm một viên bạch tử, thản nhiên nói, Cao Khanh, bây giờ dựa theo kế hoạch của chúng ta, chấm cấp ra lý do, đẩy ra tính sâu cáo sâu các loại chính lệnh, các nơi phú hộ đều là tiếng oán than dậy đất, cẩm y liễu vệ cũng là bốn phía xuất động, bắt người xét nhà, huyên náo gà bay chó chạy. Đồng thời chấm lại theo kế ngủ lại hai người, vẫn như cũng là ngự thư phòng đứng gác, ngày kế tiếp thăng quan thưởng bạc, bây giờ sợ là toàn bộ Trường An, thậm chí thiên hạ đều truyền khắp chấm cái này hoàng dâm vô đạo, sủng hạnh định thần danh tiếng. Võ Chiếu nói đến đây, khỏe miệng hơi run rẩy. Giờ phút này, theo nàng biết, cái này dân gian giả sử đã không có cách nào nhìn. Bệ hạ vất vả. Vất quá, đây chính là chúng ta muốn hiệu quả. Giờ phút này, tin tức chắc hẳn đã ra roi thúc ngựa, truyền đến Yến Quốc cùng hung nô trên bàn, bọn hắn hiện tại sợ là đang tại chế giễu bệ hạ hoa mắt ù tai, may mắn ta đại cản tự loạn trật ước. Võ Chiếu thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực nói, cái kia bước kế tiếp đâu? Nên tìm cơ hội xuất binh a. Cao Dương ngón tay tại bàn cờ biên giới khinh khinh đánh, cười nói, không sai. Lần này xuất binh, quy mô không cần quá lớn, nhưng động tác muốn mãnh liệt, thanh thế muốn đủ, lấy hung nô hiện tại cảnh giác, đại khái là muốn không công mà lui, nếu là lãnh binh tướng lĩnh có thể lạc đường, vậy liền tốt hơn. Võ Chiếu mắt vượng vậy một cái. Nàng nhìn về phía Cao Dương, trầm lặng nói, Cao Khanh nói như vậy, cái kia lòng chấm bên trong, liền có thí sinh. Cao Dương cũng không nhiều lời, chỉ là tiếp tục nói, như vậy làm bệ hạ lần nữa bởi vì biên quan nguy cấp mà sức đầu mẹ chán, lại không người có thể thời gian sử dụng, tìm đến thần ba mời tiết mục, liền cũng lộ ra thuận lý thành trương. Khi đó, liền cũng là thần đáng chết thời điểm. Võ Chiếu chậm rãi gật đầu. Cao Dương kế hoạch hoàn hoàn đan sen, thuận lý thành trương, cực kỳ tự nhiên. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán, tên này tâm nhãn, sợ là so cái kia tổ ong còn nhiều hơn. Chính làm Võ Chiếu đắm chìm trong đối toàn bộ bố cục trong khi trầm tư lúc, đột nhiên phát giác một ánh mắt tựa hồ như có như không rơi vào trên người nàng. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Cao Dương tên này nhìn như tại chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, kỳ thực cái kia khỏe mắt có nhìn, chính bất thiên bất ỷ. Rơi vào nàng bởi vì tư thế ngồi mà vi vi từ dưới làn váy hiện lộ ra thon dài trên bàn chân. Võ Chiếu gương mặt hơi nóng, trên mặt lại bất động thanh sắc, cố ý háng giọng một cái nói, "Cao Khanh, ngươi nhìn cái gì đấy?" Thấy như thế xuất thần, Cao Dương bị bắt vừa bắt, cũng không xấu hổ. "Bẩm bệ hạ, thần không phải nhìn, mà là tại thưởng thức." "Bệ hạ chân này." Võ Chiếu bị Cao Dương cái này ngay thẳng làm cho sửng sở, lập tức cười như không cười nói tiếp, "À, chân này thế nào? Có phải hay không vừa dài lại trắng? Nghĩ đến xúc cảm cũng là cực tốt, muốn hay không? Tới sờ một cái xem." Cao Dương nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, liền thân thể đều ngồi thẳng chút. "Vậy hạ, lời ấy coi là thật? Thật có thể chứ? Ngươi cứ nói đi." Võ Chiếu đưa tay, sửa sang lại một cái váy nếp ốn, lúc này hừ lạnh một tiếng nói: "Cao Dương." Cũng liền tại lúc này, Phúc Bá đi tới ngoài viện, thanh âm vang lên: "Đại công tử, Thôi đại nhân đến hiểu rõ lo các, nói có cấp tốc sự tình cầu kiến." Cao Dương bị trêu đùa về sau, lửa giận trong lòng cực lớn, làm nghe nói lời này, lập tức tức giận đối ngoài cửa nói: "Nói cho Thôi đại nhân, không thấy. Hiện tại bản công tử có chính sự." "Vâng." Phúc Bá nghe vậy, làm bộ muốn đi. Nhưng mà, Võ Chiếu lại mở miệng yếu ớt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hào hứng giật giảo quan mang: "Cao Khanh, vẫn là gặp gỡ đi. Chấm trên triều đình hiện tại áp lực cực lớn, nếu là có Thôi đại nhân khả năng giúp đỡ chấm chia sẻ một chút, nghĩ đến cũng là cực tốt." Võ Chiếu nhìn về phía Cao Dương, khóe môi cong lên một cái giảo hoạt độ cong. Đồng thời nói lên đến, chớ còn chưa hề thấy tận mắt Cao Khanh ngươi là như thế nào hố. A không, là như thế nào cùng Thôi Ái Khanh tâm tình, chớ có thể hay không đổi thân không đáng chú ý quần áo, mang cái mạng che mặt, cùng ngươi đi nhìn một cái náo nhiệt. Cao Dương. Chương 1305, ngươi thị nữ này, quá không hiểu sự tình. Chương 1305, ngươi thị nữ này, quá không hiểu sự tình. Giải ưu các. Lầu 2. Thôi Tinh Hà đang ngồi lập bất an xoa xoa tay, đồng nhiên liền nghe được dưới lầu chuyển đến một thanh âm. Thôi đại nhân, đợi lâu. Thôi Tinh Hà nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp Cao Dương một thân trường bảo màu lam, trên mặt ý cười đi tới. Hắn lúc này khách khí nói, Cao tướng nói quá lời, hạ quan cũng là vừa tới. Người ta ở giữa, không cần như thế khách sáo. Nhưng ngay sau đó, Thôi Tinh Hà liền nhìn thấy Cao Dương sau lưng, nhiều một đạo cực kỳ xinh đẹp thân ảnh. Người tới một bộ thủy lam sắc váy dài, dáng điệu uyển chuyển, mặc dù lấy sa mỏng che mặt, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng chỉ bằng cái kia xuất chúng khí chất cùng nguyện chuyển tư thái, Thôi Tinh Hà liền dám đoán chắc, cái này nhất định là một vị giai nhân tuyệt sắc. Hắn thuận miệng hâm mộ nói, Cao tướng thật sự là tiện sát người bên ngoài à, bên người không chỉ có thượng quan đại nhân, Lữ gia tiểu thư, Sở Quốc nhị công chúa bực này tuyệt sắc hồng nhan, bây giờ liền thân bên cạnh một vị theo tùy tùng cô nương, đều như thế phong thái hiểu điệu, xem xét chính là tuyệt sắc. Cái này thần tiên thời gian, quả thực làm cho người cực kỳ hâm mộ. Lời này vừa nói ra, Cao Dương sau lưng Võ Chiếu, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Thôi Tinh Hà lại còn có như vậy gương mặt. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Cao Dương cũng là khẽ miệng giật một cái, không nghĩ tới Thôi Tinh Hà vừa mới bắt đầu liền nói ra như thế nguy hiểm lời nói. Hắn lúc này mở miệng đánh gãy Thôi Tinh Hà, nói: "Thôi đại nhân quá khen, đến, chúng ta uống trà, trà này chính là tổ phụ chân tàng trà ngon, nếu không phải Thôi đại nhân đến đây, người bên ngoài đoạn là uống không đến." Thôi Tinh Hà cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bị rời đi chủ đề. Hắn phụ hòa nói: "Vậy thì thật là Thôi mỗi chi vinh hạnh." Thôi Tinh Hà cùng Cao Dương ngồi đối diện, Cao Dương đưa tay liền bưng lên trên bàn ống trà, muốn châm trà. Thôi Tinh Hà thấy thế, nhíu mày lại. Hắn có chút bất mãn nói: "Cao tướng, hạ nhân ở đây, há có thể để ngươi đến châm trà? Cái này còn thể thống gì?" Nói xong, Thôi Tinh Hà nhìn lướt qua mang theo mạng che mặt Võ Chiếu, nói: "Ngươi thị nữ này, sao một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, còn không mau tiến lên hầu hạ." Võ Chiếu nghe nói lời này, cả người có chút sợ ngây người. "Nàng bị thần tử chỉ huy châm trà, thất thần làm gì? Châm trà a?" Thôi Tinh Hà một mặt bất mãn nói. "T." Một tiếng này, là Cao Dương hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm. Hắn chặn lại nói: "Thôi đại nhân, cái này chính là trong phủ mới tới thị nữ, uy củ còn không có học hết, tay chân bộ bề, chớ có trà đạp cái này chẳng ngon, vẫn là để ta tới a." Hắn sợ thật làm cho Võ Chiếu châm trà. Một giây sau, cái kia nước trà có thể tới Thôi Tinh Hà trên mặt. "Mới tới? Thì ra là thế." Thôi Tinh Hà gật gật đầu, nhưng vẫn là tiếp tục nói: "Cao tướng, không phải hạ quan lắm miệng, đối với mấy cái này hạ nhân, nhất là mới tới, bạn không thể quá buông thả. Cái này nên lập quy củ lúc liền phải lập, làm sai sự tình phải phạt, không làm sai sự tình. Vậy cũng phải tìm lý do gõ một phen, tóm lại một câu, đến làm cho các nàng hiểu được ai là chủ tử." Võ Chiếu mắt phượng vi vi trừng lớn, nhìn thật sâu một chút Thôi Tinh Hà. Khóe miệng của nàng kéo ra, nhưng vẫn là không nói chuyện. Cao Dương càng là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem thao thao bất tuyệt Thôi Tinh Hà, phản phất ngày đầu tiên biết hắn. Gia hỏa này hôm nay là ăn pháo đốt sao? Hỏa lực mạnh như vậy. "Cao tướng, ngươi dùng như thế ánh mắt nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Bất quá là cái nô tỳ." Cao Dương thực sự không đành lòng nhìn Thôi Tinh Hà tại tìm đường chết con đường càng chạy càng xa, thế là một thanh nắm chặt Thôi Tinh Hà tay nói: "Thôi đại nhân, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Những này ngự hạ chi đạo, cao mỗi trong lòng biết được." Thôi Tinh Hà nghe vậy, cũng cảm thấy mình dù sao cũng hơi vượt qua. Hắn tụ lại tâm thần, thở dài một tiếng nói: "Cao tướng, việc này nói rất dài dòng, ngươi có biết gần nhất bệ hạ phải làm những gì? Lại ban bố cái gì chính lệnh?" Lời này vừa nói ra, Cao Dương nâng chung trà lên, đặt ở bên miệng thổi thổi bốc hơi lên nhiệt khí, thản nhiên nói: "Việc này, Cao mộ hơi có nghe thấy." Thôi Tinh Hà nghĩ đến đây sự tình, tiếng thở dài càng ngày càng nặng, liền ngay cả khuôn mặt đều phảng phất nhăn ở cùng nhau. Cái này bệ hạ, cũng không biết là đầu nào gân dựng sai, em đẹp nhất định phải tu hoàng lăng, muốn làm lớn kinh đạo, nhưng quốc khố lại không tiền, thế là thật sự là phát rồ à, đẩy ra mấy đầu khốc liệt chính lệnh. Quá độc ác, quá không phải người. Cái gì tính sâu cáo sâu, cái gì lung tung thiên phú, cái này tất cả đều là vì lợi ích một người, nghiền ép thiên hạ bách tính chính lệnh à. Lời này vừa nói ra, phúc. Cao Dương vừa uống vào nước trà, đống nhiên phun tới. Hắn trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Thôi Tinh Hà. Võ Chiếu ngồi tại Cao Dương bên người hầu hạ, cũng là thân thể mềm mại run lên, dơ lên cặp kia gần như muốn giết người mắt phượng. Nàng, cái nào gân dựng sai. Kỳ thật Thôi Tinh Hà chi thảm, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, cũng nhiều khi nghĩ đến Thôi Tinh Hà, trong lòng khó tránh khỏi là mang theo một tia ấy nấy, đồng thời cũng thật suy nghĩ qua, Thôi Tinh Hà năng lực cũng không tệ lắm, tiến thủ không đủ, gìn giữ cái đã có lại có thừa, lại thêm có Cao Dương tương trợ, muốn hay không thật phong hắn làm tướng, hoặc là thăng quan tiến tước. Nhưng bây giờ, nghe lời nói này, Võ Chiếu đáy lòng không còn xoắn xuýt. Thôi Tinh Hà cũng bị Cao Dương phản ứng sợ ngây người, nhưng hắn lập tức liền cười cười nói, "Cao tướng, ngài phản ứng làm gì kịch liệt như thế? Đây là người ta tự mình chuyện phiếm, lại không phải tại trước mặt bệ hạ tấu đúng, đều có thể nói thoải mái, tùy tâm mà nói mà." Đối với cái này, Cao Dương thì là nhìn một chút Thôi Tinh Hà, gật đầu nói, đúng vậy, Thôi đại nhân nói có lý." Trong lòng của hắn lại âm thầm nói, "Thôi Tinh Hà a Thôi Tinh Hà, cái này thật là không phải huynh đệ không giúp ngươi, là chính ngươi hướng trên vết đao đụng a." Thôi Tinh Hà đạt được Cao Dương tán đồng, không khỏi càng hăng say, hắn nghiêm mặt, hướng Cao Dương nói, "Cao tướng, ngươi nhìn một cái ta mặt mũi này, cái kia Diêm lão thất phu hạ chiều lúc, không phân tốt xấu, đi lên liền cho ta một bàn tay, không phải nói những này độc kế là ta Thôi Tinh Hà hiến cho bệ hạ. Ta có oan hay không a ta?" Thôi Tinh Hà đấm ngực, một mặt đau lòng nhức óc, "Cái này thì cũng thôi đi, ngày hôm trước bệ hạ cự không thấy hắn, lão thất phu này trong lòng kìm nén lửa, nhìn thấy ta, không ngờ xông lên bổ một bàn tay. Hắn ngược lại là xả giận, nhưng lại đem ta cho lửa thảm rồi. Người trong thiên hạ vốn là bởi vì ta từ cao tướng cái này làm tới những này độc kế, đối ta đánh giá cứ thấp, trong lòng vốn là hoài nghi là ta hiến kế, lao thất phu này cái này đánh, trực tiếp bằng chứng việc này là ta. Thôi mỗ rõ ràng cái gì cũng không làm, có thể người trong thiên hạ đều đúng thôi mỗ dùng ngòi bút làm vũ khí, muốn đào ta thôi ra mộ tổ. Ta đây đi đâu nói rõ lý lẽ đi." Thôi Tinh Hà càng nói càng bị khuất, đơn giản khóc không ra nước mắt. Cao Dương nghe xong, cũng không nhịn được đối Thôi Tinh Hà sinh ra mấy phần đồng tình. Cái này đích xác là hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại cũng thế, Thôi Tinh Hà gần nhất xuất liên tục danh tiếng, dâng ra rất nhiều độc kế, Võ Chiếu lại bỗng nhiên thay đổi thái độ bình thường, quyết ý kiếm tiền, ban bố những này khốc liệt chính lệnh, bản này liền là vậy vi lệnh người mơ màng sự tình. Cái này Diêm Trinh còn hết lần này tới lần khác công nhiên cho Thôi Tinh Hà một bàn tay, mắng to Thôi Tinh Hà chính là một họa quốc chi thần. Diêm Trinh có lẽ là dưới cơn thịnh nộ, hoài nghi là Thôi Tinh Hà hiến sách, cho nên cho một bàn tay, nhưng cái này rơi vào người trong thiên hạ trong mắt, cái kia chính là thạch trùy. Không chỉ là Cao Dương nghĩ đến cái này, Võ Chiếu cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Nàng một cái nhịn không được. "Phó thử." Nụ cười này, trong nháy mắt tại An Tĩnh Giải Ưu các lầu 2, quanh quần ra, cực kỳ đột ngột. Chương 1306, cái này oan ức, thôi mỗ cóng, Cao Dương nhu đồ. Chương 1306, cái này oan ức, thôi mỗ cóng, Cao Dương nhu đồ. 3. Thôi Tinh Hà khỏe miệng giật một cái, nhịn không được. Hắn một thanh để chén trà trong tay xuống, một mặt không vui nhìn về phía mang theo mạng che mặt, che đi hình dạng Võ Chiếu. "Cao đại nhân, ngươi thị nữ này, thực sự phạt." Hắn cùng Cao Dương nói chuyện với nhau, Cao Dương cười còn chưa tính. "Nhưng ngươi chỉ là một cái thị nữ, ngươi cũng dám chế giễu?" Võ Chiếu trong lòng một lộ bộ, không khỏi nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương thấy thế, cũng để tay xuống bên trong chén trà, nói: "Thôi đại nhân nói đúng lắm, cái này thực sự phạt." Dứt lời, Cao Dương cái kia nguyên bản để ở trên bàn tay, cực kỳ tự nhiên trượt xuống đến dưới bàn, tinh chuẩn địa đặt tại Võ Chiếu gấp cũng thon dài trên chất đẹp, thậm chí còn mang theo trừng trị ý vị địa, không nhẹ không nặng địa bóp một cái. Võ Chiếu trong nháy mắt mắt phượng trợn lên, cả người như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Hôn đàn này, dám mượn cớ đi này khinh bạc sự tình. Cao Dương cảm nhận được thủ hạ căng cứng mà đầy có giãn xúc cảm, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là chứng trạng đàng hoàng đối Thôi Tinh Hà nói: "Thôi đại nhân yên tâm, đợi quý khách rời đi, ta định để nàng hảo hảo lãnh giáo một chút, như thế nào độc sĩ thủ đoạn." Khi đang nói chuyện, cái kia không an phận tay, còn tại dưới bàn lặng lẽ vuốt nhẹ một cái. Cao Dương nhìn về phía Thôi Tinh Hà nói: "Thôi đại nhân, chúng ta tiếp lấy trò chuyện. Vậy ngươi trước chuyến này đến, liền cùng cái này ô danh tương quan a?" "Chính là." Thôi Tinh Hà trọng trọng gật đầu, một mặt biệt khuất, cái này hai bay vạ gió, oan ức cát đỉnh, thôi mộ thực sự ăn ngủ không yên. Cái này mong rằng cao tướng vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm sai lầm. Đương nhiên, thôi mỗi trước chuyến này đến, còn có một chuyện, đó chính là đại cản hoàng gia ngân hàng quy tắc chi tiết cũng định ra tốt, nhưng việc quan hệ thiên hạ tiền bạc, thôi mỗi không dám có chút chủ quan, còn cần cao tướng hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Lời này vừa ra, nguyên bản muốn phấn thân mà lên Võ Chiếu, lúc này liền bất động. Nàng đến đây thời điểm, có thể hướng Cao Dương để yêu cầu. Hiện tại tiếng mắng quá lớn, cần Thôi Tinh Hà giúp nàng chia sẻ. Cao Dương lại bất động thanh sắc, chỉ là một cái bàn tay lớn thao tác, một cái tay khinh khinh gõ bàn một cái nói: "Thôi đại nhân, ngươi biết, cao mộ cái này giải ưu các quý củ, cũng không thể phá, muốn giải thích nghi hoặc, phải xem ngươi ta ở giữa duyên phận." "Hiểu rõ." Thôi Tinh Hà lập tức hiểu ý, thuần thục từ trong tay áo móc ra một sấp ngân phiếu, đẩy qua thứ, trên mặt chất lên cười lấy lòng. "Cao tướng, một mục giá, 5000 lượng bạc. Như thế nào?" Cao Dương cười không nói, chỉ là một tay uống trà. Cao Dương không đổi, Võ Chiếu đều có chút gấp. Cái này 5000 lượng đều đưa đến bên miệng, cái này còn không cần. Nhưng Thôi Tinh Hà lại không ngạc nhiên chút nào, ngược lại bỏ vào đúng quần móc móc, liền móc ra mấy trương ngân phiếu. "Cao tướng, cái này còn có 3000 lượng. Thôi mỗ tốt xấu là khách quen, đánh một chút gãy cũng không quá phận a." Võ Chiếu thấy thế, cả người đều sợ ngây người. "Cái này Thôi Tinh Hà, từ chỗ nào móc ra ngân phiếu?" Cao Dương thấy tốt thì lấy, cũng thực là lòng có không đành lòng, liền gật đầu nói: "Cũng được, vậy liền 8000 lượng a." Thôi Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí trong lòng hơi có chút cảm động. Hai cái này nan đề, hắn cũng không chỉ mang theo 8000 lượng, thậm chí giày của hắn bên trong tay áo đều ẩn giấu một chút, dự định hảo hảo cùng Cao Dương lôi kéo một hai. Nhưng hôm nay, Cao Dương ngoài ý muốn sảng khoái. "Cao tướng, thật là nhân nghĩa người a. Thôi Tinh Hà một mặt cảm động nói. Võ Chiếu đều sợ ngây người. Cái này Thôi Tinh Hà bị hố, còn nói Cao Dương nhân nghĩa. Cao Dương háng giọng một cái, bắt đầu tiến vào chính đề. Thôi đại nhân, cái này vấn đề thứ nhất cũng là không khó giải quyết, chỉ bất quá Cao Mộ muốn bao nhiêu hỏi một câu. Thôi đại nhân không tiếc nhiều tiền như vậy giá cao mua sách, gây nên chính là cái gì? Tự nhiên là nhập các bái tướng, địa vị cực cao. Đây là hạ quan cùng gia phụ suốt đời mộng tưởng. Thôi Tinh Hà không chút do dự lên tiếng nói. Cao Dương cười, nếu như thế, cái kia bệ hạ muốn phổ biến những này khốc liệt chi lệnh, Thôi đại nhân lại muốn đi ngược lại, ngươi không cảm thấy cái này có vấn đề sao? Thôi Tinh Hà nghe vậy, đột nhiên sững sờ. Cao Dương lời này rất có thâm ý a. Cao đại nhân kiểu nói này, ngược lại có mấy phần đạo lý, chỉ bất quá cao tướng có thể hay không lại chỉ rõ một điểm. Cao Dương cười nhạt một cái nói, ta nếu là Thôi đại nhân muốn phong tướng, vậy ta không chỉ có sẽ không làm sáng tỏ, ngược lại đứng ra cờ xí tươi sáng ủng hộ bệ hạ. Cái gì? Thôi Tinh Hà nghe vậy, cả người kinh ngạc. Cao Dương bắt đầu lừa rồi nói, Thôi đại nhân ngươi không ngại ngẫm lại, bệ hạ bây giờ gặp phải cái gì? Đó là bị người trong thiên hạ công kích, đeo danh quân thân, cả triều văn võ cùng rời bỏ, khiển trách làm bạo quân. Nếu là lúc này, Thôi đại nhân năng lực sắp xếp chúng nghị, thậm chí chủ động đem cái này hiến kế tên đăng hạ, là bệ hạ hấp dẫn cái này đẩy trời hỏa lực, gánh chịu cái này ngàn vạn đeo danh. Phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, phần này chịu đục trung tâm, bệ hạ sẽ không nhìn thấy sao? Thôi Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, hắn sờ lên cái cằm, một mặt như có điều suy nghĩ. Cao Dương lời này không phải không có lý a. Cao Dương rèn sắc khi còn nóng nói, tục nữ nói, giận quá nhiều không nữa, nợ quá nhiều không lo. Ngươi Thôi Tinh Hà dưới mắt vốn là đỉnh lấy độc sĩ, không phải thứ gì tên tuổi, lại nhiều một cái hiến kế khốc liệt thanh danh, lại có thể thế nào? Dù sao đeo danh đã có, sao không đọc được triệt để một điểm, để bệ hạ nhìn thấy giá trị của ngươi cùng đảm đương. Cả triều văn võ đều không tán thành, duy chỉ có ngươi tán thành, cái này kêu cái gì? Cái này gọi giản tại đế tâm. Nếu là như vậy, đợi cho gió êm sóng lặng, luận công hành thưởng thời điểm, cái này thừa tướng chi vị, bỏ ngươi hắn ai? Thôi Tinh Hà nghe Cao Dương phân tích, một đôi mắt càng ngày càng sáng. Dựa theo này tôi nói, Diêm Trinh một cái tắt kia, vậy thì không phải là một cái hố to, ngược lại là một cái to lớn thời cơ. Võ Chiếu cũng hô hấp dồn dập một chút. Trong khoảng thời gian này, nàng ngự án bên trên, cơ hồ chất đầy phản đối tấu chương, văn thần cái miệng đó, có thể nói là trích dẫn kinh điển, đưa nàng đối không còn gì khác. Như Thôi Tinh Hà có thể đứng ra đến, cùng những người này đối phun. Chuyện này đối với nàng vốn cũng không nhiều hình tượng, đem có lợi thật lớn. Chỉ là, Thôi Tinh Hà sẽ lên làm sao? Lúc này, Thôi Tinh Hà cũng hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Cao tướng thật là lời bằng ngọc, một câu điểm tỉnh người trong động. Cái này nổi. Không, cái này trách nhiệm, ta Thôi Tinh Hà gánh chịu. Tiếp lấy, hắn lại từ trong ngực móc ra một phần tấu chương, một mặt nghiêm túc nói, Cao tướng, đây là do ta viết đại cản hoàng gia ngân hàng điều lệ, cảm giác vẫn còn có chút sơ hở, ngươi giúp ta trưởng trưởng nhãn. Tương đối mà nói, đây cũng là Thôi Tinh Hà muốn tới làm chính sự. Nhưng lời này vừa nói ra, Cao Dương lại lắc đầu, trực tiếp từ mình trong tay áo lấy ra một phần khác càng thêm dày đặc dân sớ, đẩy lên Thôi Tinh Hà trước mặt, lạnh nhạt nói, Thôi đại nhân, kỳ thật cái này ngân hàng kế sách, Cao Mộ đã trong đêm vì ngươi viết xong, ngươi một mực cầm lấy đi dùng à? Trừ cái đó ra, còn có một đầu tiên pháp, Thôi Ân lệnh các loại kế sách, Cao Mộ đều đã trong đêm vì ngươi kỹ càng hoàn thiện một phen, cũng dung nhập càng nhiều có thể được chi tiết. Những này, toàn đều miễn phí. Cái gì? Thôi Tinh Hà triệt để chấn kinh, hai tay khẽ run điệu tiếp nhận quyển kia tấu chương, đơn giản không thể tin vào thải của mình. Trên đời này lại có chuyện tốt bực này. Cao Dương thế mà miễn phí cho hắn lớn như thế lễ. Hắn không kịp chờ đợi lật ra xem, càng là nhìn kỹ, trên mặt chấn kinh chi sắc càng dày đặc. Ở trong đó điều trần quy hoạch, xa so với hắn nghĩ càng thêm chu mật cay độc, khả thi cực cao, hiệu quả cũng tất nhiên càng thêm rõ rệt. Việc này Diêm Vương, quả nhiên thâm bất khả chắc. Bất quá, Thôi Tinh Hà có chút chần chờ nói, Cao tướng, kế sách là tốt sách, liền là thủ đoạn này cũng là không phải quá độc ác một chút. Như vậy, sợ là đắc tội người càng nhiều a. Cao Dương nghe vậy, đặt chén trà trong tay xuống, một mặt bất mãn nói, Thôi đại nhân, ngươi chẳng lẽ quên ta nói tới lợi ích đinh luật bảo toàn? Muốn đi phi thường sự tình, tất nhận phi thường nặng. Muốn lập công, lại muốn không đắc tội người, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Đương nhiên, Thôi đại nhân nếu là không nguyện ý, cái kia còn ta chính là. Nói xong, Cao Dương đưa tay đi lấy. Thôi Tinh Hà lập tức như bao che cho con gà mái, vội vàng rụt trở về nói, muốn, Thôi Mỗ tự nhiên muốn. Như Cao tướng nói, giận quá nhiều không ngứa, vì tướng vị, làm liền xong rồi. Thấy thế, Cao Dương lộ ra thiếu dung. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nói, rất tốt, vừa vặn hắn giả chết thời điểm, Thôi Tinh Hà quyết đoán, đem những này nên đắc tội người toàn đắc tội, nên phổ biến toàn phổ biến, loại kia hắn trở về là tướng, một mực tiếp bản, lại không cần là đắc tội với người, lúc nào cũng có thể sẽ bị người chém chết mà lo lắng. Chương 1307, làm sao, cản rỡ còn chưa đủ. Chương 1307, làm sao, cản rỡ còn chưa đủ. Nghĩ đến đây, Cao Dương nhìn về phía Thôi Tinh Hà nụ cười trên mặt, không khỏi càng phát ra nồng nặng. Thôi đại nhân, hai người chúng ta, trải qua nhiều như vậy sự tình, lại là Thôi ấn lệnh, lại là một đầu tiên pháp, ngân hàng kế sách, có thể nói là đồng hội đồng thuyền, phải mở, móc tim móc phổi thật bằng hữu. Cho nên ngày sau, Thôi tướng nhưng phàm là có cái gì không hiểu, đều có thể tới này giải ưu cát, Cao Mộ hết thảy bao hầu mãi, bao giáo bao hội, nếu như bệ hạ cho ngươi thêm xảy ra điều gì nan đề, cũng đều có thể tìm đến Cao Mộ, hết thảy dựa theo gãy xương giá đến đánh. Cao Mộ liền một câu, đều anh em. Vâng anh. Lời vừa nói ra, Thôi Tinh Hà không dám tin nhìn về phía Cao Dương. Hắn nắm Cao Dương trong đêm vì hắn viết xuống chính lệnh, chăm chú nắm chặt, tay cầm dùng sức, một đôi mắt cực kỳ giật mình động. Nghe một chút, bao giáo hội, bao hậu mãi, đồng thời về sau còn đều theo đánh gãy xương giá đến làm. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, mở miệng, Cao tướng, ngươi nếu không nói cái này vài câu xuất phát từ tâm can lời nói, hạ quan đối ngươi thật là có hiểu lầm. Ngươi đối hạ quan, quả thực là không thể nói. Ta làm, ngươi tùy ý. Thôi Tinh Hà trong lòng kích động, trực tiếp bưng lên trên bàn một chén còn bốc hơi nóng trà nóng, cũng không lo được nóng không nóng, uống một ngụm hết sạch. Liền xông Cao Dương hôm nay những này xuất phát từ tâm can lời nói, cái này sợ là một chén nước sôi, hắn Thôi Tinh Hà cũng phải làm. Đồng thời vẫn phải nói, không nóng. Giờ khắc này, cái gì người gian ác, cái gì nhiều như vậy bị hố người, hắn Thôi Tinh Hà chỉ cảm thấy người trong thiên hạ đối Cao Dương hiểu lầm quá lớn, lòng người quá mức cứng nhắc. Cao Dương người này, trong mắt hắn, hiện tại ngoại trừ tâm đen một chút, kế độc một chút, thu phí có chút tàn nhẫn quá, người vẫn là rất tốt. Võ Chiếu, nàng nhìn chằm chằm Thôi Tinh Hà tấm kia vô cùng kích động mặt, dưới khăn che mặt khỏe miệng không khỏi hùng hăng kéo ra. Thôi đại nhân sảng khoái, cứ quyết định như vậy đi, về sau nhiều đến đi lại. Cao Dương nhấp một miếng trà nóng, cao giọng nói, trà này thật nóng a. Đó là tự nhiên, thời điểm không còn sớm, Tinh Hà liền cáo lui trước, vẫn phải vào cung dựa theo Cao tướng nói, là bệ hạ chia sẻ áp lực, cáo tử. Thôi Tinh Hà đứng dậy, thi lễ một cái. Cái kia Cao Mỗ liền không tiễn. Cao tướng khách khí. Thôi Tinh Hà ngẩng đầu đỡ ngực đi xuống. Cao Dương mang trên mặt một vòng ý cười, chiều này giã bên trong, có Thôi Tinh Hà vị này độc sĩ, cho hắn chia sẻ không nhỏ áp lực à. Cao tướng, còn không có sở đủ sao? Lúc này, Võ Chiếu băng lãnh thanh âm, từ Cao Dương một bên ú chuyển đến. Cao Dương một cái giật mình, túi đầu xem xét, tay phải của mình lại vẫn vô cùng tự nhiên khoác lên Võ Chiếu cái kia cách váy liệu y nguyên có thể cảm nhận được kinh người có giãn trên chân đẹp. Hắn như thiểm điện rút tay về, ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng không đợi Cao Dương mở miệng, Thôi Tinh Hà liền đi mà quay lại, tiếng bước chân văng lên, Cao tướng, mặt nạ quên cầm. Tiếp lấy, Thôi Tinh Hà đi vào một bên, cầm lấy mình tấm kia mặt xanh nhanh vàng mặt nạ, đem đeo bắt đầu, tiếp theo mở miệng nói, Cao tướng, cáo tử. Bất quá, làm Thôi Tinh Hà lần nữa nhìn về phía Cao Dương bên cạnh Võ Chiếu lúc, tuy vẫn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này thẳng tắp dáng người, cách mạng che mặt đều ép không được uy nghiêm. Một cố không hiểu cảm giác quen thuộc, vẫn là xông lên trong lòng của hắn. Chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thôi Tinh Hà dưới đáy lòng tự rêu lắc đầu. Cái này tất nhiên là gần nhất bị Diêm Trinh lao thất phù kia trước mặt mọi người đập, lại bị người trong thiên hạ thoá mạ, cho tới áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Bệ hạ cùng Cao tướng đều quyết liệt, cả đời không qua lại với nhau, huống chi bệ hạ thân phận cỡ nào tôn quý, như thế nào thân mặc tiện trang, mang theo mạng che mặt, vẫn ngồi ở Cao Dương bên người, đồng thời bị công khai sở lấy cặp đùi đẹp, còn không ra tiếng. Hắn thật sự là nao rút. Thôi Tinh Hà lần nữa đối Cao Dương chắc tay, ngữ khí cũng không hiểu dễ dàng rất nhiều, Cao tướng, thôi mua đi, nhưng thị nữ này, ngươi thực sự nghe ta, nhiều hơn quản giáo. Võ Chiếu, lần này Thôi Tinh Hà bước nhanh mà rời đi, nhanh chóng lên xe ngựa. Dưới mắt trọng yếu nhất không phải suy nghĩ lung tung, mà là tiến cung diện thánh, nói rõ lợi hại, đem cái này ngân hàng kế sách cùng tân chính phổ biến xuống dưới, tại giúp bệ hạ chia sẻ áp lực. Ta Thôi Tinh Hà, nhất định tại cái này trên sử sách lưu lại một trang nổi bật, cho dù là bêu danh. Lầu 2. Thằng đến xác nhận Thôi Tinh Hà bước chân hoàn toàn biến mất, nương theo lấy một trận thanh âm của xe ngựa, Võ Chiếu lúc này mới mấy không thể nghe thấy nhẹ nhàng thở ra. Cao Khanh, mới thôi đại nhân rời đi lúc, tựa hồ nhìn nhiều chấm một chút, hắn hẳn là không sinh nghi a. Võ Chiếu có chút không yên lòng nói. Cao Dương lắc đầu, nhìn Thôi đại nhân câu nói sau cùng kia, dù cho là cảm giác được một điểm không đúng, xem chừng cũng mình đem phủ nhận, vậy hạ không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Võ Chiếu tận mắt nhìn đến Thôi Tinh Hà bị hố, mặc dù cũng nghe đến một chút làm cản lời nói, nhưng nghĩ tới bị hố Thôi Tinh Hà, trong lòng cuối cùng có chút không đành lòng. Cao Khanh, cái này Thôi Tinh Hà cũng thật sự là bị ngươi hố quần cộc cũng bị mất, thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn. Võ Chiếu trong đầu cơ hồ hiện ra một bức tranh, Cao Dương giả chết trở về, Thôi Tinh Hà ý thức được hết thảy trên mặt biểu lộ. Cái này người bình thường thật gánh không được, bẩn sự tình toàn làm, hoa nước toàn quăng, sau đó muốn bị hớt tay trên, quá thảm rồi. Bởi vậy, Võ Chiếu vẫn là hướng Cao Dương mở miệng nói, Cao tướng, Thôi đại nhân bị ngươi ta đẩy tới trước sân khấu, tiếp nhận ngàn vạn phá mạng, chấm tâm. Thực sự không đành lòng, Thôi đại nhân tuy nóng trung quyền thế, đi đường quanh co, nhưng cũng một mảnh trung tâm, là đại cản cũng coi là dốc hết toàn lực. Cái này có phải hay không không tốt lắm? Nàng thật không phải quá nhân từ quân vương, nhưng quả thực là Thôi Tinh Hà quá thảm rồi, ngay cả nàng đều có chút nhìn không được. Cao Dương nghe được Võ Chiếu lời nói bên trong không đành lòng, lúc này biểu lộ thay đổi. Bệ hạ, ngươi mềm lòng. Việc này như Thôi đại nhân không kháng, cái kia chẳng lẽ để thần đi kháng, để thần đi tiếp nhận thiên hạ đều danh, còn có cái kia tùy thời vụng trộm đại đao, bị người chặt thành thịt thái, sách sử dùng ngòi bút làm vũ khí. Võ Chiếu, nàng trầm mặc một lát, lên tiếng nói, đó còn là Thôi đại nhân a. Chấm, về sau nhiều hơn bồi thường hắn chính là, có một số việc dù sao cũng phải có người tới làm, dù sao cũng phải có người đến kháng, cái này không có cách nào. Võ Chiếu vẫn là bao che khuyết điểm. Cao Dương không thể chịu. So với nàng kháng, nàng cảm thấy vẫn là ủy khuất một cái Thôi Tinh Hà. A Võ Chiếu đứng người lên, sửa sang đùi phụ cận cái kia mơ hồ có chút lên bóng váy, nói, chấm đi. Nhanh như vậy, không ở thêm lưu. Cao Dương nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng đứng lên, nhìn về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu tức giận, chấm nhất định phải hồi cung, dưới mắt hảo huynh đệ của ngươi Thôi đại nhân chỉ sợ chính ra roi thúc ngựa tiến về hoàng cung, chuẩn bị hướng chấm biểu trung tâm, dâng lên ngươi trong đêm viết hoàn thiện kế sách. Mặt khác, xuất binh nhân tuyển cũng phải mau chóng định ra, thời gian không nhiều, chậm đến vì ngươi dọn sạch hết thể chướng ngại, tranh thủ đem ván này làm hòa mỹ, để Hung Nô càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm lớn ý, như thế, an toàn của ngươi liền cũng nhiều một điểm. Cao Dương trầm mặc. Hắn nghe được Võ Chiếu trong lời nói lo lắng. Võ Chiếu gặp Cao Dương trầm mặc, không khỏi mắt phượng liếc qua, tiếp lấy thản nhiên nói, làm sao? Mới càn rỡ còn chưa đủ, còn muốn làm càn. Cao Dương rất thành thật nói, bệ hạ thánh minh, cái này làm càn, sợ là cả một đời đều không đủ. Võ Chiếu khuôn mặt ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi trơn tru, chỉ sợ Thanh Loan, Uyển Nhi, Hữu Dung chính là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay. Đừng làm bộ dạng này, chớ cũng không phải nũng nịu nữ hoàng. Bất quá chấm đáp ứng ngươi, đợi ngươi thảo phạt Hung Nô vương đỉnh, bình an trở về, chấm có thể làm một ngày Võ Chiếu, tính làm khen thưởng thêm, tùy ngươi làm sao làm càn, dù là mặc vào long bảo, cũng như ngươi mong muốn. Chương 1308, chấm muốn, chỉ là ngươi bình an trở về. Chương 1308, chấm muốn, chỉ là ngươi bình an trở về. Lời này vừa nói ra, Cao Dương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, như tỏa ánh sáng đồng dạng. Bệ hạ, chuyện này là thật. Võ Chiếu chắp tay đứng thẳng, bóng lưng cao giáo, ngữ khí tận khả năng bình tĩnh, tự nhiên, quân vô hí ngôn. Nhưng Võ Chiếu quay đầu lại, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Cao Dương nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, chấm muốn là ngươi bình an trở về. Trận chiến này, cho dù là bại, chỉ cần có ngươi, chấm cũng chịu được nổi, cùng lắm thì sẽ chậm chậm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đến 10 năm, 20 năm chính là, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, mặc dù một trận chấm thắng, cái kia đại giới cũng là chấm, là toàn bộ đại cản đều không chịu được nổi. Cho nên, đáp ứng chấm, nhất định phải bình an trở về. Cao Dương nghe vậy, trong lòng trào lên một vòng ấm áp nhiệt lưu. Hắn nhìn chằm chằm Võ Chiếu một đôi nghiêm túc mắt phượng, nhìn thấy chính là lo âu nồng đậm cùng tự tình, phát ra từ đáy lòng. Cao Dương thu liễm trên mặt vui cười chi sắc, hướng phía Võ Chiếu nghiêm túc nói, "Vậy hạ yên tâm, như thế chi cục, lại thêm ta đại cản quân bị nghiền ép, thần có hoàn toàn chắc chắn sẽ không có nhục sứ mệnh, đặt phá Hung Nô vương đỉnh, an toàn trở lại trước mặt bệ hạ, để bệ hạ thực hiện lời hứa." "Ân." Võ Chiếu trợn nhìn Cao Dương một chút, phong tình vạn trùng. "Ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay chi ngôn, ngươi nếu dám đối chấm nữa lời, để chấm thủ tiết, cẩn thận chấm trong cung nuôi nhiều như vậy mấy nam. Đến lúc đó, thâm cung tịch mịch, ngươi đừng trách chấm một ngày kia cầm giữ không được." "Võ Chiếu." Mặc dù hắn biết Võ Chiếu lời này cũng là quan tâm, nhưng làm sao nghe được cứ như vậy quái đâu. Cao Dương nhìn xem Võ Chiếu, một mặt nghiêm nghị nói, "Vậy hạ yên tâm, thần vô luận như thế nào, đều sẽ còn sống trở về giáo bệ hạ một cái đạo lý." "Ân? Đạo lý gì?" Võ Chiếu một mặt không hiểu. "Miệng là dùng đến nhấm nháp mỹ thực, dùng để thân, có khác tác dụng, mà không phải nói ra bực này bằng lãnh uy hiếp lời nói." "Võ Chiếu." Nàng khuôn mặt đỏ lên. Cao Dương xe này bánh xe đều nhanh ép tại trên mặt nàng. Nàng trực tiếp mở rộng bước chân, quay người rời đi, chỉ để lại thanh lãnh thanh âm. "Châm đi, đi cho ngươi vị kia móc tim móc phổi hảo huynh đệ thăng chức thêm gánh đi. Nhưng ngươi có rảnh, cũng hay châm ngâm lại, thôi hái khanh vì đại cản, vì chấm, hy sinh nhiều như vậy, gánh chịu nhiều như vậy, nếu có thể, tận lực bảo toàn một hai, tóm lại là tốt." Nói xong, Võ Chiếu thân ảnh cũng biến mất tại góc lầu. Cao Dương nhìn qua Võ Chiếu rời đi, trên mặt ngậm lấy một vòng cười ôn hòa ý, không người nói, "Thần minh bạch." Rất nhanh, dưới lầu truyền đến xe ngựa bánh xe ép qua bàn đá xanh tiếng vang, dần dần đi xa. Cao Dương nhìn qua xe ngựa biến mất phương hướng, hít sâu một hơi, hô một tiếng, "Trần Thắng, Nô Quảng, đại công tử, chúng ta tại." Hai người nghe vậy lập tức tiến lên, đi vào Cao Dương sau lưng. Cao Dương ánh mắt đảo qua hai người, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói, "Chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành, đi ngoài thành trang viên. Bắt đầu từ hôm nay, ma quỷ huấn luyện chính thức bắt đầu, thời gian của chúng ta không nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian." Trần Thắng, Nô Quảng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị, cùng kêu lên đáp, "Vâng. Đại công tử cứ yên tâm đi, chúng ta định làm nghiêm ngặt giám sát, quyết không lười biếng, dù sao việc quan hệ đại công tử an nguy, tuyệt không cho phép có sai lầm. Thao luyện, nhất định phải hung hăng thao luyện." Cao Dương. Hai người một mặt hưng phấn, khoe miệng không ức chế được đi lên. Cao Dương thấy thế, khoe miệng cũng câu lên một vòng ấm áp tiểu dung, một mặt tức giận, "Các ngươi cười cọp lông. Cảm thấy việc này cùng các ngươi quan hệ không lớn, chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem là được rồi." Lời này vừa nói ra, Trần Thắng, Nô Quảng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. "Đại công tử, cái kia không phải đâu." Trần Thắng có chút run âm thanh nói. Cao Dương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Hai người các ngươi là ta cận vệ, là ta một đạo phòng tuyến cuối cùng, đến lúc đó quan trọng theo một mình xâm nhập Mạc Bắc Thảo Nguyên, một đường lao vùng bụt, ven đường hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, sát cơ tứ phía, Hung Nô tên bàn lén, ác liệt hoàn cảnh. Bên nào không cần các ngươi dùng mệnh đi kháng. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, huống chi các ngươi coi là nhiều lần đi thanh lâu, bản công tử chỉ là nghe một chút khúc, lại cho các ngươi hai cái hôn đản một người điểm ba cái mỹ nhân, là làm cái gì? Lần này, phản ứng của các ngươi tốc độ, thể năng cực hạn, còn có chém giết kỹ xảo, giã ngoại sinh tồn năng lực, trực tiếp quan hệ đến sinh tử của ta, liền các ngươi cái này hoang đường lâu như vậy, bị nữ nhân hủ thực thân thể, bản công tử làm sao yên tâm đi phía sau lưng giao cho các ngươi." Hai người nghe vậy, cảm giác thiên đều sập. Lộc cộc. Bọn hắn cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Cao Dương dừng một chút, ngữ khí đột nhiên biến lạnh lạnh, "Cho nên, các ngươi hai cái cũng đừng hòng chạy. Đồng thời, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi vẫn luyện lượng, tại ta trên cơ sở, gấp bội. Nếu là không đem các ngươi thao luyện đến thoát thai hoàn cốt, rèn luyện thành chân chính bách chiến tinh huệ, tay không xé sói hoang, ta làm sao có thể an tâm đạp vào hành trình?" "Gấp bội." Trần Thắng cùng Nô Quảng liếc nhau, đều là mặt như màu đất, hai chân đều có chút như nhũn ra. Bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai tối tăm không mặt trời, sống không bằng chết sân huấn luyện cảnh, nội tâm một mảnh tiêu rên. Cái này không phế đi sao? Đại công tử, thủ hạ lưu tình a. Nô Quảng không nhịn được cầu khẩn lên tiếng. Cao Dương trực tiếp quay người đi xuống lầu dưới, chỉ để lại một câu không thể nghi ngờ mệnh lệnh, bất nói nhảm, lập tức xuất phát. Lần này đại phá Hung Nô trở về, ngoại trừ vinh hoa phú quý, hoàng gia số một hội sở bên trong kim bài kỹ sư, các ngươi tùy ý tuyển, trong thành Trường An tiểu thư khuê các, cho dù là thiếu phụ, bản công tử tự mình ra mặt cho các ngươi làm mai mối. T. Hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đại công tử, luyện. Luyện bất tử liền hướng trong chết luyện. Đại công tử, có thể tuyển mấy cái kỹ sư? Nếu như là một cái, vậy ta muốn cái kia béo muội, nàng một cái có thể đỉnh ba. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lư hương khói xanh lượn lờ, võ chiếu đã đổi về cái kia thân tượng trưng cho đại cản trí cao quyền lợi đỏ thấm long bào, chính đoan ngồi tại rộng lượng trên long ỷ, nàng hít sâu một hơi. Thời khắc này đại cản đã tại ý chí của nàng dưới, hóa thành vô tình cỗ máy chiến tranh, bắt đầu toàn lực vận chuyển. Chỉ vì nàng biết, lần này Cao Dương chiến lược là bực nào hung hiểm, từ kỵ binh cùng bộ tốt tạo thành hỗn hợp quân đoàn vẫn còn tốt, có thể Cao Dương đoạn đường này lại cực kỳ hung hiểm. Hắn lần này đi chính là Mạc Bắc, cũng không phải là hành lang Hà Tây như vậy có dấu vết mà lần theo, phải sâu nhập cũng là mênh mông thảo nguyên, là tử vong sa mạc, là Hung Nô lịch đại đại thiền vu kinh doanh mấy trăm năm vương đỉnh nội địa. Ngàn dặm buôn tập, một mình xâm nhập, lương thảo đồ quân nhu cực ít, quân co tác chiến, một khi hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng nàng có thể làm, chỉ có giúp Cao Dương bố trí xong cục này, đem làm hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào lỗ thủng, tận khả năng giảm thiếu một cắt phong hiểm. Về phần cái gì thanh danh, mỹ nam tử cũng tốt, nền chính trị hà khắc cũng được, bách tính nghị luận, nàng toàn không quan tâm. Chỉ cần công thành, ngày sau tự có đại nho vì nàng cùng Cao Dương biện minh. Nàng chỉ cần Cao Dương đại thắng, chỉ cần Cao Dương còn sống trở về, cái này liền đủ. Lúc này, Tiểu Diên tiến lên, cung kính nói, vậy hạ, thôi đại nhân đã ở ngoài hoàng cung đợi nửa canh giờ, hiện tại muốn gặp sao? Võ Chiếu hít sâu một hơi, mắt phượng bên trong hóa thành một mảnh kiên định, tuyên a. Chương 1309, thôi tinh hà thăng trước, Võ Chiếu trong lòng xuất trinh nhân tuyển tốt nhất. Chương 1309, thôi tinh hà thăng trước, Võ Chiếu trong lòng xuất trinh nhân tuyển tốt nhất hoàng cung. Ngự thư phòng. Vậy hạ, thần nghe nói gần đây triều chính trong ngoài đối tân chính có nhiều chỉ trích, ấu ngôn ngữ khó nghe, nhưng bọn hắn không hiểu bệ hạ, thần nhưng biết rõ bệ hạ chăm lo quản lý, muốn thành thiên thu vĩ nghiệp khổ tâm, như thế lợi quốc lợi dân kế sách, dù có mọi loại lực cản cũng nên thi hành, thần nguyện vì bệ hạ đi đầu, là xã tắc đảm đương. Thôi tinh hà một bước vào ngự thư phòng, liền dõng dạc đuốt mông ngựa. Đây cơ hồ là chiếu đáp án chép. Hắn trước chuyến này đến, muốn liền là thổi phồng võ chiếu, thể hiện ra mình dụng tâm lương khổ, để võ chiếu nhìn thấy. Thôi tinh hà từ trong tay áo móc ra một phong tấu chương, cao giọng nói, bệ hạ, đây là thần mất án mất ngủ, trong đêm viết xuống tôi ấn lệnh, một đầu tiền pháp, ngân hàng chi hoàn thiện kế sách, thần nguyện vì đại cản, là bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Võ chiếu nghe vậy, hít sâu một hơi. Nàng tựa như là bị xúc động đồng dạng, đứng lên, con quá khứ, chỉ cấp thôi tinh hà lưu lại một cái cực kỳ cô tịch bóng lưng. Nàng sợ nhìn đến thôi tinh hà cái này trương rong rạc mặt, sẽ nhịn không được cười trận. Võ chiếu trầm lặng nói, thôi hái khanh chi trung tâm, chi đảm đương, chấm, quả nhiên không có nhìn lầm. Chiều chính trên dưới, chỉ có thôi hái khanh. Mới nhất hiểu chấm, bọn hắn lại làm sao biết chấm thiên nga chỉ lớn. Thôi tinh hà trong lòng vui mừng, cơ hồ muốn kìm nén không được nụ cười trên mặt. Võ chiếu nghĩ đến Cao Dương lời nói, tiếp tục mở miệng nói, chấm bản ý lập thôi hái khanh là tướng, có thể chấm lại suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cái này tể tướng chế độ tai hại quá lớn, bởi vậy quyết ý đối trong triều đình trụ cột chế độ, giúp cho cách tân, từ ngày này trở đi, phế thừa tướng chế. Vốn muốn lập hắn làm tướng, lại cảm thấy thừa tướng chế không tốt, muốn cải cách. Vâng. Thôi tinh hà mắt tối sầm lại, kém chút ngã tới. Hắn suốt đời truy cầu, bỏ ra nhiều như vậy bạc, có nhiều như vậy oan ức, cứ như vậy. Không có. Nhưng võ chiếu lời nói cũng không kết thúc, mà là nói tiếp, chấm quyết ý thiết nội các, từ mấy tên đại học sĩ cùng thủ phụ hiệp đồng lý chính, phân quyền ngăn được, lấy tiếp thu ý kiến của chúng, trung an ta đại cản xã tác. Nội các, đại học sĩ. Thôi tinh hà một mặt mở mịt ngẩng đầu. Thôi hái khanh công trung thể nước, tài cán rất cao, tại tân chính phổ biến không thể bỏ qua công lao, rất được chấm tâm, chấm đặc chỉ, thăng chức ngươi là đồng các đại học sĩ, đi vào các làm việc, là chấm phân ưu. T. Đồng các đại học sĩ, đi vào các. Mặc dù không phải dưới một người trên vạn người thừa tướng, nhưng cái này đồng dạng là địa vị cực cao vinh quang. Thất vọng sao? Khẳng định. Dù sao cũng là hai cha con thay mặt mộng tưởng. Nhưng cùng thì sao? Tựa hồ cũng có. Vị trí này thanh quý, hiển hách, tiếp cận trung tâm quyền lực, với lại. Tựa hồ so cái kia đầu gió đỉnh sóng thừa tướng chi vị, muốn an toàn một chút như vậy. Thần thôi tinh hà, khấu tạ bệ hạ long ân. Thần định làm dốc hết toàn lực, phụ tá bệ hạ, thuần phục đại càn, vạn tử bất hối. Ân, nhìn ái khanh tại nội các, có thể hoàn toàn như trước đây, dũng cảm đảm nhiệm sự tình, không sợ gian nguy, thay chấm phân ưu. Thần, tuân chỉ. Thôi tinh hà lần nữa giơ đầu. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, lui ra ngoài. Ngự thư phòng bên ngoài. Thôi tinh hà đứng tại bạch ngọc trước bậc, ngẩng đầu nhìn lên trời, đầu mùa xuân ánh nắng có chút chói mắt, làm hắn có chút mở mắt không ra. Thôi tinh hà hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Cao tướng quả nhiên không sai. Ta thôi tinh hà là bệ hạ chống đỡ cái này đẩy trời đều danh, quả nhiên là có chỗ tốt to lớn, mặc dù thừa tướng không có, nhưng trong lúc này các đại học sĩ, đồng dạng quyền thế ngập trời. Tương lai, nói không chừng có thể đưa thân thủ phụ. Xem ra, cái này oan ức vẫn phải tiếp tục lưng, với lại muốn đọc được càng vang dội mới được. Thôi Tinh Hà vừa đắc chí vừa lòng mà chuẩn bị rời đi, bước chân lại có chút dừng lại, lông mày không tự giác địa cao lên đến. Bất quá có chút kỳ quái, mới bệ hạ lúc nói chuyện thần thái, cái kia giữa lông mày hình dáng, còn có cái kia thanh lãnh tiếng nói, làm sao càng xem càng cảm thấy. Cùng cao tướng bên người cái kia đeo khăn che mặt thị nữ, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tương tự. Ý nghĩ này lần nữa giống như quỷ mị hiện hiện, để Thôi Tinh Hà giật mình trong lòng. Thôi Tinh Hà đống nhiên lắc lắc đầu, dùng sức chi hơn hổ muốn đem cổ vung đoạn. Hoang đường, cái này tất nhiên là gần đây áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Bệ hạ cỡ nào tôn quý, sao lại thường phục xuất cùng, còn cùng Cao Dương cái thằng kia? Đúng, nhất định là phụ thân mấy ngày trước đây lại nạp hai phòng mỹ thiếp, trong phủ chi tiêu tăng lớn, để cho ta ưu tư quá mức, rảnh rỗi phải trở về nói một chút. Tuổi tác cũng không nhỏ, thân thể cũng không còn năm đó, sao còn như thế không biết tiết chế? Nhưng ta tuổi trẻ, thân thể cũng chính vào đỉnh phong, ta không cần tiết chế. Thôi Tinh Hà nghĩ đến cái này, nhanh chân hướng Thôi phủ mà đi. Trong ngự thư phòng, Tiểu Diên cẩn thận từng ly từng tí dâng lên một chén mới pha trà nóng, nói khẽ: "Bệ hạ, ngài thế nhưng là tại vì xuất binh Mạc Bắc nhân tuyển có sự." Võ Chiếu tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay cảm thụ được ấm áp sứ bách tường, mắt phượng bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Tiểu Diên một mặt hiểu rõ. Bây giờ Hung Nô lần nữa phạm một bên, đại càn như không có chút nào động tác, tất tổn hại quốc uy, cũng làm cho người ta suy nghi. Nhưng dưới mắt, Võ Chiếu cùng Cao Dương nhu đồ một lần lớn, muốn một trận chiến phế đi Hung Nô, nhưng cái này quốc chiến lại dính đến thiên lượng bạc, cùng các loại đồ quân lu. Cho nên dưới mắt cần thời gian, bệ hạ còn muốn diễn một màn kịch, cái này đến một vị đặc thủ tướng lĩnh, chẳng những đánh không ra cái gì quá hoảng sợ chiến quả, thậm chí còn có thể cực kỳ tự nhiên là đường, thậm chí cả không công mà lui. Dù sao việc này quan hệ quá lớn, tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu có thể chân thật nhất xuất binh, tự nhiên là tốt nhất. Người này tuyển không chút nào khoa trương mà nói, đơn giản so chọn lựa chân chính năng trinh thiện chiến trí tướng, còn có hơn mấy phần. Tiểu Diên dừng một chút, thử thăm dò nói ra, "Vậy hạ, Trương Bình, Trương Thọ hai vị chỉ huy sứ, lần trước không phải tiến cử qua Lý Quảng Lợi tướng quân sao? Hai bọn họ tiến cử người, nô tỳ cảm thấy có thể cân nhắc một phen." Lý Quảng Lợi. Võ Chiếu nghe vậy lắc đầu, đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất xuyên thấu thành cung, thấy được phương Bắc phong hỏa. Hắn tính tình quá cầu ổn, kinh nghiệm cũng coi như phong phú, chấm không sợ hắn tiểu thắng, liền sợ hắn đánh ra cái gì hoảng sợ chiến quả, đồng thời chấm trong lòng đã có càng giai nhân hơn tuyển. A, vậy hạ hướng vào người nào? Tiểu Diên một mặt hiếu kỳ. Võ Chiếu khoe miệng câu lên một vòng gần như lãnh khốc đường cong, Vương Trung, Vương Lão tướng quân. Vương Lão tướng quân. Tiểu Diên đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Vương Trung tư lịch cực lão, cả đời cũng có thể xưng truyền kỳ. Đối nội, hắn là trọng quyền xuất kích, đối ngoại, hắn là ý tưởng cực lương. Cả đời cùng Hung Nô 6 trận chiến, 3 lần thiệt thòi nhỏ lui binh, 2 lần trực tiếp lạc đường, không công mà lui, còn có một lần bị Hung Nô bắt sống, dựa vào cá nhân võ lực chạy về. Hà Tây một trận chiến lúc, Võ Chiếu phái ra nhiều chi đại quân, lấy Cao Dương là chủ lực, ngoài ra còn có mấy nhánh đại quân dùng để mê hoặc Hung Nô. Vương Trung bởi vì trước kia đủ loại chiến tích, Võ Chiếu liền không tin lắm hắn, chỉ cấp 5000 người, trong đó còn có đại bộ phận đều là bộ binh, nhưng hết lần này tới lần khác liền là lần này, Vương Trung xuất quan không bao lâu, liền gặp Hung Nô Tả Hiển Vương 50000 chủ lực. Vận khí này, không có người nào. Nhưng Vương Trung còn hết lần này tới lần khác đánh bác, chỉ là tổn thất thoáng có chút thảm trọng. Võ Chiếu mở miệng nói, "Vương lão tướng quân kinh nghiệm phong phú, tư lịch đầy đủ, từ hắn lãnh binh, không người sẽ cảm giác dị thường, đồng thời hắn từ trước đến nay chút xui xẻo, dễ lạc đường. Chấm để hắn đi, mặc kệ là không công mà lui, vẫn là có chút thất bại, đều hợp tình hợp lý, sẽ không khiến người hoài nghi. Càng quan trọng hơn bằng, Vương lão tướng quân mặc dù thường hãm tuyệt cảnh, lại có cực mạnh sinh tồn năng lực, không đến mức thật toàn quân bị diệt, tổn hại ta đại càn nguyên khí, quả thật. Này cục nhất diệu chi quân cờ." Tiểu Diên nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lòng chỉ có than phục. Người này tuyển, hoàn toàn chính xác cứng rắn. Võ Chiếu cao mày nói, nhân tuyển chấm cũng không lo lắng, Vương lão tướng quân 10 phần bước vàng, nhưng chấm hiện tại muốn làm một cơ hội, một cái lệnh chấm hoàn mỹ nổi lên, nổi giận, dẫn đến Vương Trung lãnh binh, không công mà lui, cho tới chấm đi cầu Cao Dương, khiến cho giả chết thời cơ. Hung Nô lúc trước xâm lấn, lý do mặc dù cũng đủ, chỉ là chấm nhưng dù sao cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Tiểu Diên cũng rơi vào trầm mặc. Đây chính là toàn bộ kế hoạch bên trong vi diệu nhất một vòng. Nổi lên lý do đầy đủ, cái kia hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng cũng liền tại lúc này, ngự thư phòng truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Báo, 800 dặm khẩn cấp. Nhạn môn quan thủ tướng khoái mã truyền thư, Hung Nô đại thiền Vu Hách liên sát, đi sứ đưa đạt quốc thư một phòng, cái kia Hung Nô sứ giả thái độ càng rỡ, ngôn ngữ vô dáng, quốc thư nội dung. Nội dung khó coi. Chương 1310, Hung Nô chi tin, Vương Trung tâm thần bất định. Chương 1310, Hung Nô chi tin, Vương Trung tâm thần bất định. Trong mấy mắt, Võ Chiếu cùng Tiểu Diên gần như đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía cửa điện. Thời cơ tới. Võ Chiếu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, thanh âm lạnh lẽo như băng, trình lên. Một tên thái giám ngay cả lăn bò địa tiến đến, hai tay giơ cao lên một cái thô giáp quyển da cựu trụ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Võ Chiếu tiếp nhận quyển trụ, triển khai. Chỉ nhìn mấy hàng, sắc mặt của nàng liền trong nháy mắt âm trầm như nước, nắm nuốt quyển trụ đốt ngón tay cũng từng khúc dùng sức. Bản hàm chính là Thảo Nguyên Hùng Ưng, nhận trường sinh tiên bảo hộ thống ngự Mạc Bắc, chư bộ cúi đầu, hùng phong cái thế, nghe như lấy nữ tử trộn ngồi long tọa, tấn kê thi thần, loạn đại càn tổ chế, thiên hạ sớm khịt mũi coi thường. Như sống một mình thâm cung, đêm khuya thanh vắng lúc há không tịch mịch. trông coi một đám bên ngoài tô vàng nạm ngọc trai lơ, gì biết Thảo Nguyên chân nam nhi tư vị. Bản hạn chính là thiên thần hàng thế thật trợ phu, gân cốt như thép, khí khái lăng vân, Thảo Nguyên mỹ nhân tranh nhau hầu hạ cũng khó lấp hào hùng. Nhữ mặc dù khoác đế bảo, chính là đại càn chi hoàng, lại trung quy là khốn tại trong lồng nữ tử, giáng chống đỡ đế uy cỡ nào vất vả. Không bằng tan mất vậy, nhưng cười mũ miệng, ném Thảo Nguyên ta, bản hãn liền nạp ngươi là chính nghiên thị, ngày đêm bạn ta tả hữu, dạy ngươi từng tận nhẹ nhàng vui vẻ khoái hoạt, hơn xa thâm cung cô tịch cố giả bộ uy nghiêm. Như chấp mê bất ngộ, liền để thiên hạ cười ngươi võ chiếu trông coi hư vị nhẫn cơ chịu đói, ngay cả tìm một chân nam nhi dũng khí đều không, Thảo Nguyên hùng ứng sao lại đợi lâu lồng tước. Thức thời liền nhanh chóng đáp ứng. Hách Liên sắt trong câu chữ, tràn đầy đối võ chiếu nhục nhã, cùng đối toàn bộ đại càn cực đoan mê thị. Vũ nhục này tính, quả thực là kéo căng. Hô trướng. Võ chiếu đột nhiên đem ra dê giấy viết thư đập vào ngự án bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nàng lông ngực kịch liệt chập trùng, mắt phượng bên trong thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Cái này lửa giận, 7 phần là thật, 3 phần là diễn, nhưng ở giờ phút này, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Hách Liên sát, ngươi sao dám như thế nhục chấm, sao dám như thế nhục ta đại càn. Võ chiếu quanh thân lửa giận ngút trời, sát ý băng lãnh. Tiểu Diên cũng thấy sắc mặt trắng bệnh, tức giận đến toàn thân phát run, bệ hạ, cái này hung nô khinh người quá đáng. Võ chiếu nhắm mắt lại, hít sâu vài khẩu khí, lại mở ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý, nàng nhìn về phía Tiểu Diên, có thể cái này cớ, cũng cho chấm tốt nhất lý do. Chuyển chấm cầu dụ, minh nhật tạo triều. Khắc, ngươi lập tức đi vương trung trong phủ, đã nói lên ngày triều hội, chấm muốn gặp hắn. Chấm muốn ngươi ám chỉ hắn. Là, bệ hạ. Tiểu Diên nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vương phủ, nhà sĩ bên trong. Cỏ, cỏ a, ngươi đã giả, đánh hung nô vô dụng, ngay cả như sĩ đều như vậy không dùng sao? Vương trung toàn thân nổi gân xanh, cắn chặt hàm răng. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong phủ quản gia lộn nhào địa chạy đến nhà sĩ bên ngoài, thanh âm mang theo kinh hoàng. Lao ra, cung. Trong cung người đến, là bên cạnh bệ hạ Tiểu Diên cô nương, mang theo khẩu dụ tới. Cái gì? Vương Trung dọa đến một cái giật mình, một cái dùng sức. Hắn nhấc lên quần, buộc lại đai lưng liền liền xông ra ngoài. Vương Trung đến cũng. Vương Trung đi vào phòng trước, chỉ gặp Tiểu Diên đang đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm nghị. Mặt tướng Vương Trung, tiếp chỉ. Vương Trung đội vàng quỳ xuống. Đây là mấy tháng gần đây, võ chiếu lần thứ nhất phái người đến hắn trong phủ chuyển chỉ, làm hắn trong lòng bất ổn, không biết là phúc hay là họa. Tiểu Diên háng giọng một cái, truyền đặt võ chiếu khẩu dụ, truyền bệ hạ khẩu dụ, minh nhật tảo triều. Đồng thời bệ hạ đặc biệt dặn dò, Vương Trung tướng quân minh nhật tảo triều phải tất yếu đến. Ông. Vương Trung ngây ngẩn cả người. Minh nhật vốn là nghỉ mục, nhưng võ chiếu đột nhiên nói phải sớm hướng, đồng thời còn cực kỳ quỷ dị chỉ ra, để hắn cần phải tiến đến. Cái này, đây là cái gì tình huống? Vương Trung trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán. Vương lão tướng quân, ngài có thể nghe rõ? Tiểu Diên nhìn về phía Vương Trung, mở miệng hỏi. Nghe rõ. Vương Trung lập tức đứng dậy. Hắn tới gần Tiểu Diên, không để lại dấu vết, từ tay áo trong túi lục lọi ra một thỏi không nhỏ nén bạc, lặng lẽ nhét vào Tiểu Diên trong tay. Nha, Vương lão tướng quân đây là làm gì? Tiểu Diên làm bộ sợ hãi. Vương Trung đội bằng nói, Tiểu Diên nữ quan, một điểm tâm ý thôi, ngài vẫn là cầm a. Cái kia. Vậy được rồi. Vương Trung thấy một lần có hy vọng, vội vàng cười theo thấp giọng nói, Tiểu Diên nữ quan, lão phu cả gan hỏi một chút, bệ hạ đột nhiên muốn mở tảo triều, còn chỉ tên để cho ta tiền đến, cần làm chuyện gì a? Lão phu cái này trong lòng, thực sự không chắc a. Tiểu Diên ước lượng trong tay nén bạc, thu nhập trong tay áo, nhìn hai bên một chút không ngời, lúc này mới hạ giọng nói, Vương lão tướng quân, nhiều ta không thể nói, nô tỳ chỉ có thể nói cho ngài, hung nô đại thiền vu đưa phong quốc sách tới, nô tử cực kỳ ta đạo, bệ hạ bởi vậy tức giận, minh nhật tảo triều, sợ có đại sự phát sinh. Bệ hạ điểm danh muốn ngài chuẩn bị, chắc hẳn là có trách nhiệm tướng nắm. Trách nhiệm tướng nắm? Ta. Vương Trung chỉ mình cái mũi, một mặt khó có thể tin. Tiểu Diên nữ quan, cái này hung nô đại thiền vu đưa tới ngôn từ tà đạo quốc thư, bệ hạ. Bệ hạ làm sao lại muốn đến lão phu? Cái này dù cho là muốn đánh, cũng không nên là tìm lão phu a. Vương Trung mình đều có chút nói không được nữa. Thiên sát, hắn cũng không biết mình vì sao như vậy chút xui xẻo, đánh hung nô, lão thiên tựa như là chơi hắn đồng dạng. Không phải chiến bại, liền là lạc đường. Đồng thời, hắn sớm đi thời điểm còn có một lần bị bắt sống kinh lịch. Cái này võ chiếu, có thể tin hắn. Võ chiếu dù cho là giận tím mặt, cũng nên tìm Lý Nhị Kê, phát đa những kia tuổi trẻ khí thịnh, chiến công hiển hách tướng lĩnh. Tiểu Diên nhìn xem Vương Trung bộ dáng kiếp sợ, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, liền sâu kín nói một câu. Vương lão tướng quân, ngài tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, kỳ thật tại bệ hạ trong lòng, ngài cũng không phải là không có thực lực, chẳng qua là vận khí có chút kém thôi. Đồng thời bệ hạ còn để nô tỳ truyền cáo lão tướng quân một câu. Lời gì? Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Đợt, gần nhất chương tiết ở vào một cái quá độ chương tiết, có chút kẹt văn, cho nên càng thời gian cũng phi thường âm phủ, một chút ngạn tổ cũng cảm thấy có chút nước, nhưng loại này nội dung cốt truyện lại không phải biết, nếu không đằng sau liền khó mà bộc phát, vẫn là hy vọng mọi người nhiều hơn trong trước, ta sẽ hết sức viết thú vị điểm, sau đó nhanh lên tiến vào cao chiều nội dung cốt truyện, giấy lên đến. Chương 1311, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Chương 1311, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Vâng, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Cái này tám chữ, như là kinh lôi, trong nháy mắt tại Vương Trung trong đầu nổ vang. Bệ hạ lại còn nhớ kỹ hắn. Bệ hạ chẳng những không có bởi vì hắn khi thắng khi bại, nhiều lần lạc đường mà triệt để từ bỏ hắn, chẳng qua là cảm thấy vận khí của hắn không tốt lắm. Bệ hạ, còn tin tưởng hắn cái này thất lão mã, trong lòng vẫn có rong ruổi ngàn dặm chí hướng. Trong mấy mắt, một cố khó nói lên lời nhiệt lưu bỗng nhiên xông lên Vương Trung hốc mắt, khiến cho hai con ngươi đỏ bừng, mắt hổ rưng rưng. Cái kia nguyên bản có chút còn xuống lưng, tại thời khắc này bỗng nhiên thẳng tắp, một cô đã lâu hào hùng cùng bị người tín nhiệm kích động, xung doanh bộ ngực của hắn. Vương Trung quanh thân, nhuệ khí bay thẳng cửu tiêu. Hắn Vương Trung mỗi ngày vào chiều mò cá, hạ chiều thẳng đến câu lan nghe hát, hắn còn tưởng rằng bệ hạ sớm đã quên hắn cái này không còn dùng được lao ra này. Nhưng không nghĩ tới, làm Hung Nô nhục nhã tiến đến, làm cao tướng từ quan về sau, đây đối với Hung Nô lượng kiếm trận chiến đầu tiên, bệ hạ vẫn là lựa chọn hắn. Phần này tín nhiệm quá nặng, cho dù Thái Sơn ở tại trước mặt, cũng bất quá nhẹ như lông hồng. Bệ hạ của ta a. Vương Trung thanh âm nghẹn ngào, hướng phía hoàng cung phương hướng, trung điệp vai chào tới đất, tiếp lấy hắn ngẩng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu Diên, cặp kia giàn mua con ngươi thay đổi ngày xưa đổi phế, phảng phất đang thiêu đốt đồng dạng. Tiểu Diên đại nhân, ngươi trở về bẩm một cái bệ hạ, vua ta Trung Mặc dù lão, còn có thể cương không. Còn xin bệ hạ yên tâm, lao thần quyết không phụ bệ hạ tin nặng. Giờ khắc này, cái gì là đường, cái gì thua trận, đều bị cái này chịu nặng tín nhiệm ép xuống. Vương Trung trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bệ hạ tin ta, vua ta Trung, tuy là liều mạng bộ xương già này, cũng phải vì bệ hạ đánh ra điểm ý phong đến. Người người đều cười hắn Vương Trung, nhưng hắn Vương Trung há có thể nhiều lần đều để người cười. Hôm sau, ánh mặt trời vàng chói bao phủ Trường An, chiếu rọi hoàn thành. Kim Loan Điện, bách quan đứng hàng hai bên, bầu không khí một mảnh túc sát. Võ Chiếu đông nhiên tuyên bố hôm nay tảo triều, cái này tất nhiên là sẽ ra chuyện, hơn nữa còn là thiên đại sự tình. Nhất là làm Diêm Trinh đám người ngẩng đầu, khi thấy trên long ỷ, Võ Chiếu trên người tán phát ra cái kia cô cơ hầu ngưng tụ thành thực chất băng lãnh tức giận, càng là kiên định đáy lòng suy đoán. Gia công, hôm qua Hung Nô đại thiền vu hách liên sát, cho chấm đưa tới một phòng quốc thư. Võ Chiếu chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hung Nô đại thiền vu quốc thư. Lời này vừa nói ra, bách quan toàn đều khiếp sợ ngẩng đầu lên. Võ Chiếu dừng một chút, ánh mắt như hàn băng đảo qua phía dưới quần thần, tiếp tục nói, Tiểu Diên, niệm, cho chấm lớn tiếng niệm đi ra, để gia công đều nghe một chút. Cái này Mạc Bắc mang gì, là như thế nào ân cần thăm hỏi chấm, ân cần thăm hỏi ta đại cản. Tiểu Diên đứng thanh ra khỏi hàng, triển khai cái kia phong quyển ra cửu trụ. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc. Bản hãng chính là Thảo Nguyên Hùng Ưng. Thảo Nguyên Hùng Ưng sao lại đợi lâu lồng tước? Thức thời liền nhanh chóng đáp ứng. Cái kia tràn ngập vũ nhục cùng tiết độc ngôn từ, từng câu quanh quẩn tại đại cản nguy nga trong điện Kim Loan. Mới đầu là yên tĩnh như chết. Lập tức, làm Tiểu Diên niệm xong, liền như là giọt nước rơi vào lăn dầu, toàn bộ Kim Loan điện trong nháy mắt sôi trào. Càn rỡ, càng là vô sỉ. Hách liên sát cầu tặc, hắn sao dám như thế? Bệ hạ, như thế vô cùng nhục nhã, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Phen này ngôn luận, dù cho là luôn luôn mềm yếu các văn thần cũng là tức giận đến toàn thân phát run, võ tướng nhóm càng là hai mắt xích hồng, khỏe mắt. Cái này hách liên sát, không thua gì cưới tại đại cản trên đầu đi. Lữ Chấn, Tần Chấn Quốc các loại một đám tướng lĩnh bỗng nhiên bước ra ban liệt, áo giáp đâm vang rung động, nhao nhao quỳ một chân trên đất, gầm thét xin chiến. Mặt tướng Lữ Chấn xin chiến, mặt tướng Lý Nhị Kê xin chiến, mặt tướng Triệu Phá Nô xin chiến. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động phẫn nộ, chiến ý trùng thiên. Cái này phong đến từ Hung Nô quốc thư, triệt để đốt lên đại cản quân thần lửa giận. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh xin chiến âm thanh bên trong, một cái hơi có vẻ thân ảnh giàn mua, chậm rãi xuất hiện, cái kia giọng lại không kém gì Lý Nhị Kê các tướng lãnh. Bệ hạ, này hách liên sắt dám can đảm làm đục như vậy bệ hạ, vua ta Trung Hà có thể dùng hắn. Mặt tướng Vương Trung, xin chiến. Xoát. Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người toàn đều tập trung vào người lên tiếng trên thân. Chỉ gặp Vương Trung bước ra một bước, hôm nay hắn thay đổi ngày xưa màu cá, ngược lại giống như là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Cái kia một đầu mang theo một chút bớ trắng tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, bóng loáng bóng lưỡng, phản phất bị con bê con cẩn thận liếm láp qua đồng dạng, mặc trên người một bộ lao đến lập lòe tỏa sáng minh quang giáp, mặc dù kiểu dáng có chút cũ, lại sáng rõ người. Vương Trung nhanh chân đi đến ngự giai trước đó, bởi vì kích động, khuôn mặt có chút đỏ lên, ôm quyền hai tay run nhẹ nhẹ, thanh âm lại to như chuông. Bệ hạ, Hung Nô tiểu nhi, khinh người quá đáng. Dám lấy như thế ông nôn huyền ngữ, tiết độc thiên nhan, nhục ta đại cản quốc thể. Thù này không đội trời chung. Lao thần mặc dù cao tuổi, nhưng báo quốc chi tâm chưa lạnh, nguyện bệ hạ ban thưởng lao thần một chi binh mã, ra nhận môn, càn quét mặt nam, nếu không thể chém tướng đoạt cờ, dương nước ta uy, lao thần. Lao thần nguyện đưa đầu tới gặp. Vương Trung lời nói này nói đến rõ ràng, cùng hắn ngày thường mỏ cá hình tượng một trời một vực, để Lư Văn đám người đều nhìn ngây người. Không phải. Nói xong cùng một chỗ mỏ cá, ngươi quay đầu liền muốn làm Hung Nô. Vương Trung hôm nay là uống lộ thuốc. Vương Trung ánh mắt kiên định, trong đầu quanh quẩn câu nói kia. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Trên long ỷ võ chiếu, nhìn phía dưới diễn kỹ bạo dạn Vương Trung, trong lòng âm thầm gật đầu. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Võ chiếu thuận thế vỗ long ỷ lan can, đột nhiên đứng dậy, mắt phượng hàm sát, thanh âm như là cửu lũ hàn băng nói: "Vương lão tướng quân có như thế hùng tâm, chấm lòng rất an ủi. Đã cái kia hách liên sát muốn chết, chấm liền thành toàn hắn." Vương Trung lão tướng quân nghe lệnh. "Lao thần tại." Vương Trung tinh thần đại chấn, giọng nói như trung đồng. Quả nhiên, tại một đám mãnh tướng bên trong, bệ hạ vẫn là tin tưởng nhất hắn. Không hổ là bệ hạ, có ánh mắt. "Chấm cho ngươi 10.000 tinh kỵ." Nửa tháng sau xuất trình, binh phát nhạn một quan, cho chấm hung hăng đánh. Trận chiến này nhất định phải đánh ra ta đại càn uy phong, nhất định phải để cái kia Hung Nô mọi giờ biết, nhục chấm người, xa đâu cũng giết. Chấm, tại Trường An, chờ ngươi tin chiến thắng. 10.000 tinh kỵ. Nửa tháng sau xuất chinh. Quân thần lần nữa xôn xao. Vậy hạ đây là giận dữ a. Đại sự như thế, vậy mà trực tiếp điểm Vương Trung xuất chinh, trả lại cho dòng dã 10.000 tinh kỵ. Lữ Chấn các tướng lãnh cũng cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Không phải, này làm sao liền Vương Trung nữa nha? Lão già này, hắn có thể làm sao? Trận chiến này đừng nói là Vương Trung, liền ngay cả bọn hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng Võ Chiếu mở miệng, bọn hắn cũng không tốt tại lên tiếng cãi lại. Vương Trung kích động không thôi, hắn không do dự nữa, trung điệp giật đầu, lao thần lĩnh chỉ, lao thần tất không phụ sự phó thác của bệ hạ. Lần này, hắn Vương Trung tất yếu rửa sạch nhục nhã. Đi thôi. Võ Chiếu vung tay lên, khí thế rộng rãi. Chương 1312, đua ta chung, thẹn với bệ hạ tín nhiệm a. Chương 1312, đua ta chung, thẹn với bệ hạ tín nhiệm a. Nửa tháng sau, thành Trường An bên ngoài, Bắc ngoại ô đại doanh, tinh kỵ phấp phới, bay phấp phới. 10.000 tinh kỵ đứng trang nghiêm như rừng, người cùng ngựa đều là lặng im bị mắng, quanh thân khí tức sơ sát, trực trùng bất tiêu. Trên điểm tướng đài, Vương Trung một thân bóng lưỡng minh quang giáp, màu đỏ tươi áo choàng tại sau lưng bị cuồng phong lôi kéo đến thẳng tắp, như là thiêu đốt hỏa diễm. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Vương Trung ở trong lòng lần nữa mặc niệm cái này tám chữ, chỉ cảm thấy một cô nóng hổi nhiệt lưu tại trong lồng ngực lao nhanh không thôi. Tại việc này Diêm Vương từ quan, hung nô hung hăng ngang ngược, đại càn hổ thẹn thời khắc mấu chốt, bệ hạ đem cái này kiếm thứ nhất giao cho hắn Vương Trung trong tay. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Vương Trung chậm rãi quét mắt dưới đài 10.000 thiết kỵ, đột nhiên rút ra bên hông ngự tứ bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ phương bắc, cao giọng nói: "Đại càn các tướng sĩ, hung nô thiền vu hách liên sát, tà đạo vô đạo, lấy âu ngôn huế ngữ nhục ta bệ hạ, lấn ta đại càn quốc thể, thù này không đội trời chung. Vua ta chung, thâm thụ hoàng ân, hôm nay ở đây, thống soái các ngươi, không vì công danh lợi lộc, chỉ vì tuyết này quốc sĩ, dương nước ta uy. Có người nói vua ta chung giàn mua, có người nói vua ta chung tổng lạc đường, còn có người nói vua ta chung là thường bại tướng quân." Vương Trung mỗi nói một câu, thanh âm liền đề cao một điểm, trên mặt vẻ kích động thì càng đồng một điểm. "Nhưng hôm nay, ta muốn nói cho các ngươi, cũng muốn nói thiên hạ biết người, cao dương tử quan, đại càn vẫn còn trung thần tại, đại càn vẫn còn dám chiến chi tướng tại. Vua ta chung ở đây thể, lần này đi mặt nam, nếu không thể thống kích hung nô, mở mày mở mặt, liền ra ngựa bọc thây, tuyệt không còn sống." Toàn quân nghe lệnh. Mục tiêu, nhạn môn quan. Xuất chinh. Giống. 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 10.000 thiết kỵ giận dữ hét lên, tiếng gầm như là lôi đỉnh, chấn động đến mặt đất tựa hồ đều đang run rẩy. Vương Trung một ngựa đi đầu, áo choàng tại sau lưng lôi ra đường thẳng đầu, bóng lưng tại nâng lên trong bụi mù lại có mấy phần bi tráng hùng vĩ. Người người cũng không coi trọng hắn Vương Trung đánh hung nô, vậy hắn liền lệnh đám mắt chó này coi thường người đồ vật nhìn cho kỹ. 6 tháng sau, đại càn, hoàng cung, ngự thư phòng. Bệ hạ, lão thần. Lão thần có phụ thánh nhân, tội đáng chết vạn lần a. Vương Trung đấm ngực dậm chân, thanh âm khàn giọng, tràn đầy vô tận hối hận cùng xấu hổ. Lão thần mang theo 10.000 binh sĩ, ra nhạn môn quan, thề phải vì ta đại càn rửa đủ, có thể cái kia thảo nguyên minh ông bao cắt cùng một chỗ, lao thần liền mất phương hướng. Vương Trung nói xong, khóc đến càng thêm thương tâm. Lao thần mang theo đại quân tại Mạc Nam đi vòng vo hơn 2 tháng, đừng nói hung nô chủ lực, ngay cả cái lớn một chút bộ lạc đều không đụng, thật vất vả gặp được một chi hung nô chính sát đội, đuổi theo, lại lạc đường. Cuối cùng lương thảo không tốt, người kiệt sức, ngựa hết hơi, chỉ có thể không công mà lui. Vương Trung trong đầu chiếu lại lấy mấy tháng này có thể xưng cơn ác ngộng kinh lịch, khuôn mặt đều tái rồi. Xuất phát lúc hùng tâm bạc trượng, tiến vào thảo nguyên không lâu sau liền bắt đầu chệch hướng dự định lộ tuyến, quanh đi còn lại, phảng phất quỷ đả tưởng, hắn còn học người gian ác, trọng dụng hung nô dẫn đường, kết quả hung nô dẫn đường cố ý chỉ sai phương hướng, thừa cơ chạy. Bởi vậy, hắn lại lạc đường. Trở về nhạn môn quan về sau, xấu hổ hồi bẩm tin tức về sau, Võ Chiếu chẳng những không có trách cứ hắn, mà là đưa cho hắn lớn nhất tín nhiệm, mệnh hắn lần nữa xuất kích. Đồng thời nghiêm lệnh, mệnh là trọng yếu nhất. Cái này thắng bại tại tính mệnh trước mặt, cũng bất quá như thế, làm hắn tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Đây là mệnh lệnh. Đồng thời, Võ Chiếu còn phái ra Lý Nhị Kê các loại tướng, mấy đường đại quân góc cạnh tương hỗ, bước vào thảo nguyên. Vương Trung lần nữa giấy lên hùng tâm trang trí, thề phải rửa sạch nhục nhã. Kết quả, hắn lần nữa lạc đường. Lý Nhị Kê đám người, lấy được chiến quả cũng không lớn, không công mà lui. Nhất mất mặt không thể nghi ngờ là hắn, thân là chủ tướng, lại hai lần lạc đường. Lao thần cô phụ bệ hạ tín nhiệm, mất hết ta đại càn mặt mũi, bệ hạ. Bệ hạ ngài giết lao thần đi, lao thần nguyện lấy cái chết tạ tội. Vương Trung lấy đầu đập đất, phanh phanh rung động. Người người đều xem thường hắn Vương Trung, hết lần này tới lần khác hắn nhất không chịu thua kém. Người người đều cảm thấy hắn Vương Trung buồn cười, hết lần này tới lần khác hắn buồn cười nhất. Võ Chiếu nhìn xem quỳ gối phía dưới, khóc đến nước mắt chảy ngang, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất Vương Trung, khỏe miệng mấy không thể xem xét địa có quắc một cái. Trong nội tâm nàng khối kia đại thạch rốt cục rơi xuống, thậm chí có chút muốn cười, nhưng trên mặt lại nhất định phải duy trì lấy ngưng trọng cùng khó coi chi sắc. Võ Chiếu hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Vương lão tướng quân, làm sao đến mức này? Mau mau xin đứng lên." Thắng bại là chuyện thường binh ra, lão tướng quân làm gì canh cánh trong lòng. Lần này thất bại, không phải chiến chi tội, quả thật thiên thời địa lợi không tại bên ta, thêm nữa lão tướng quân vận khí hơi thiếu một chút. Nhưng chấm biết, lão tướng quân chi tâm là trung dũng, lão tướng quân ý chí là đáng khen. Nếu không có mất phương hướng, lấy lão tướng quân chỉ năng, nhất định có thể để cái kia hung nô để mắt. Vương Trung đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ bên trong mang theo khó có thể tin chấn kinh. Hắn đều lạc đường thành dạng này, bệ hạ chẳng những không trách tội, ngược lại còn còn tại an ủi hắn, còn tin tưởng hắn năng lực. Phần này tín nhiệm, phần này ơn chi ngộ. Bệ hạ a. Vương Trung cảm động đến tột đỉnh, lần nữa dập đầu, thanh âm nghẹn ngào, lao thần thẹn với bệ hạ, nhưng bệ hạ tin nặng đến tận đây, lao thần cái mạng này, từ đó chính là bệ hạ, nhưng có thúc đẩy, lao thần muôn lần chết không chối tử. Vương lao tướng quân nói quá lời. Võ Chiếu phất phất tay nói, lao tướng quân trước tạm hồi phủ cực kỳ tính dưỡng, tổng kết kinh nghiệm, ngày khác, chân không chừng có nhờ lao tướng quân thời điểm. Lao thần lĩnh chỉ. Vương Trung trùng điệp dập đầu mấy cái, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi, cảm kích nước mắt linh địa thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Mặc dù đánh bại, nhưng hắn trong lòng đối Võ Chiếu trung thành, lại đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nhìn xem Vương Trung cái kia mặc dù chật vật lại thẳng tắp bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Võ Chiếu rốt cục thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Một bên Tiểu Diên cũng không nhịn được vô ngực, thấp giọng nói, "Vậy hạ, xem như thuận lợi kết thúc, Vương lao tướng quân xuất chinh lúc như vậy thanh thế, nô tỳ thật đúng là sợ hắn vượt xa bình thường phát huy, thật đánh ra chút gì đến. Còn tốt, còn may là ổn định phát huy." Võ Chiếu vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nhưng lại vui vẻ như chút được gánh nặng ý, "Đúng vậy à, bước đầu tiên này, cuối cùng là kết thúc hòa mỹ." Vương Trung vô năng lạc đường hai lần, Lý Nhị Kê, Phát Đa đám người đến tiếp sau tượng trưng xuất kích cũng đều là không công mà lui, cái này liên tiếp thất bại, đủ để cho Hung Nô càng tiêu ngạo, cũng làm cho chớm. Có đầy đủ lý do đi tiến hành bước kế tiếp. Võ Chiếu ánh mắt trở nên thâm thúy mà băng lãnh, sân khấu kịch đã dự tốt, giờ đến phiên nhân vật chính. Đang chàng. Võ Chiếu chuyển hướng Tiểu Diên, mở miệng nói, thay quần áo, chuẩn bị xe, đi ngoài thành trang viên. Cùng lúc đó, thành Trường An bên ngoài, một chỗ bí ẩn trang viên, diễn võ trường. 97, 98, 99. 100. Cao Dương phát ra một tiếng như là dã thu gầm nhẹ, đồng nhiên đem trên vai nặng nghề tạ đá ném xuống đất, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Cả người hắn như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, ướt đẫm mồ hôi đơn bạc huấn luyện phục, áp sát vào trên thân, phát họa ra rõ ràng hở ra, đường cong rõ ràng, cơ bắp hình dáng. So sánh 6 tháng trước, Cao Dương phát sinh thủy biến. Hắn hiện tại không chút nào khoa trương mà nói, ăn cá lúc đều muốn cầm một chiếc lá, ở phía trên để lên 7 cái xương cá. Vì bệ hạ, vì Long Bảo, đáng giá. Cao Dương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, hữu khí vô lực lẩm bẩm. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Trần Thắng cùng Nô Quảng tình huống càng thê thảm hơn. Hai người trực tiếp hiện lên hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất, ngay cả xoay người khí lực cũng không có, một đôi mắt tăng dã, sắc mặt trắng bệch, phản phất hai đầu bị triệt để ép khô sinh mệnh lực cá gớm muối, ngay cả chó chết cũng không bằng. Đại công tử, thuộc hạ không được. Trần Thắng hơi thở mong manh. Thuộc hạ cũng không được, thuộc hạ hoảng hốt ở giữa giống như trông thấy ta thái mãi. Nô Quảng ánh mắt mê ly. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần. Võ Chiếu tại Tiểu Diên cùng đi, lặng yên đi vào diễn võ trường. Nàng liếc mắt liền thấy được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ bắp đường cong lộ ra Cao Dương, mắt phượng không khỏi tại Cao Dương rõ ràng cường tráng một vòng dáng người bên trên dừng lại một lát. Vừa lúc, nàng nghe được Cao Dương cái kia âm thanh yếu ớt văn nhuế thanh âm. Vì bệ hạ, vì Long Bảo. Võ Chiếu bước chân lập tức cứng đờ, khoe miệng khống chế không nổi địa hung hăng co quắp một cái. Tên này, rèn luyện liền rèn luyện, miệng bên trong nhắc tới đều là thứ gì hôn trướng lời nói. Khụ khụ. Võ Chiếu đứng tại chỗ, hắng giọng một cái. Chương 1313, Võ Chiếu đến. Vở kịch đăng tràng. Chương 1313, Võ Chiếu đến, vở kịch đăng tràng. Cao Dương nghe được cái kia âm thanh quen thuộc tiếng ho khan, lúc này nghiêng đầu nhìn lại, cứ việc bắp thịt toàn thân đều đang phát ra thống khổ rên rỉ, Cao Dương vẫn là đứng lên đến, chỉ là hai chân còn tại phát run. Cái này buồn cười một màn, không khỏi lệnh Võ Chiếu cười một tiếng, phối hợp tấm kia dung nhan tuyệt thế, trực tiếp hấp dẫn Cao Dương ánh mắt. "Thần Cao Dương, tham kiến bệ hạ." Cao Dương chắp tay, một mặt cung kính hành lễ nói. Sau đó, tay của hắn cũng rất nhỏ rung động bắt đầu. "Cao Dương." Võ Chiếu một đôi mắt phượng tại Cao Dương màu đồng cổ thân trên chậm rãi đảo qua, lại liếc qua trên mặt đất cái kia hai đầu phảng phất hồn quy thiên bên ngoài, ngay cả bò đều bò không dậy nổi đến, chỉ có thể ở trên mặt đất kêu thảm hành lễ cá ướp mối hộ vệ, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Xem ra Cao Khanh gần đây ngược lại chưa từng lười biếng, như vậy rèn luyện thân thể, lấy Cao Khanh tính tình, quả thực không dễ. Cao Dương niết niết miệng, một mặt nghiêm nghị nói, vậy hạ giao phó trách nhiệm, thần sao dám lãnh đạm. Vừa nghĩ tới Hung Nô đám kia đồ chó hoang, dám viết ra loại kia ô uế quốc thư, vũ nhục bệ hạ, thần cái này trong lòng liền kìm nén một cỗ lửa, lần này thần nhất định phải tại Mạc Bắc triển khai một trận đại quân co, bao bọn hắn thoải mái đến cực hạn, cả đời khó quên. Vậy bọn họ đâu? Võ Chiếu nhìn một chút trên đất Trần Thắng cùng Nô Quảng, hiếu kỳ hỏi. Cao Dương có chút hư, trong nội tâm nàng là hết sức rõ ràng, nhưng Trần Thắng, Nô Quảng hai người cao thủ hộ vệ, vì sao rèn luyện sánh vai Dương còn muốn hung tàn? A, bọn hắn a. Cao Dương nhìn lướt qua hai người, mở miệng nói, bọn hắn thân là thần cận vệ, tự nhiên muốn càng thêm rèn luyện thân thể, cũng may trên chiến trường bảo hộ thần. Bởi vì cái gọi là tăng lên mình là thống khổ, lại cực kỳ chật vật, nhưng tăng lên người khác lại là vui vẻ, lại cực kỳ đơn giản. Võ Chiếu, Trần Thắng, Nô Quảng nghe vậy, lấy một loại cực kỳ ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Võ Chiếu. Thiên sát. Trong khoảng thời gian này, ai biết bọn hắn nhận chính là cái gì không phải người tra tấn. Võ Chiếu nhìn lướt qua hai người, gật đầu nói, không sai, rất tốt. Cao Dương dùng tay áo trà sắt đem mặt bên trên mồ hôi, hai người ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, Tiểu Diên cho hai người rót một chén trà nóng, liền an tĩnh đứng hầu một bên. Vậy hạ hôm nay đích thân tới, cần làm chuyện gì? Thế nhưng là, thời cơ đã đến. Cao Dương lên tiếng nói. Võ Chiếu nghe vậy, trực tiếp điểm đầu. Vương Trung bại, không ngoài sở liệu, hai lần xâm nhập Thảo Nguyên, hai lần đều là lạc đường ngàn dặm, không công mà lui, chỉ tổn hại chút lương thảo đồ quân nhu, nhân viên hao tổn cũng không nhiều, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Đồng thời, chấm lại tượng trưng địa phái Lý Nhị Kê, phát đa các lính nhỏ cố binh mã xuất kích, đều là không công mà lui, bây giờ triều chính trên dưới, đối bác phạt hung nô, đã là lòng tin giảm lớn, tiếng oán than dậy đất, trong quân sĩ khí cũng gặp khó không nhỏ. Võ Chiếu nâng lên mắt phượng, nhìn về phía Cao Dương, ánh mắt kia thâm thúy như hàn đàm, trong đó lóe ra băng lãnh quan mang. Hung nô bên kia, Hách Liên Sắt chắc hẳn càng là đắc ý quên hình, xem ta đại cản như không, coi là không có ngươi đại cản, bất quá là con cọp không rằng, thật tình không biết đại quân ta điều động, lương thảo chuẩn bị, đều là đã bí mật khởi động, hết thảy đều đã theo kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Cái này xuất diễn khúc nhạc dạo, đã hát đến đầy đủ lâu, đầy đủ giống như thật. Võ Chiếu hít sâu một hơi, mang theo một tiếng ngưng trọng hỏi thăm, Cao Khanh, chớm tới đây là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giờ phút này như đổi ý, còn kịp. Cao Dương nghe vậy, trên mặt cuối cùng một tia vui cười thu liễm hầu như không còn. Hắn tự nhiên minh bạch Võ Chiếu ý tứ. Dựa theo kế hoạch, đây hết thảy cửa hàng cũng là vì hắn tiếp xuống ve sầu thoát xác, giả chết thoát thân. Hắn đem bí mật tiến về Đại Càn biên cương, bắt đầu luyện binh, các nơi lương thảo cũng sẽ liên tục không ngừng vận chuyển về biên cương, quốc chiến cũng sắp mở ra. Cao Dương hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể cái kia đi qua 6 tháng như địa ngục rèn luyện chỗ tích xúc lực lượng, mặc dù mỏi mệt, lại tràn đầy lực bộc phát. Hắn nên tiếp Võ Chiếu ánh mắt, nói thẳng, "Thần còn không có chuẩn bị kỹ càng." Ân. Võ Chiếu nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đáp án này, kém chút chuẩn eo của nàng. "Cao Khanh, ngươi còn có cái gì chưa chuẩn bị xong?" Võ Chiếu nói. Cao Dương một mặt nghiêm mặt, sờ lên cái mũi nói, "Bệ hạ, ngày trước đó chính miệng nói qua, muốn đích thân kiểm nghiệm một cái thần thân thể, nhìn phải chăng đủ để trèo chống Mạc Bắc vượt mọi khó khăn gian khổ thiểm điện môn tập." Thân cảm thấy, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, lần này kiểm nghiệm liên quan đến lần này chiến cuộc thành bại, rất là trọng yếu, không thể thiếu a. "Thần mời bệ hạ kiểm nghiệm." Võ Chiếu đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng tên này lời nói bên trong thâm ý, một trương tuyệt mỹ gương mặt đằng địa một cái nhiễm lên đỏ ửng, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng vừa thẹn lại giận, hung hăng trừng Cao Dương một chút, đồ hôn chứng này, Tiểu Diên còn tại bên cạnh, dám ngay tại lúc này, lấy cớ để đùa giỡn nàng. Tiểu Diên cũng là hơi đỏ mặt. "Bệ hạ, cùng cao tướng ở giữa, như thế kích thích sao?" Nhưng thân là một cái hợp cách nữ quan, không nên nghe thì quyết không thể nghe lén, thế là nàng không dám lên tiếng, chỉ là lặng lẽ bên hai, quang minh chính đại nghe. Võ Chiếu mặt không đổi sắc, chỉ là duỗi ra một đôi trắng non thon dài ngọc thủ, hướng phía Cao Dương đuổi mà đi. T. Võ Chiếu, càng như thế lớn mật. "Bệ hạ, thần cảm thấy người nơi này, có phải hay không quá nhiều một chút? Mặc dù rất kích thích, nhưng là không phải không tốt lắm." Cao Dương một mặt nghiêm mặt. Nhưng một giây sau, Võ Chiếu ngọc thủ gần sát bắp đùi của hắn, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức, hướng xuống nhấn tới. Trong mấy mắt, cái kia vốn là toàn trướng cơ bắp, lập tức càng phát ra tê dại. "Ngao!" Cao Dương một cái nhịn không được, hô lên âm thanh. Võ Chiếu nhìn về phía Cao Dương cái kia nhếch răng trợn mắt mặt, mang trên mặt một vòng âm nhu được như ý ý cười, thử lạnh một tiếng nói, "Liền ngươi bây giờ thân thể này trạng thái, ngươi có thể làm sao?" Cao Dương vẻ mặt nhăn nhó, nhưng vẫn là một mặt quật cường nói, "Thần cái này cơ bắp mặc dù chua, nhưng cũng trướng, nhưng cũng đủ, thần cảm thấy không có vấn đề." Võ Chiếu trợn nhìn Cao Dương một chút, trực tiếp chuyển đề tài nói, "Minh Nhật tảo triều, chấm liền sẽ y kế hành sự. Chấm sẽ giả bộ tức giận, lên án mạnh mẽ hung nô hung hăng ngang ngược, than thở đại càn không người, chất vấn cả triều văn võ, chẳng lẽ không có ngươi người gian ác, ta đại càn liền thật ngăn chặn không ở hung nô sao?" Đến lúc đó, bách quan nhất định trầm mặc. Võ Chiếu đứng người lên, váy giáp địa, sau đó, chấm sẽ ở trong một tháng này, chọn cơ 3 lần, dòng chống khua chiêng địa xuất cùng, đích thân tới ngươi định quốc công phủ, cái này 3 lần xin ngươi rời núi, liền đem cái này xuất diễn, đẩy hướng cao triều mấu chốt. Chấm đi, ngươi tốt nhất khôi phục a. Chấm nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, giống như có chút cơ bất lực, mềm nhũn hung ác. Nói xong, Võ Chiếu trực tiếp liền xoay người rời đi. Thần tuân chỉ. Cao Dương thấy thế, bất đắc dĩ chắp tay nói. Đợi cho Võ Chiếu sau khi đi, Trần Thắng cùng Nô Quảng nằm trên mặt đất, giống như một đầu như chó chết mà cười cười nói chuyện tiếng nói, "Công tử không ăn được, ta xứng rồi, Nô Quảng ngươi đây, ta cũng xứng rồi." Cao Dương, hắn thiết hướng hai người tức giận, "Bản công tử không có tay, hai người các ngươi cứ như vậy cao hứng." Hai người lúc này một trận cười lấy lòng, "Đại công tử, ngài đây là nói gì vậy, ta hai người há lại loại kia lòng dạ nhỏ mọi người. Đây là đại công tử mà cảm thấy tiếc hận a?" "Không sai, đây là tiếc hận. Thật là đáng tiếc, ai." Nô Quảng tiếc hận khỏe miệng đều câu bắt đầu. Cao Dương thấy thế, cười nói, "Các ngươi coi là bản công tử không có tay, kỳ thật ta chỉ là nhắc nhở một chút bệ hạ thôi. Bằng vào ta hiện tại thân thể này, bệ hạ mặc dù nằm ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ta có thể làm? Ta cho ăn bể bụng làm nàng một thân nước bọt." "Cái gì? Chỉ là nhắc nhở?" Hai người nghe xong, cảm giác thiên đều sập. Cao Dương tức giận, "Ngược lại là các ngươi hai cái này vương bắt đản thế mà còn có rảnh rỗi chế giễu, xem ra huấn luyện còn chưa đủ, đến thêm lượng." Bắt đầu, lại đến 30 cái nhảy góc. Trần Thắng sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ngã tới. "A, táng ất." Nô Quảng càng là khoa trương, đầu lưỡi phun một cái, đưa tay nhìn thiên đạo, "Thái mãi, ngài đã tới. Ta cùng ngài đi, cao tướng là người tốt, ngươi không thể bởi vì cái này mười mấy cái nhảy góc, đem hắn mang đi à?" Nói xong, hắn cũng thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Giả vờ ngất. Cao Dương cười. Mặc dù cánh tay cực kỳ chua xót, nhưng Cao Dương vẫn là nhấc lên một bình nước sôi nói, "Chị thật choáng cùng giả vờ ngất, bản công tử có thể quá sẽ." Một giây sau, hai người bẹo một cái, tại nước sôi hướng dưới bụng ba tấc mà đến thời điểm, bắn lên, nghiêm nhiên bị kích phát thân thể cực hạn. Chương 1314, người gian ác muốn xuất sơn, người hung nô sợ hãi. Chương 1314, người gian ác muốn xuất sơn, người hung nô sợ hãi. Ngày kế tiếp, Kim Loan Điện, Bách Quan Liệt tại hai bên, một mặt túc sát. Trên long ỷ võ chiếu, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra đế vương uy nghiêm để bách quan cùng nhau nín thở. Gia công, hung nô hách liên sát nhục chấm quốc thư, còn tại bên hai, nhưng ta đại cản lại mấy lần không công mà lui, vương trung lão tướng quân hai gia nhạn môn, đều là bởi vì vận khí là đường, Lý Nhị Kê, phát đa mấy người cũng là lao sư độc chúng, tất công chưa lập. Võ chiếu càng nói càng kích động, đột nhiên vô long án, đột nhiên đứng dậy, quét về phía bách quan mở miệng nói, chẳng lẽ ta đại cản rời cao dương, liền thật không có người nào có thể ngăn chặn hung nô, tuyết này quốc sĩ sao? Cả triều văn võ, huân quý tướng lĩnh, không gây một người có thể vì chấm phân ưu. Chấm muốn các ngươi làm gì dùng? Võ chiếu thanh âm mang theo một loại bị buộc đến tuyệt cảnh phẫn nộ cùng thất vọng, tại trong điện Kim Loan quanh quẩn. Bách quan nhao nhao cúi đầu xuống, không người dám tới đối mặt. Vương Trung càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Mất mặt a, thật mất mặt a. Vương Tiêu cũng bưng kín mặt, cảm giác sâu sắc mất mặt. Ai? Hổ tử quyền phụ a. Lý Nhị Kê các tướng lãnh cũng là mặt hổ thẹn sắc, nắm chặt song quyền. Thôi, xem ra mạnh cũng không phải là hung nô, cũng không phải là ta đại càn. Tại hoàn toàn tĩnh mịch trong trầm mặc, võ chiếu trên mặt tức giận càng tăng lên, nàng chỉ để lại câu nói này về sau, liền không còn nhìn nhiều quần thần một chút, đột nhiên phẩy tay áo một cái, lại sải bước đi xuống ngựa dai, hướng phía ngoài điện mà đi. Vậy hạ, vậy hạ đây là muốn đi chỗ nào? Vậy hạ hai câu này, rất có thâm ý a. Trong lúc nhất thời, quần thần ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Nhưng khi bọn hắn đi theo ra ngoài, nhìn thấy võ chiếu xuất cung sau phương hướng, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Cái kia, đó là định quốc công phủ vị trí. Rất nhanh, tin tức như là đầm cánh truyền khắp hoàng cung, bay về phía Trường An phố đầu. Bệ hạ tại Tảo triều bên trên tức giận, lập tức triển khai toàn bộ loan giá, gióng trống thua chiêng địa xuất cung, phương hướng trực chỉ Định quốc công phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Trường An cũng vì đó chấn động. Bệ hạ đi Định quốc công phủ. Ông trời của ta, bệ hạ đây là muốn đi mời người gian ác rời núi. Tất nhiên là vương lão tướng quân bọn hắn liên tiếp thất bại, bệ hạ đây là không có biện pháp, chỉ có thể đối đầu trước cao tướng. Chậc chậc, lúc trước cao tướng từ quan, huyên áo như vậy quyết tuyệt, bây giờ bệ hạ đích thân tới, mặt mũi này cho đến thế nhưng là đủ đủ a. Cao tướng một khi rời núi, cái kia hung nô còn dám ngông cuồng như thế, không đem người hung nô phân đánh ra đến, đều coi như bọn họ kéo sạch sẽ. Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh các loại một đám trọng thần nhận được tin tức, cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bệ hạ lại sẽ làm đến tình trạng như thế. Xem ra hung nô chi mắc cùng liên tiếp thất bại, thật để bệ hạ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Theo võ chiếu động tác, trong thành Trường An, vô số ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều tập trung tại tòa kia yên lặng thật lâu Định quốc công phủ. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, không có qua quá lâu, võ chiếu loan giá liền từ Định quốc công trong phủ đi ra. Chỉ gặp võ chiếu sắc mặt so với trước lúc càng thêm băng lãnh, thậm chí mang theo một tia khó mà che giấu tức giận, trực tiếp leo lên loan giá, hạ lệnh hồi cùng, toàn bộ hành trình không phát một lời. Vâng, một màn này vừa ra, lập tức gây nên một mảnh ồn ào, tan rã trong không vui. Ai ra, cao tướng đây là cự tuyệt bệ hạ. Bệ hạ mời cao tướng rời núi, lại bị trực tiếp cự tuyệt. Việc này Diêm Vương tính tình cũng quá lớn điểm đi, đây chính là bệ hạ đích thân tới à, càng như thế không nể mặt mũi. Tin tức truyền ra, trong thành Trường An một mảnh xôn xao. Mặt Bắc, hung nô vương đỉnh, to lớn đầu sói đạo dưới cờ, đống lửa hừng hực. Trong liều đua, Hách Liên Sắt cùng Tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương, Bát Lệ cùng một đám bộ lạc thủ lĩnh đang tại cử hành yến hội. Khối lớn nướng chín dê bò thịt tản ra mùi thơm mê người, rượu sữa ngựa hương vị tràn ngập trong không khí. Ha ha ha. Hách Liên Sắt giơ lên khảm bảo thạch kim bát, thoải mái cười to, cái kia đại cản nữ đế, quả nhiên là không người có thể dùng, lại liên tiếp phái Vương Trung cái kia lão phế vật đi ra mất mặt xấu hổ. Cái này Vương Trung tuy có thống binh chi năng, lại là 10 phần phế vật, lại hai lần lật đường, cho bản hắn đều nhìn cười, còn có cái kia Lý Nhị Kê, Phác Đa, cũng bất quá là chút hạng người vô năng, chẳng qua là đi theo Cao Dương lăn lộn chút công lao. Hung nô Tả Hiền Vương đốt râu, một mặt đắc ý nói, đại thiền vu anh minh, bây giờ xem ra, mạnh là cái kia người gian ác Cao Dương, mà không phải đại cản. Đại cản không có Cao Dương, bất quá là một đám gà đất chó sành. Hữu Hiền Vương nghe vậy, sắc mặt lại không được tự nhiên, cắm đầu uống một hớp rượu lớn. Địa bàn của hắn liền là trong tay Cao Dương rớt, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hiện tại nghe xong người gian ác ba chữ, hắn cũng cảm giác trong lòng hoảng sợ. Giờ phút này, dưới trướng có hung nô tiểu vương mở miệng nói: "Đại Thiên Vu, theo ta thấy, tiếp qua chút thời gian, các loại cuối thu ngựa mập, chúng ta liền trực tiếp xuôi nam, lại đoạt hắn mấy cái quận huyện, để cái kia võ chiếu biết, đắc tội ta thiên thần con cháu hạ chẳng." "Không sai." Đoạt đại càn vàng bạc châu báu, chơi đại càn mỹ nhân. Trong lúc nhất thời, trong trướng đám người nhao nhao phụ họa, tràn đầy đối tương lai ước ao và đối đại càn mỹ thị. Nhưng cũng liền tại lúc này, một tên trinh sát khoái mã xông vào vương đình, xâm nhập vương trướng, lão đảo vọt tới Hách Liên Sắt trước mặt, mang trên mặt hoảng sợ, thanh âm đều đang run rẩy nói: "Báo, Đại Thiên Vu, quân tình khẩn cấp." "Đại Càn." Đại Càn nữ đế võ chiếu Tào Chiếu tức giận, sau đó gióng trống thua chiêng triển khai loan giá, xuất cung tiến về. Tiến về Định Quốc công phủ, dường như muốn mời người gian ác rời núi. "Cái gì? Định Quốc công phủ? Người gian ác Cao Dương?" "Vâng." Lời này vừa nói ra, liền như là sấm sét giữa trời quang, mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng yến hội trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Hách Liên Sát nụ cười trên mặt cứng đờ, trong tay kim bát bang làm một tiếng rơi tại trên bàn trà, thuần hương rượu sữa ngựa vãi đầy mặt đất. Tả Hiền Vương vuốt sợi râu tay ngừng lại giữa không trung. Hữu Hiền Vương càng là vụt địa một cái đứng lên đến, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất nghe được lấy mạng phạm âm, Cao Dương. Cao Dương muốn xuất sơn. Một cỗ đến từ người gian ác kinh khủng bóng ma, như là thực chất luồng không khí lạnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hung Nô Vương đỉnh. Đám người trong đầu, lần nữa quanh quẩn cái kia thủ ai ca. Mất ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc, mất ta chỗ này chỉ núi, khiến cho ta phụ nữ vô nhan sắc. Lộc cộc. Đám người cùng nhau nuốt một miếng nước bọt. Đại Càn nữ đế tự mình đi mời, điều này có ý vị gì? Cái người điên kia sẽ lại thứ tịch quyền thảo nguyên. Trong nháy mắt, trong chướng nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống 10 độ. Cái kia Hung Nô trinh sát bị cái này ngưng trọng bầu không khí bị hù quá sức, nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới lắp bắp tiếp tục nói, bất quá theo Trường An nội tuyến truyền về tin tức sát thật, Võ Chiếu tiến vào Định Quốc công phủ về sau, không lâu liền đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ là tan rã trong không vui, cái kia người gian ác cũng không có đáp ứng rời núi, cũng không có đáp ứng. Lời vừa nói ra, Hách Liên Sát đông nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt nheo lại, nhìn về phía quỷ trinh sát, mở miệng nói, ngươi vừa mới nhập vương trướng, là con nào chân trước bước vào tới? Ân. Trinh sát một mặt ngộp bức, cố gắng nhớ lại, tiểu nhân vừa rồi, tựa hồ là chân trái trước bước vào vương trướng. Chân trái? Hách Liên Sát âm thanh lạnh lùng nói, có ai không, người này dám can đảm chân trái trước bước vào vương trướng, nói rõ là kẻ phản bội, đem mang xuống chặt. Chương 1315, lại cự. Thôi Tinh Hà khuyên can. Chương 1315, lại cự. Thôi Tinh Hà khuyên can. Cái gì? Cái này trinh sát nghe xong, cả người đều choáng váng, mồ hôi lạnh giọt lớn rơi xuống, đại thiền vu chờ đã. Thuộc hạ nhớ lầm, thuộc hạ mới rõ ràng là chân phải trước bước vào vương trướng, còn xin đại thiền vu minh giám a. Hung Nô thân vệ một trận, nhìn về phía Hách Liên Sát. Hách Liên Sát hí mắt, gật gật đầu, thì ra là thế. Tiếp theo, hắn nhìn chung quanh thân vệ, cái trán gân xanh nhảy một cái, một mặt nổi giận nói, còn đứng ngây đó làm gì? Người này hôm nay dám chân phải bước vào vương trướng, ngày khác liền dám ám sát bản thiền vu, mang xuống trước chặt chân phải, lại chém. Ân. Truyền lệnh tướng sĩ bị cao lớn Hung Nô thân vệ dựng lên, người đều choáng váng. Nửa ngày, thanh âm của hắn truyền đến. Hách Liên Sát, ta thao ngươi mã. Muốn giết cứ giết, làm gì tìm dạng này xuất sinh lý do. Hách Liên Sát một mặt lãnh ý, đảo qua trong trướng một đám Hung Nô tướng lĩnh, tràn đầy khó chịu nói, bản thiền vu cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí, người gian ác đã không có đáp ứng rời núi, hắn lại dám dừng lại nửa ngày, dọa bản hắn kêu to một tiếng. Cái này cùng bản hắn nhìn tự đại càn mà đến Thiên Long Bát Bộ thoại bản một dạng, viết đến đặc sắc nhất chỗ lại gây mất, đây là người làm được đi ra sự tình. Loại này đoạn trương chó đều đáng chết. Đáng người. Mấy ngày này, Thiên Long Bát Bộ chuyển đến Thảo Nguyên Đại Hỏa, thâm thụ Thảo Nguyên người Hung Nô yêu thích, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có một bộ, đặc sắc nhất sử song trương, cái này cũng lệnh vô số Hung Nô tướng sĩ căm thủ đến tận xương tủy. Tiểu nói này, bọn hắn liền có thể đã hiểu. Nhưng tùy theo mà đến, là một mảnh nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Người gian ác cũng không rời núi. Nguyên lai sợ bóng sợ gió một trận. Ta đã nói rồi, cái kia Cao Dương đã từ quan, há lại dễ dàng như vậy mời được. Ta nghe nói Võ Chiếu còn muốn làm một phen đại sự, tu kiến cái gì Hoàng Lăng cùng Đại Vân Hà. Kết quả tại ta Thiên Thần Dũng Sĩ trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở, đây là triệt để không cách nào, nếu không làm sao lại đi mời người gian ác. Bất quá, tại một mảnh may mắn âm thanh bên trong, Bạt Lễ lại nhíu mày, hắn nhìn về phía sắc mặt hơi ngội Hách Liên Sát, trầm giọng nói: "Phù Hãn, hài nhi cảm thấy hiện tại cao hứng, chỉ sợ còn hơi sớm." Soát. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tập trung đến trên người hắn. Bạt Lễ tiếp tục nói: "Cái này Võ Chiếu dù sao cũng là nữ đế, là nhất quốc chi quân, nàng đã có thể đem thả xuống tư thái, lần thứ nhất tự mình đi mời, vậy liền sẽ có lần thứ hai, Cao Dương có thể cự tuyệt một lần." Chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt lần thứ hai sao? Như Võ Chiếu lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba tiền đến, hứa lấy lợi lớn, lấy tình động. Cao Dương, hắn thật có thể một mực cự tuyệt xuống dưới sao? Lời này vừa nói ra, vừa mới hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt lần nữa ngưng trệ. Tả Hiền Vương nụ cười trên mặt cứng đờ. Hữu Hiền Vương vừa mới ngồi xuống thân thể lại thẳng băng. Hách Liên Sát lông mày cũng chăm chú khóa bắt đầu, ngón tay vô ý thức đập bàn trà. Trong trướng, chỉ còn lại đống lửa thiêu đốt đốm đốt âm thanh, cùng thảo nguyên gió lớn gào thét. Đúng vậy a, lần thứ nhất cự tuyệt, cái kia lần thứ hai đâu? Cái kia làm cho cả Thảo Nguyên cũng vì đó run rẩy người gian ác, thật sẽ một mực yên tĩnh lại sao? Một cỗ vô hình áp lực lần nữa lặng yên tràn ngập ra. Giờ khắc này, cho dù là cảm thấy đã sớm chuẩn bị, không chút nào hư Hách Liên Sát, cũng khống chế không nổi đưa tay đặt ở chỗ ngực. Nơi đó, trái tim ngăn chặn không được bắt đầu cuồng loạn. Yến Quốc, hoàng cung, cơ hồ là cùng một thời gian, Yến Vô Song cầm mật báo, tuyên Trần Bình vào cung yết kiến. Tiên sinh, đại càn có đại sự xảy ra, Võ Chiếu liên tiếp vấp phải trắc trở phía dưới, lại tự mình đi mời Cao Dương, tuy bị tự tuyển, có thể nàng như lại đi. Người gian ác cuối cùng cũng có rời núi khả năng. Trần Bình quạt lông nhẹ ngừng lại, biết Yến Vô Song là luống cuống. Hắn lúc này mở miệng cười nói, bệ hạ làm gì lo lắng? Võ Chiếu liên tục tại Hung Nô trên tay thất bại tan tác mà quay trở về, có chuyến này là cũng không kỳ quái, nhưng cho dù là xấu nhất tình huống phát sinh, Cao Dương thật tái xuất, ta đại yến cùng Hung Nô kế sách, cũng khá lấy để hắn tại Mạc Bắc thất bại tan tác mà quay trở về. Yến Vô Song được nghe lời này, lông mày vi vi nuối lòng một chút. Hắn một trái tim an định không thiếu. Trần Bình mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng hắn cũng là hít sâu một hơi. Xuyên thấu qua bóng đêm mịt mờ nhìn về phía đại càn vị trí, đáy lòng vô cùng lo lắng. người gian ác rời núi, thiên hạ ai có thể không có áp lực. Nhưng cái này rời núi, cũng tại hắn Trần Bình trong dự liệu. Đại sở, hoàng cung. Sở Hoàng một thân màu đen long bào, khắp khuôn mặt là uy nghiêm. Hắn bản vừa mới xử lý xong tấu chương, chính tựa ở trên long ỷ, một mặt hài lòng nhìn trước mắt xa mỏng hơi thấu, lộ ra trắng non da thịt mỹ nhân luyện chuyển nhảy múa, đột nhiên liền nhận được mật báo. Sở Hoàng quét qua, cả người bỗng nhiên đứng lên đến. Cái gì? Võ chiếu đi mời Cao Dương. Tuy nói cự tuyệt, nhưng người gian ác một khi muốn xuất sơn. Sở Hoàng biến sắc, cả người đều không bình tĩnh, hắn vây lui vũ cơ, cao giọng nói, người tới, cho chấm vận dụng tất cả tại đại càn thám tử, chằm chằm chết đại càn thành Trường An. Một khi người gian ác cùng võ chiếu hòa hảo, lập tức đến bẩm. Nửa tháng sau, đại càn, Kim Loan Điện, Tào Chiêu. Võ chiếu vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy nổi giận nói, bây giờ hung nô khí diễm càng phách lối, biên quan bách tính khổ không thể tả. Ai muốn lãnh binh xuất trình, thống kích hung nô, vì ta đại càn rửa sạch nhục nhã. Như lần này lại không người có thể kiến công, hay là vẫn như cũ không công mà lui. Đừng trách chấm quân pháp vô tình, đến lúc đó, chủ tướng đưa đầu tới gặp, tham dự tướng lĩnh, đều là liền ngồi luận sự, gây họa tới tam tộc. Trong lúc nhất thời, võ chiếu sát ý lạnh như băng tràn ngập toàn bộ Kim Loan Điện, để cho người ta không rét mà run. Lời này vừa nói ra, trước đó còn từng xin chiến Lý Nhị Kê đám người, giờ phút này toàn đều gắt gao cúi đầu, không dám lên tiếng. Võ chiếu đều nói như vậy, ai dám không thèm đếm xỉa xin chiến. Hung nô xảo trá, thảo nguyên rộng lớn, cùng vương trung vết xe đổ, mọi người ở đây, ai đều không có niềm tin tuyệt đối. Với lại ai cũng biết võ chiếu đi mời Cao Dương rời núi. Đại càn tướng lĩnh, phần lớn đều cùng Cao Dương giao hảo, Cao Dương rời núi tuyệt đối là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy chẳng diện. Lập tức, càng là không có cách nào, võ chiếu liền lại sẽ đi mời Cao Dương. Cao Dương cự tuyệt lần thứ nhất, còn có thể cự tuyệt lần thứ hai. Bởi vậy, trong điện Kim Loan, vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Võ chiếu nhìn phía dưới trầm mặc quần thần, nàng không hề nói gì, chỉ là lần nữa đứng dậy, lần thứ hai triển khai Loan Giá, tiến về Định Quốc công phủ. Nhưng kết quả lại cùng lần trước không có sai biệt. Loan Giá lần nữa không công mà lui, võ chiếu sắc mặt cũng so với một lần trước càng thêm khó coi. Một màn này rơi vào trong mắt Hữu Tâm Nhân, khiến cho con ngươi đột nhiên co lại, cho dù là Thôi Tinh Hà, Diêm Trình đám người nghe nói về sau, cũng khiếp sợ không thôi. Cái này tình huống như thế nào? Cao Dương, lần thứ hai cũng cự tuyệt. Lại cự tuyệt. Cao tướng đây là quyết tâm không xuống núi a. Lúc trước Hà Tây sự tình, lại thương cao tướng đến tận đây sao? Ngay cả bệ hạ như thế hạ thấp tư thái, đều không thể vãn hồi. Bách quan đều hoảng sợ, dân gian nghị luận càng là loạn sĩ bắt náo. Giải ưu các bên trong, Thôi Tinh Hà cùng Cao Dương ngồi đối diện uống trà. Thôi Tinh Hà một mặt nghiêm trọng, tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ, "Cao tướng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bệ hạ liên tục hai lần đích thân tới, mặt mũi này cho đến đã là thiên đại, gần vua như gần cọp đạo lý, ngươi so thôi mô càng hiểu a. Bệ hạ bây giờ chính là lúc dùng người, ngươi sao không nhờ vào đó lối thoát đến, trở lại triều đình, chấp trưởng đại cục. Đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người liên thủ, ngươi là đại càn thủ phụ, ta là nội các đại học sĩ, thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi? Có thể cao huynh ngươi như thế rằng có nữa, không đem bệ hạ coi là chuyện đáng kể, vạn nhất bệ hạ nàng thẹn quá hóa giận, hậu quả khó mà lường được a." Cao Dương lại phảng phất không nghe thấy Thôi Tinh Hà khuyên cáo, chỉ là chậm rãi nhấc lên ấm trà, là Thôi Tinh Hà nối liền một chén trà nóng, cười nói, "Thôi đại nhân, uống trà, triều đình sự tình, tạm thời không để cập tới. Cao mỗ là đại càn chạy qua máu, nhận qua thương, bệ hạ chính là đương thời minh quân, quả quyết sẽ không giết ta, Thôi đại nhân không cần phải lo lắng." Thôi Tinh Hà nhìn xem Cao Dương bộ này khó chơi bộ dáng, đành phải thở thật dài một tiếng, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, mang theo đầy bụng ưu sầu, lắc đầu rời đi. Chương 1316, trong tầm cung, giáo bệ hạ một điểm đạo lý. Chương 1316, trong tầm cung, giáo bệ hạ một điểm đạo lý. Thời gian tại các phương chú mục phía dưới, lặng yên trôi qua. Một cái cực kỳ bình thường ban đêm. Trăng sáng sao thưa, ngân huy giải đầy hoàn thành. Võ chiếu tại trong tầm cung lui tả hữu, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng hôm nay cũng không xuyên phức tạp long bào, chỉ là thân mang một bộ màu hồng cánh sen sắc xa canh thường phục, phát họa ra cái kia hiểu điệu dáng người. Tóc xanh như suối, dùng một chi đơn giản bích ngọc châm lỏng lẻo lấy. Võ chiếu ngồi tại gần cửa sổ trên giường êm, trước mặt trên bàn nhỏ bày biện mấy đĩa thanh đạm bữa ăn khuya, trong đó một đạo hấp cá thì màu sắc mê người. Cũng không lâu lắm, một đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, lập tức Cao Dương thân ảnh xuất hiện tại võ chiếu cửa tẩm cung. Thần Cao Dương, phụ chiếu yết yến. Cao Dương bước vào tẩm cung về sau, không mình hành lễ, chỉ là dương mắt lên nhìn lúc, cực kỳ lửa nóng. Hắn cũng biết võ chiếu là nghe hiểu ám chỉ, cái này đều muốn là đại càn bán mạng, có chút phúc lợi cũng rất hợp lý a. Cao Dương ánh mắt cực kỳ nóng rực, võ chiếu bị nhìn thấy gương mặt hơi nóng, lại cố gắng chấn định, chỉ đối diện chỗ ngồi, "Cao Khanh, ngồi đi." Dưới mắt, khí đã làm đủ, thời cơ sắp tới. "Chấp tối nay triệu ngươi đến đây, là đã định sau cùng chi tiết, ngươi sau khi giả chết, vào khoảng sang năm mùa xuân khai hỏa quốc chiến, nhưng cái này quốc chiến xuất binh lý do, xuất binh chi thời cơ, chấm nhưng không nghĩ tốt, tối nay triệu ngươi đến đây, chính là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi." Võ chiếu nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng này trương tuyệt khuôn mặt đẹp lại tại dưới ánh trăng, càng ngày càng đỏ, ngay cả vành tai đều biến trong suốt. Cao Dương nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, "Vậy hạ nói, thần cảm thấy tràn đầy đạo lý, chỉ là thần có thể muốn để bệ hạ thất vọng." "A, vì sao?" Võ chiếu mắt phượng xem ra, nói tiếp, "Thần gần đây vẫn luyện qua độ, sóng điện não tiêu hao quá lớn, giờ phút này suy nghĩ hỗn loạn, chỉ sợ khó mà muốn ra sách lược vẹn toàn a." Nói xong, Cao Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, một bộ rất nhức đầu bộ dáng. Như thế nào sóng điện não, chấm làm sao chưa từng nghe qua? Võ Chiếu nhíu mày, một mặt không hiểu. Cái từ này, ngược lại là có chút mới lạ. Cao Dương dư quang vụng trộm liếc qua cơ hồ đệm ở trên bàn chim điện, một mặt nghiêm túc nói, vậy hạ, cái này não đệm đợt chính là tên như ý nghĩa. Ân. Võ Chiếu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cấp tốc kịp phản ứng, gương mặt một mảnh phi hồng. Nàng kẹp lên một đũa rau xanh, ngữ khí thản nhiên nói, xem ra Cao Khanh đối với mình thân thể rất có lòng tin. Cao Dương cũng không trả lời, chỉ là phối hợp cầm lấy đũa, kẹp một tia tươi non thịt cá, yêu nhã đưa vào trong miệng. Sau đó, hắn trong tay háo móc ra một mảnh xanh biếc lá cây, đem thịt cá bên trong gai nhọn, một cây, hai cây, ba cây, cho đến đệ thất cây, cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ ra, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp xếp tại trên lá cây. Động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này, trong tầm cung, vô thanh thắng hữu thanh. Võ Chiếu, thời gian lặng yên trôi qua. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã vi vi nổi lên ngân bạch sắc, thần hy hơi lộ ra. Tầm điện bên trong, khí tức không yên tĩnh. Võ Chiếu lười biếng tựa ở gối mềm bên trên, tóc mây hơi loạn, sóng mắt như nước, một cố khó tả cao quý cùng mỹ ý ở trên người nàng hiếm thấy tan ở cùng nhau, đẹp kinh tâm động phách. Nàng mắt phượng khẽ nâng, nhìn xem một bên đang tại chậm rãi mặc quần áo Cao Dương, nhẹ giọng hỏi: "Cao Khanh, bây giờ bởi vì huấn luyện hao phí sóng điện não có thể khôi phục, biện pháp có thể nghĩ đi ra?" Cao Dương buộc lại cuối cùng một cây dây thắt lưng, xoay người. Hắn giờ phút này, thần thái sáng láng, liền là hai chân như lúc trước huấn luyện đồng dạng, toan chướng lợi hại, khống chế không nổi phát run. Cao Dương quay đầu lại. Võ Chiếu đang tại trên giường nằm nghiêng, hơn phân nửa trong suốt làn da trần trụi bên ngoài, xương quai xanh cao thẳng, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp trung điệp, tay phải chống đỡ đầu, đang theo dõi hắn. Bẩm bệ hạ, nắm bệ hạ hưng phúc, thần sóng điện não không chỉ có khôi phục, lại trước nay chưa có tràn đầy. Biện pháp này, tự nhiên cũng muốn tốt. A, ra sao thượng sách? Võ Chiếu tò mò chống lên thân thể, mền gấm trượt xuống, lộ ra càng nhiều ánh nhuận da thịt, làm lòng người ngọn nguồn một trận khô nóng. Nhưng Cao Dương mặt không đổi sắc nói, chỉ cần Hung Nô đại tiền vu đến lúc đó lại cho đến một phong khiêu khích quốc thư, nôn tử càng phết lối, thái độ ác liệt hơn chính là, có thể Hung Nô đại tiền vu, như thế nào sẽ phối hợp? Đây là khó mà dự liệu sự tình a. Không. Cao Dương từ trong ngực móc ra một cái quyển gia cựu trụ, khinh khinh đặt lên bàn, một mặt nghiêm nghị nói, thần đã sớm giúp hắn viết xong. Võ Chiếu, nàng nhuận miệng cười, khoe môi câu lên. Biện pháp này, rất Cao Dương. Bệ hạ, thần cần phải đi. Cao Dương thanh âm trầm thấp xuống, thu liêm trước đó trêu tức, mang theo một tia ngưng trọng, tiếp đó, theo kế hoạch làm việc. Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nàng nâng lên một đôi mắt vượng, nhìn chằm chằm Cao Dương, thiên ngôn bạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một câu mang theo run rẩy căn dặn. Cao Dương, nhớ kỹ, còn sống trở về, chấm không muốn làm quả phụ. Ngươi nếu dám để chấm làm quả phụ, chấm liền. Võ Chiếu vừa định nói dọa, Cao Dương cũng nhanh chạy bộ đến, trực tiếp hôn lên. Ô. Võ Chiếu mắt vượng trừng lớn, cả người như là giống như bị chạm điện. Cao Dương đạt được về sau, một mặt ý cười nói, bệ hạ, miệng là dùng đến thân, không phải dùng để nói dọa, đạo lý này, thần trước giáo bệ hạ một lần. Đợi thần khải hoàn, đến lúc đó thần lại tinh tế giáo bệ hạ, ân. Còn có một số đường diệu dụng. Nói xong, Cao Dương trực tiếp thoải mái quay người, không có đi nhìn Võ Chiếu, chỉ có cái kia mát lạnh nhẹ nhõm thanh âm truyền đến. Bệ hạ, thần đi. Võ Chiếu ở giường trên giường, nhìn chằm chằm Cao Dương cái kia bóng lưng rời đi, con mắt bỗng nhiên chua chua, cũng không lo được cái khác, gần như hô lên. Ngươi không cho chấm nói, chấm liền nói, ngươi dám để cho chấm thủ tiết, chấm liền cho ngươi đội nón xanh, mang rất nhiều đỉnh nón xanh. Ngươi nếu có gan, chấm chờ ngươi trở về giáo chấm đạo lý. Cao Dương nghe được, không có quay đầu. Hắn quay người đi ra tầm cung, sáng sớm gió lạnh thổi, Cao Dương run lên vì lạnh. Vừa rồi tại Võ Chiếu trước mặt thong dong cùng tự tin, thoáng rút đi một chút, nhìn qua đông phương cái kia sắp dâng lên mà ra chiều dương, Cao Dương nội tâm kỳ thật cũng không hoàn toàn chắc chắn. Mặc bác ngàn dặm, Hung Nô vương đỉnh, thiểm điện buôn tập. Bên nào không phải cựu tử nhất sinh? Dù cho là tiến công chớp nhoáng thành công, hắn còn sợ đột tử. Nếu không, làm sao đến mức cuồng luyện thể phách? Nhưng không có cách, Hung Nô vấn đề này nhất định phải giải quyết, nếu không cho dù là đại càn quốc lực mạnh hơn, tìm không thấy Hung Nô, lại như thế nào tiến hành đả kích? Huống chi, đại càn xung quanh còn có Yến, Rủ, Sở Tam quốc nhìn chằm chằm, một khi chờ bọn hắn phát dục bắt đầu, sự tình thì khó rồi. Một trận chiến này, không thể tránh né. Ai? Cao Dương cực nhẹ thở dài, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lầu bầu nói. Nếu là hiện tại sợ, nói không đi. Sợ là ngay lập tức sẽ bị bệ hạ xem như thèm nàng thân thể dê sồn, trực tiếp kéo ra ngoài chặt ta. Quả nhiên, sắc đẹp như lao, như lang như hổ, tan rã người ý chí, xúc động đầu người não, cải biến người hành vi, đừng nói là đụng, ngay cả muốn đều muốn không được a. Cao Dương cười một cái tự dễ ước, nhanh chân bước ra ngoài. Tầm điện bên trong, Võ Chiếu tại Cao Dương sau khi rời đi, cũng đứng dậy phủ thêm một kiện khinh bạc tơ lụa áo choàng. Nàng đi đến phòng ngoài tấm kia bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt rơi vào cái kia phiến lá cây cùng phía trên vẫn như cũ sắp hàng chỉnh tề bảy cái xương cá bên trên. Tiếp lấy, nàng cười một tiếng, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, khinh khinh đem một cây lại một cây xương cá đẩy sang một bên. Đến cuối cùng, trên lá cây chỉ còn lại ba cây đâm, lặng lặng địa nằm. Võ Chiếu thấy thế, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng cầm lấy trên bàn cái kia phong ngụy tạo quốc thư, siết thật chặt trong tay, phản phất nắm chặt chính là nhóm lửa cuối cùng phong hỏa hỏa trùng. Sau đó, nàng dạo bước đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tùy ý sáng sớm hơi lạnh không khí tràn vào, lo âu trong lòng dần dần bị đè xuống, lý trí bắt đầu trở về. Áo choàng dưới, dáng người chuyển. Võ Chiếu nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ lên thiên cung, nơi đó, chiều hà sắp nhuộm đỏ chân trời. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm quanh quẩn tại tầm cung. Cho hay. Mở màn. Chương 1317, kế hoạch bắt đầu trước định quốc công phủ. Chương 1317, kế hoạch bắt đầu trước định quốc công phủ không đúng. Cao Dương đi ra hoàng cung ngẩng đầu nhìn sắc trời, Đông Vương mới vừa vặn nổi lên ngân bạch sắc, cách mặt trời lên cao, Võ Chiếu bay giá đến đây định quốc công phủ, còn có không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu là trở về phủ, thân là một cái độc sĩ bản năng, lập tức để trong đầu của hắn hiện ra Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hưu dùng khuôn mặt, ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại. Cao Dương cảm giác thận có chút ẩn ẩn làm đau. Lần này giả chết rời kinh, ngày về khó liệu, lấy nàng nhóm đối với mình tình ý, cái này trước khi chia tay tiệc tiễn biệt, chỉ sợ là nhiệt tình như lửa, cực kỳ điên cuồng. Nhất là hắn dưới mắt chỉ có một đứa con gái, tại cái này coi trọng chuyển thừa lại càn, Lữ Hưu Dung đám người là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Cái này như phạm vào tội lớn vào thiên lao tử tù, chắc chắn nghĩ đến các loại biện pháp lưu trùng, kéo dài huyết mạch. Cho dù là gần, hắn đã đầy đủ tò mò, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ đến thịt mũi cũng là thịt, một lần nữa, luôn có thể tăng lớn một điểm lưu trùng hy vọng. Nhưng các nàng lại không biết, ta đã xem toàn bộ hy vọng, ký thác vào bệ hạ trong cơ thể. Sắc trời này còn sớm, thời gian dư dả, nếu là giờ phút này hồi phủ, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Thanh Loan còn tốt, Uyển Nhi cùng Hữu Dung sợ là muốn hung hăng khảo vấn ta. Cao Dương là một cái sức tưởng tượng cực mạnh người, lập tức liền trong đầu hiện ra mình thê thảm. Cái này bình thường vẫn được, nhưng ở hôm nay, hắn thật bị không ở. Tuyệt sắc lao bà quá nhiều, trước khi đi cũng là thiên đại gánh vác ca. Cao Dương dưới đáy lòng cảm thán một tiếng, liền quyết định thật nhanh, đối lái xe Trần Thắng cùng Lô Quảng Quả quyết nói: "Trước không đội hồi phủ, chúng ta trước tiên ở trong thành Trường An đi một vòng, nhìn xem thần cảnh." Trần Thắng cùng Lô Quảng nghe vậy đều là sửng sở, lập tức liếc nhau, trong lòng cùng nhau dâng lên một cố kính ý đại công tử đây là. Vào lúc ly biệt trước giờ, muốn cuối cùng nhìn nhiều vài lần mảnh này hắn bảo vệ thành Trường An. Như thế gia quốc tình hoài, làm cho người động dung. Đại nhân tâm lo Trường An, thuộc hạ minh bạch. Trần Thắng cảm động đáp, khinh khinh kéo động dây cương, để xe ngựa chuyển hướng, dọc theo sáng sớm yên tĩnh Trường An phố đạo chậm rãi tiến lên. Cao Dương tựa ở vách thùng xe bên trên, nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, lấy cơ kéo không được bao lâu, cuối cùng phải trở về trò chuyện, liền sợ các nàng không nghe giải thích, trực tiếp dùng sức mạnh. Ta trước nghỉ ngơi một lát, dưỡng đủ tinh thần, mới có chu toàn lực lượng. Nói xong, Cao Dương bắt đầu nghỉ ngơi ngủ bù. Dù sao chờ một lúc, còn có một trận vở kịch chờ lấy hắn. Cao Dương thanh âm tuy nhỏ, nhưng càng xe bên trên Trần Thắng cùng Lô Quảng đều là hai thính mắt tinh hạng người, lúc này nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người trên mặt kính nể trong nháy mắt ngưng kết, lập tức sụp đổ mất, khóe miệng cũng hung hăng co quắp một cái. Thì ra như vậy, không phải lưu luyến Trường An, là sợ về nhà Hiến Lương. Hai người lần nữa đối mặt, trong mắt tràn đầy đối đàn ông no không biết đàn ông chết đói thổn thức. An no rồi người, nói chuyện liền là kiên cường. Cũng không lâu lắm, thở dài, Trần Thắng hô một tiếng, rìm chặt ngựa xe, quay đầu đối trong xe Cao Dương nói, đại công tử, đến. Ân, đến. Cao Dương chính mơ mơ màng màng, nghe vậy đột nhiên một cái giật mình, rèm xe vén lên xem xét, định quốc công phủ tấm biển thình lình đang ở trước mắt. Cao Dương vô cùng ngạc nhiên, đến. Không phải để cho các ngươi nhiều đi dạo một hồi sao? Trần Thắng liền nghiêm mặt, buông tay nói, đại nhân, thật sự là người sành sỏi, nó nhận ra đường về nhà, thuộc hạ vừa không chú ý, nó liền mình chạy về tới, thuộc hạ. Thuộc hạ cũng ngăn không được a. Cao Dương nhìn xem Trần Thắng cái kia ra vẻ dáng vẻ vô tội, cùng Nô Quảng cái kia buồn bực đầu nhưng bả vai hơi lỏng dáng vẻ, lúc này khỏe miệng giật một cái. Chủ quan, cái này hai vương bắt đạn trả thù tâm, tương đương mạnh a. Cao Dương tức giận đến nghiến răng, vừa định tìm lý do trốn đi, liền nghe Nô Quảng hướng phía trong phủ to địa hô một cú họng. Đại công tử hồi phủ. Cái này một cú họng, trung ký mười phần, trong nháy mắt phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, cũng triệt để gây mất Cao Dương đường lui. Cao Dương, hắn hung hăng chừng Trần Thắng cùng Nô Quảng một chút, đáy lòng thề, hai cái này kẻ phản bội, chờ đến biên quan, nhất định phải vào chỗ chết thao luyện. Nhưng rất nhanh, ba đạo lo lắng thanh âm vang lên. Phu quân, ngươi trở về. Phu quân. Mấy người cũng là trong lòng biết được, Cao Dương cái này đêm khuya tiến cùng, hơn phân nửa là kế hoạch bắt đầu, chuyến đi này chẳng những nguy cơ trùng trùng, càng là ngày về mênh mông, bởi vậy trước kia liền trong phủ chờ lấy. Cao Dương vừa về đến, mấy người lập tức tiến lên đón. Cao Dương trong lòng không ngừng tiêu khổ, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra nụ cười ôn nhu, vượt lên trước một bước mở miệng nói, để các phu nhân đợi lâu, vi phu mới vừa cùng bệ hạ sau khi thương nghị tụ quốc sách, chậm trễ chút canh giờ, nhưng vừa ra cùng, vi phu liền lòng nóng như lửa đốt, lập tức hướng trong phủ chạy đến, chỉ vì trong lòng thực sự tưởng niệm các ngươi, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Trần Thắng, Nô Quảng, bọn hắn cố nén mắt trợn trắng xúc động, toàn thân khí thẳng run, nội tâm cùng kêu lên vị nổ. Phi, không biết xấu hổ. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi cỡ nào thông minh, nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên không tin hắn lần này chuyện ma quỷ. Cao Dương cũng không phải một cái thịt đến bên miệng, lại không ăn người. Sở Thanh Loan nhìn chằm chằm Cao Dương thận, nhìn Cao Dương trong lòng hoảng sợ. Chỉ có Lữ Hữu Dung cảm động đến lệ quang điểm điểm, dựa sát vào nhau tới ôn nhu nói, "Phu quân, ngươi thật tốt." Cao Dương thở dài một hơi, thuận thế nắm ở nàng, vừa định nói vài lời thể mình lời nói, Lữ Hữu Dung lại nâng lên gương mặt xinh đẹp, thanh âm nhỏ như văn nguyệt nói, "Phu quân, ta đợi ngươi một đêm, không biết ngươi bây giờ nhưng có thời gian." Thiếp thân muốn mời phu quân đi gian phòng, nói riêng mấy câu. Ông Cao Dương hổ khu chấn động, trong lòng còi báo động đại tác. Tới, quả nhiên tới. Cái này quen thuộc lời dạo đầu, cái này dự cảm không ổn. Cao Dương ánh mắt thật nhanh đảo qua Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan, lại phát hiện các nàng hai người cực kỳ bình tĩnh, cũng đều vui mừng. Đây là một loại trước khi đi trong trước. Vẫn là nói, các nàng dự định xếp hàng. Hắn đoán đúng. Lần này viện trinh mặc bắp, cực kỳ hung hiểm, cái này tất nhiên là tổn lấy kéo dài Cao Gia huyết mạch, làm tốt dự tính xấu nhất. Hữu Dung Nha đầu này, khẳng định là ôm ý định này xung phong. Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi cũng mở miệng. Phu quân, thiếp thân cũng có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, nhưng đã có cho muội muội mở miệng trước, phu quân liền đi trước nàng nơi đó đi, vậy hạ theo hành trình tính ra, hẳn là muốn tới buổi chiều mới có thể ra lâm, thời gian xác nhận dư giả. Thượng Quan Uyển Nhi hôm nay mặc một bộ thủy lam sắc váy dài, càng phát ra nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, xương quai xanh tinh xảo, môi son gọt giũa màu đỏ son phấn, tăng thêm mấy phần động lòng người phong vận. Cao Dương hổ khu lại chấn. Uyển Nhi lời này quả thực là đem hắn hướng thời gian quản lý đại sư lựa trên kệ nướng a. Đầu hắn ra tóc nha, không dám nói tiếp. Phu quân, chớ có quên Thanh Loan. Sở Thanh Loan một bộ quần dài màu đỏ, đem cái kia hiểu điệu dáng người phát họa vô cùng nhuần nhuyễn, nàng mắt phượng chớp động, hướng Cao Dương mở miệng. Không biết ta có thể hay không chịu nổi. Cao Dương nhìn qua ba người, dưới đáy lòng yên lặng nói. Trần Thắng cùng Nô Quảng ở một bên nghe được rõ ràng, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, hắc 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 nhìn xem náo nhiệt. Lần này náo nhiệt, dù cho là 300 cái nhảy quắc vậy cũng đáng giá. Chương 1318, võ tướng, lúc này lấy ra ngựa bọc thây. Chương 1318, võ tướng, lúc này lấy ra ngựa bọc thây. Đúng lúc này, Cao Phong sụ mặt, đi lại trầm ổn đi đi qua. Hắn nhìn xem bị Sở Thanh Loan đám người vây vào giữa, một mặt quấn bách Cao Dương, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đã từng bị hắn coi là định quốc công phụ sỉ nhục hoàn khố nhi tử, bây giờ có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Viễn Trinh Hung Nô, trực đảo vương đỉnh, như công thành, đủ để lưu danh sử xanh, ánh sáng ngàn năm. Cao Phong trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một tiếng cảm thán, ân. Trung pin là hắn Cao Phong ngày xưa có phương pháp giáo dục. Dương Nhi, ngươi tổ phụ tại hậu viện thư phòng, để ngươi lập tức đi một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cao Phong chắp tay nói. Cao Dương nghe xong lời này, lập tức như được đại xá. Hắn hướng phía Lữ Hữu Dung đám người nói, Thanh Loan, Uyển Nhi, tổ phụ cho gọi, tất có đại sự, vi phu đi trước một chuyến, chờ một lúc liền đến. Nói xong, Cao Dương quả quyết chuẩn đi. Sở Thanh Loan tức giận, nhìn phu quân dáng vẻ, lần này quân thần gặp nhau thương thảo chuyện quan trọng, thảo luận hẳn là rất kịch liệt. Thượng Quan Uyển Nhi thì là một mặt lo lắng nói, bệ hạ long thể, không có sao chứ? Lữ Hữu Dung lắc đầu, lấy phu quân bản sự, vẫn còn không đến mức, chỉ là chuyến này mà bác, quá mức hung hiểm a. Cuối cùng câu nói này, để tam nữ đều trầm mặt xuống. Mới trêu tức trêu chọc, bất quá đều là miễn cưỡng vui cười, để mà che giấu sâu trong nội tâm lo lắng cùng bất an. Nhưng chuyện này, các nàng không có cách nào cản, cũng không có đạo lý đi cản. Trong thiên hạ, có thể một trận chiến đánh tan Hung Nô, gãy mất Đại Yến Dương Nhu, chỉ có Cao Dương một người. Sở Thanh Loan hít sâu một hơi, đè xuống lung tung trong lòng nói, phu quân đã đi, vậy dĩ nhiên có hắn nắm chắc, chúng ta liền đừng quan tâm, hiện tại đều chuẩn bị một chút đi, chờ một lúc cái kia xuất diễn, chúng ta cần diễn tốt, không thể lộ ra sơ hở. Hậu viện bên ngoài thư phòng, gió nhẹ lướt qua, cây sơn trà diệp vàng xào xạc. Cao Dương đẩy cửa vào, mở miệng nói, tổ phụ, ngài thật sự là tôn nhi kịp lúc mưa, cái này truyền lời tới quá là thời điểm, tôn nhi sợ nhất chính là cái kia ly biệt lúc tình cảnh bi thảm chẳng cảnh. Cao Thiên Long không ngẩng đầu, chỉ là chỉ trước mặt trên bàn nhỏ một cái sứ trắng nhỏ bình, thản nhiên nói, đây là năm nay mới chịu quả sơn trà cao, ngươi trên đường mang theo, mặc bác khô giáo, có thể làm chấn phổi. Cao Dương trong lòng ấm áp, tiếp nhận nhỏ bình, gật đầu nói, tốt, tôn nhi nhớ kỹ. Cao Thiên Long nâng lên cặp kia thâm thúy như giếng cổ đôi mắt, nhìn về phía Cao Dương, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cao Dương thần sắc nghiêm lại, gật đầu nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi bệ hạ đến đây, trình diễn cuối cùng một tuần kịch. Sau khi giả chết, tôn nhi sẽ lập tức bí mật ra khỏi thành, thẳng đến biên cương. Đến lúc đó, các lộ tinh nhuệ binh mã cùng lương thảo, quân giới, quen thuộc sa mạc địa hình Hung Nô dẫn đường cùng người đánh xe, đều sẽ thông qua đủ loại con đường, từng nhóm tiến về. Chỉ đợi năm sau đầu xuân, người Hung Nô khốn ngựa mệt thời khắc, cái kia phong đủ để dẫn bạo bệ hạ lôi đình chi nộ, để đại cản trên dưới cùng chung mối thù Hung Nô quốc thư, liền sẽ hợp thời xuất hiện. Cao Thiên Long nghe vậy, hoa dâm lông mày trao lên. Hợp thời. Cao Dương ho khan hai tiếng, nói, tôn nhi biết thay cái kia hách liền sắp viết. Cao Thiên Long, thủ đoạn này quả nhiên là hắn cháu trai ruột, đủ lâm đủ tuyệt. Cao Dương bưng lên trên bàn một chén trà nóng, nhấp một miếng, giống như là tùy ý hỏi, tổ phụ, ngài gấp triệu tôn nhi đến đây cần làm chuyện gì? Cao Thiên Long không có trả lời ngay, hắn chỉ là chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua gốc kia sinh cơ bừng bừng cây sơn trà, bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp, lại khó nén một tia giàn mua. Thật lâu, Cao Thiên Long mới xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Cao Dương nói, lần này bắc phạt lão phu muốn đi. Cao Dương một miệng nước trà trực tiếp phun tới, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Cao Thiên Long. Cao Thiên Long ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục nói, trận chiến này, lão phu chẳng những muốn đi, còn muốn thống soái một cái khác chi từ kỵ binh cùng tinh nhuệ bộ tốt tạo thành hỗn hợp quân đoàn. Lời này vừa nói ra, Cao Dương đống nhiên đứng người lên, quả quyết cự tuyệt, không được. Tổ phụ, việc này không thể coi thường, cũng không phải là tôn nhi có thể làm chủ, hai chi đại quân, há có đều là ta Cao gia thống soái lý lẽ, mặc dù tôn nhi đồng ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Chỉ cần ngươi đáp ứng, bệ hạ nơi đó, lão phu tự sẽ đi cầu. Cao Thiên Long đánh gây hắn, ánh mắt sáng rực, chỉ cần ngươi gật đầu. Cao Dương nhìn chằm chằm Cao Thiên Long, cảm nhận được cái kia phần kiên quyết cùng nghiêm túc. Đây cũng không phải là nói bừa. Cao Dương hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, tổ phụ, tôn nhi không thể đáp ứng, thân thể của ngài. Từ lần trước Huyền Thủy Khuỵu Sông một trận chiến về sau, liền không lớn bằng lúc trước, vết thương cũ thường xuyên phát tác, ngự y cũng căn dặn cần tĩnh dưỡng. Trận chiến này không thể tầm thường so sánh. Một trận chiến này muốn vượt ngang ngàn dặm đại mạc, tìm hung nô chủ lực quyết chiến, động một tí mấy tháng, một đường màn trời chiếu đất, hành trình mệt mỏi, ngài thân thể này như thế nào chịu đựng được? Tôn Nhi tuyệt không thể nhìn xem ngài đi mạo hiểm. Cao Tiên Long lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có một loại nhìn thấu thế sự bình tĩnh. Hắn chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, bưng lên mình ly kia sớm đã lạnh trà, nhưng không có uống, chỉ là dùng lòng bàn tay vuốt ve lạnh buốt chén vết tượng. Dương Nhi, ngươi có thể từng nghe qua một câu. Võ tướng, lúc này lấy ra ngựa bọc thây, chiến tử xa trường làm đinh. Cao Tiên Long dương mắt, cặp kia chứng kiến qua vô số sinh tử, xem quen rồi vương triều hưng suy trong con ngươi, giờ phút này thiêu đốt lên một loại cao dương chưa từng thấy qua hỏa diễm. Ngươi hẳn là đáp ứng tổ phụ. Cao Tiên Long thanh âm rất nhẹ, lại giống đũa tạ đập vào cao dương trong lòng. Ngươi xem một chút tổ phụ. Cao Tiên Long chỉ mình khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má, nhìn xem tổ phụ trên mặt ban, nhìn xem cái này càng ngày càng sâu nếp nhăn, tổ phụ còn có thể có mấy năm tốt sống? Tổ phụ già, già thật rồi, cái này lưng một năm so một năm gọng, tóc này một năm so một năm trắng nhiều lắm, thân thể này một năm so một năm kém. Chẳng lẽ muốn tổ phụ giống như vậy, ngày ngày, mỗi năm, tại cái này phồn hoa giống như gấm trong thành Trường An, trơ mắt nhìn xem mình ngày càng ngục nát, trở nên tay trói gà không chặt, cuối cùng đến đi lại tập tễm, cần người nâng, cuối cùng tại cái nào đó không người biết được trong đêm, lặng yên không một tiếng động tắt thở, như là một mảnh khô diệp, thưa thất thành bùn. Cao Tiên Long nói đến đây, đột nhiên thẳng người lưng, cái kia song giả mua con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương, bên trong là sôi trào mãnh liệt không cam lòng cùng quyết tuyệt. Bây giờ ngươi cùng bệ hạ quay về tại tốt, quân thần đồng tâm, cái này lớn như vậy định quốc công phủ rốt cuộc không cần lao phu đau khổ chèo chống. Ta Cao Thiên Long, 16 tuổi tổng quân, lớn nhỏ trải qua hơn 70 chiến, vết thương trên người xẻo năm gần đây vòng còn nhiều. Thừa dịp tổ phụ bây giờ còn có thể động, còn có thể lãnh binh, còn không có hồ đồ, Dương Nhi ngươi nên đáp ứng tổ phụ. Ta Cao Thiên Long tình nguyện tại cái kia rộng lớn trên thảo nguyên, tại trấn tiên tiếng la giết bên trong, đón người hung nô lo nào, oanh liệt địa chiến tử, để cho ta máu nhuộm đỏ đại càn long kỳ, để cho ta thi cốt trở thành hậu thế binh sĩ san bằng mạc bắc đá đặt chân, cũng tuyệt không nguyện tại cái này trong thành Trường An, giống đầu cũ rích quẻ chó, co quắp giường nằm bên trên, vô thanh vô tức mục nát mục nát. Trận này quốc chiến liên quan đến đại càn quốc vận, nếu không thể để lao phu tham dự trong đó, tổ phụ chết không nhắm mắt. Chương 1319, lần thứ 3 đến đây, vở kịch bắt đầu. Chương 1319, lần thứ 3 đến đây, vở kịch bắt đầu. Huynh trưởng lần này đi mạc bắc, xâm nhập khô cằn, trực diện hung nô hổ làng chi sư, đây rõ ràng là cựu tử nhất sinh hiểm của a, vạn nhất huynh trưởng thật có chuyện bất trắc, ba vị tuyệt mỹ tẩu tẩu. Nhưng làm sao bây giờ a? Cái này trong thành Trường An, lao sát phê đông đảo a. Cao Trường Văn đứng tại trong tiểu viện, chắp tay nhìn thiên, thanh âm cực kỳ thổ thức, tựa như gặp một kiện cực kỳ khó làm sự tình. Hắn một trương có chênh lệch chút ít mập trên mặt, tràn đầy xoắn xuýt. A, Trường An lao sát phê đông đảo, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Cao Trường Văn đang chìm ngâm ở mình ủy thác trọng thần bi tình trong tưởng tượng, nghe vậy vô ý thức thốt ra, cái này tự nhiên đến tiểu đệ ta nhìn cho thật kỹ, ngày đêm canh giữ ở ngoài phòng, miễn cho để ngoại nhân ngấp nghé. Lời vừa ra khỏi miệng, Cao Trường Văn bỗng nhiên bừng tỉnh, toàn thân một cái giật mình, giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng đánh xoay người. Đập vào mắt bên trong, chính là Cao Dương tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt. T. Cơ hồ trong nháy mắt, Cao Trường Văn trên người mồ hôi lạnh liền ướt đẫm phía sau lưng. Huynh trưởng, sao ngươi lại tới đây? Cao Trường Văn trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt tới cực điểm tiêu dung, trở mặt tốc độ nhanh chóng có thể xương nhất tuyệt. Cao Dương dưới đáy lòng hít sâu một hơi. Hắn tại nội tâm khuyên bảo mình, đây là nhược trí, tự mình nhược trí. Ta tới lấy thuốc, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Cao Dương nói. Cao Trường Văn nghe xong, vội vàng từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, hai tay dâng lên nói, huynh trưởng yên tâm, đây cũng là cải tiến sau giả chết thuốc, ăn vào sau đó, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ khí tức hoàn toàn không có, mạnh đập đình trệ, lạnh cả người, cũng chết thật không khác. Cho dù là trong cung lão thái y y, cũng tuyệt tra không ra sơ hở. Dược hiệu có thể cầm tục 12 canh giờ, đến lúc đó sẽ tự nhiên thức tỉnh, chỉ là sẽ suy yếu mấy canh giờ. Cao Dương tiếp nhận bình sứ, vào tay lạnh bước. Hắn ước lượng dưới, chỉ để lại một câu, ta như chiến tử, không cần ngươi quan tâm làm sao bây giờ. Ta cùng tổ phụ nói, ta bạn nhất thật xảy ra chuyện, liền để hắn làm chủ thế ngươi, xong hết mọi chuyện. Nói xong, Cao Dương quay người liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thiến, thiến, thiến. Cao Trường Văn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Huynh trưởng, tuyệt đối không thể à, ta Cao Trường Văn thể với trời. Ta đối ba vị tẩu tẩu chưa bao giờ có nửa điểm ý nghĩ xấu, thiên địa chứng giám, nhật nguyện có thể bày tỏ a. Huynh trưởng ngươi muốn phòng cũng nên đề phòng các tẩu tẩu, sao có thể thiến ta đây? Nhưng mà, Cao Dương thân ảnh đã biến mất tại hành lang cuối cùng, chỉ để lại Cao Trường Văn tuyệt vọng la lên tại sáng sớm định quốc công phủ bầu trời quanh quẩn. Rất nhanh, mặt trời lên cao, ánh nắng dần dần xí liệt, thành Trường An từ trong ngủ mê triệt để thức tỉnh, chợ búa ồn ào náo động hoàn toàn như trước đây. Nhưng mà, một loại vô hình cảm giác đè nén lại bắt đầu tại một ít người biết chuyện trong lòng lan tràn. Trong lòng bọn họ minh bạch, một trận quyết định đại càn quốc vận cũng liên quan đến vô số người vận mệnh vở kịch, sắp tại định quốc công trong phủ diễn. Trong ngự thư phòng, võ chiếu một thân đỏ thấm long bào, khuôn mặt tự phụ, dáng người hoàn mỹ, nàng nhìn thoáng qua thiên cung, liền trực tiếp mở miệng nói: "Người tới, bại gia định quốc công phủ." Mệnh lệnh này vừa ra, trong hoàng cung bên ngoài, vô số người vì đó ngạc nhiên, nhất là Lý Long, Trương Bình, Trương Thọ đám người càng là trong lòng một trận tâm thần bất định. Vậy hạ, đây là ngưỡng mộ trong lòng người gian ác. Như người gian ác thật rời núi, vậy bọn hắn nên làm thế nào cho phải? Trương Bình thấp thỏm trong lòng. Trương Thọ cũng nuốt nước miếng một cái. Người gian ác như trở về, vậy hắn làm động sao? Nhưng võ chiếu mệnh lệnh, không người có thể vi phạm. Lúc này, một đầu cực kỳ xa hoa đế vương xa giá, trực tiếp từ hoàng cung dòng chống khua chiên hướng phía Định Quốc công phủ mà đi. Bởi vì hai lần trước mời người gian ác rời núi nguyên nhân, lần này đế vương xe loan bại xuống mở, liền lập tức hấp dẫn toàn bộ thành Trường An chú ý. Vậy hạ xuất cung, phương hướng này, đây là Định Quốc công phủ phương hướng. Tính cả hai lần trước, đây là lần thứ ba đi mời cao tướng. Lần này cao tướng lẽ ra rời núi, vậy hạ lấy đế vương chi thân tiền đến, cao tướng như còn không đáp ứng, cái kia nhiều thiếu liền quá mức, đế vương giận dữ. Miệng quả đen, cao tướng chính là ta đại cản thứ nhất độc sĩ, cái này có chừng có mực hắn há có thể không biết. Theo ta thấy, người hung nô tận thế đến. Định Quốc công trong phủ, Cao Dương sớm đã thay đổi một thân một mạc thường phục, ngồi một mình ở trong thư phòng, đầu ngón tay vướt ve cái kia lạnh buốt bình sứ nhỏ. Hai con mắt của hắn thâm thúy, đang tại trong đầu phục bản cả kiện sự tình, nhìn xem nơi nào có không có chỗ sơ sót. Trận này giả chết tiết mục, chỗ khó không ở chỗ lừa qua phổ thông máy tính, thậm chí không ở chỗ lừa qua cả triều văn võ, mà ở chỗ muốn gạt qua trên thảo nguyên hách liên sát, lừa qua vị kia tại phía xa Yến quốc, trí kế siêu quần Trần Bình. Quá mức tận lực đế vương tức giận, máu phun ra năm bước ngược lại lộ ra rất giả dối, hắn muốn là một loại càng nội liễm, càng phù hợp logic, cũng càng làm cho người thổn thức kết thúc. Cho nên Cao Dương nghĩ, hắn không cần xông lên đầu đường lên án, chỉ cần tại tòa phủ đệ này bên trong, phát ra cái kia một tiếng rên rỉ, lại phối hợp viên này có thể làm cho hắn đã chết không có chút nào sơ hở đáng lượng, liền đã đầy đủ. Đến lúc đó, cái này thành Trường An đại phu, cùng đến đây thăm viếng cả triều văn võ, sau khi hắn chết hết thảy phản ứng tự nhiên, sẽ giúp hắn bổ túc cái này thiên cục. Cũng không lâu lắm, canh giờ sắp tới, Định Quốc công phủ ngoài cửa, đột nhiên vang lên trang nghiêm tịnh đường phố tiếng chiến trống, cùng Lý Long to thông báo. Bệ hạ đến. Loan giá nghi trượng, trùng trùng điệp điệp. Võ chiếu một thân huyền đen thêu kim long phượng thường phục, sắc mặt băng hàn, tại cung nhân thị vệ chen trúc dưới, lấy một loại cực kỳ cảm giác gáp bách khí thế, giá lâm Định Quốc công phủ. Nàng không có dừng lại lâu, trực tiếp tại thượng quan huyền nhi dẫn đạo dưới, đi tới thư phòng chỗ sân nhỏ. Cửa thư phòng mở ra lại khép lại, ngăn cách ngoại giới tất cả theo dõi ánh mắt. Trong phòng, chỉ còn lại võ chiếu cùng Cao Dương hai người. Bốn mắt nhìn nhau, vừa rồi cái kia vô thượng đế vương uy nghiêm trong nháy mắt từ trên người võ chiếu rút đi, thay vào đó là một vòng khó mà che giấu phức tạp. Võ chiếu nhìn xem Cao Dương, mắt phượng bên trong có quan hệ cắt, có quyết đoán, cũng có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đều chuẩn bị xong chưa? Võ chiếu thanh âm so bình thường trầm thấp một chút. Cao Dương nhẹ gật đầu, dương lên bình sứ trong tay, khoe miệng thậm chí còn có thể kéo ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Dưới mắt vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu thần cái này một chết. Võ chiếu hít sâu một hơi, đi đến Cao Dương trước mặt, vươn tay muốn thay hắn sửa sang một chút vốn là xốc xếp vào áo, nhưng lại phát hiện động tác này quá mức giả mồm, liền lại thu tay về, hướng Cao Dương mở miệng nói: Đại can quốc vận, mặc bác thắng bại, chấm liền toàn đều giao cho ngươi. Chỉ là hung nô đối đường tướng lĩnh có lẽ muôn vàng khó khăn, nhưng đối chấm người gian ác mà nói, bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Chấm sẽ ở Trường An, chờ đợi ngươi khải hoàn tin tức tốt. Võ chiếu cười nhẹ nhõm, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như là nói một kiện cực kỳ chắc chắn sự tình. Thần Cao Dương, tất không phụ bệ hạ nhắc nhở. Cao Dương thu liễm tiểu dung, trịnh trọng nhìn về phía nàng. Giờ phút này, hết thảy đều không nói bên trong, không có càng nhiều nhi nữ tình trường. Võ chiếu thật sâu nhìn Cao Dương một chút, phản phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào đáy lòng, lập tức dứt khoát quay người, mang theo một thân một lần nữa ngưng tụ đế vương uy nghi, đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi Định Quốc công phủ. Loan giá khởi hành, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại toàn thành suy đoán cùng càng ngưng trọng bầu không khí. Chương 1320, Cao Dương cái chết. Chương 1320, Cao Dương cái chết. Võ chiếu Loan giá mang theo đế vương lôi đỉnh chi nộ rời đi, Định Quốc công phủ nặng nề sơn son đại môn chậm rãi khép lại. Cao Dương cũng mở ra bình sứ nhỏ, từ đó lấy ra một viên trong suốt sáng long lanh thuốc, chậm rãi đem để vào trong miệng, nuốt xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, chính là thành Trường An dòng người dần dần nhiều thời điểm. Đột nhiên, phi điều tận, lương cung đấu, thỏ không chết, chó săn đấu, ta Cao Dương không, không cam lòng a. Một tiếng ẩn chứa vô tận bi phẫn, oan khuất cùng tuyệt vọng thét dài, như là sắp chết hùng sư kêu rên, trong nháy mắt từ Định Quốc công phủ chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, Định Quốc công trong phủ truyền đến một mảnh đè nén kinh hô, hốt hoảng tiếng bước chân, cùng thượng quan huyện nhi đám người tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh. Đại công tử, phu quân, huynh trưởng, ngươi thế nào huynh trưởng? Định Quốc công phủ đại môn bị đống nhiên từ trong phá tan, Phúc Bá thân ảnh tùy theo xuất hiện, một trương nếp vốn trên mặt mang theo vô tận kinh hoàng. Nhanh, nhanh đi mời đại phu, đem trong thành Trường An tất cả đại phu toàn đều cho ta mời đến, chỉ cần có thể cứu sống đại công tử, thưởng ngàn lượng hoàng kim. Vâng. Một chút trùng hợp đi ngang qua Định Quốc công phủ người đi đường, được nghe lời này, não hải giống như là nổ tung đồng dạng. Mời đại phu. Đại công tử. Định Quốc công phủ đại công tử, đây chẳng phải là Cao Dương? Ai có thể cứu sống Cao Dương, thưởng ngàn lượng hoàng kim? Vừa nghĩ tới đó, bọn hắn sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi. Cao Dương phải chết? Cái này sao có thể? Hồi Xuân Đường, đây là toàn bộ thành Trường An đều tiếng tăm lừng lây tiệm thuốc, trong đó Chu đại phu ước chừng tuổi lục tuần, một tay y thuật xuất thần nhập hóa, chữa khỏi không thiếu bệnh nhân, lại bởi vì thu phí cực kỳ rẻ tiền, bị Trường An bách tính xưng là Chu thần y đi. Giờ phút này, mặc dù mặt trời lên cao, nhưng Hồi Xuân Đường bên trong bệnh nhân lại cũng không gặp ít, tương phản một cái tiếp theo một cái sắp xếp hàng dài, đang đợi hỏi bệnh. Chu thần y kia, ta có một người bạn, đặc biệt ủy thác ta đi cầu thuốc, hắn gần nhất thận ẩn ẩn làm đau, còn dễ dàng xuất mồ hôi, đi điểm đường liền thở, nhất là muốn kéo dài hậu thế cái này một khối, càng là lực bất tòng tâm, cái này nhưng có rượu dược à? Một cái sắc mặt trắng bệnh, xem xét liền rất hư công tử ca mặt mo đỏ ửng, mở miệng hỏi, chuyện nào có đáng gì? Chu thần y một mặt tự tin, bao hàm thâm ý quét công tử này một chút, liền muốn vung bút viết xuống đơn thuốc. Lúc này, Phúc Ba bảo, Chu thần y đi, ngài mau cùng ta đi một chuyến đi, nhà ta đại công tử sắp không được, ngươi nếu có thể chữa cho tốt, thượng tiên kim. Chu đại phu là nhận biết Phúc Bá, bởi vậy nghe xong lời này, lúc này đầu ông tắc hưởng, hắn khiếp sợ đứng người lên, vô cùng ngạc nhiên nắm chặt Phúc Bá tay. Ngươi nói ai sắp không được? Nhà ngươi đại công tử? Người gian ác. Phúc Bá vẻ mặt cầu xin, gật đầu, thời gian khẩn cấp, ngài mau đi đi. Vâng. Làm tin tức được xác nhận, Chu đại phu sắc mặt hoảng sợ, cả người sắc mặt đều trắng. Tuy nói Cao Dương thanh danh cũng không tốt, nhưng ở Chu đại phu trong mắt, chính là đại càn anh hùng, càng là một người tốt. Dưới mắt hung nô xâm phạm, triều đình không có chút nào cách đối phó, toàn bộ đại càn trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đợi lấy một tin tức, Cao Dương rời núi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chờ đến lại là Cao Dương không được tin tức. Cậu đàn, đại hoa, cầm thuốc của ta Dương, theo ta đi. Chu đại phu một mặt nghiêm túc, trực tiếp bước nhanh rời đi. Đợi cho mấy người sau khi đi, một đám bách tính cũng xôi trào. Ta nghe được cái gì? Chu đại phu nói người gian ác sắp không được, cái này. Đây nhất định là lỗ hai ta nghe lầm. Ta cũng nghe đến, nói là người gian ác sắp không được, để Chu đại phu nhanh đi. Mới không lâu, ta nghe nói bệ hạ lại đi một chuyến Định Quốc công phủ, như vậy sung sướng Diêm Vương liền xảy ra chuyện, cái này phía sau có phải hay không? Ý miệng, loại lời này cũng dám nói, không muốn sống nữa. Đi, đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, đám người cũng không lo được rất nhiều, nhanh chóng hướng phía Định Quốc công phủ mà đi. Cái kia sắc mặt trắng bệnh, xem xét liền rất hư công tử ca cũng một mặt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, người gian ác, phải chết. Trong lòng của hắn nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, nhưng hắn lại xem xét trước mặt một mảnh trống không đơn thuốc, lập tức không bình tĩnh, bằng hữu của ta bổ thận phương thuốc còn không có biết à. Hắn cũng nhanh chóng đổi tới. Tin tức như dã hỏa lan tràn, người gian ác muốn chết chuyển nguồn trong nháy mắt quét sạch lần cận đường phố, gần như không đến thời gian đốt một nén hương, hồi xuân đường, rượu thủ cát, một châm đường rất nhiều trường an nổi danh đại phu, mang theo riêng phần mình dự đồng, đội vàng chạy tới Định Quốc công phủ. Bên ngoài, càng là vây đầy một mặt lo lắng trường an bách tính. Đám người bị Phúc Bá đợi chút nữa lòng người gấp như lửa đốt dẫn, một đường hành lang qua viện, tiến nhập nội thất, ven đường, bọn hạ nhân toàn đều thất kinh, một chút nữ quyến còn lau nước mắt, đủ loại này dấu hiệu đều làm Chu đại phu đám người trong lòng trầm xuống. Người gian ác, thật xảy ra chuyện. Rất nhanh, gian phòng bên trong, Cao Dương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, thẳng tắp nằm tại trên giường, bên môi cùng trên vạt áo còn có một số vết máu đỏ sậm. Thượng quan Huyền Nhi, Sở Thanh Loan đám người thì là vây quanh ở bên giường, tiếng khóc bi thiết làm cho người động dung. Lui tà hữu, để lao phu bắt mạch. Chu đại phu gấp, sắc mặt nghiêm túc, lên tiếng nói. Mọi người nhất thời thối lui, Chu đại phu cái thứ nhất tiến lên, nhanh chóng đem hai ngón tay đặt ở Cao Dương chỗ cổ tay. Nhưng cái này nghe xong, tim của hắn liền đỗng nhiên trầm xuống. Mạch tượng tĩnh mịch. Đây là chết triệu. Hắn không từ bỏ, dựng vào lại dựng, như toan lật đổ làm nghề y 40 năm mình. Nhưng kết quả, nhất định là phí công. Chu đại phu nhìn qua Cao Dương mặt tái nhợt, dù cho là qua tuổi lục tuần, trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên một cỗ chua xót, hắn càng là muốn kiệt lực nhịn xuống, lao lệ thì càng khống chế không nổi lớn xuống. Chu đại phu đặt mông ngồi dưới đất, cả người như ngũ lôi banh đỉnh. Không có. Cao tướng thật không có. Cái khác đại phu cũng ngồi không yên, nhao nhao tiến lên, là Cao Dương xem mạch, nhưng lại từng cái sắc mặt khó coi lui ra. Cái này chết mạch, ngay cả kim kim đều là uổng phí. Chu đại phu chọc lệ quần quần xuống. Đại sở 100.000 thiết kỵ ép thành một lần kia, hắn ngay tại trong thành Trường An, trong lòng thậm chí một lần tuyệt vọng, làm xong bị đồ chuẩn bị. Là Cao Dương. Hắn đứng dậy, lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, cứu được Trường An mấy triệu bách tính. Không chút nào khoa trương mà nói, lúc trước hướng đại sở quần quận mà đi đại phân, hắn cũng là ra một phần đại lực. Tuổi than giá cả phóng đại thời điểm, hắn ra khỏi thành làm nghề y, nhìn thấy những cái kia mặc đơn bạc, gầy trơ cả xương bách tính, trong lòng cảm thán thế đạo bất công, gian thương đáng hận. Năm nay mùa đông không biết muốn chết bao nhiêu người. Vẫn là Cao Dương, hắn làm ra than tổ hồng, sinh sinh đem tuổi than giá cả ép xuống. Vô số dân chạy nạn bởi vậy, vượt qua trời đông giá rét. Bắc kích Hà Tây lúc, làm trước đó chỗ không có đại thắng chuyển đến thời điểm, hắn cùng toàn thành bách tính cùng nhau cùng hoan, đáy lòng không nói ra được thoải mái. Lần này, hắn cũng đang chờ mong Cao Dương rời núi, thống kích hung nô. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Dương. Không có. Hắn liền lặng lặng địa nằm tại cái này, quanh thân không có một chút xíu khí tức. Chu đại phu vừa nghĩ tới đó, liền không cầm được khóc giống. Thương thiên không có mắt, người tốt không có hảo báo a. Vậy hạ, ngươi hồ đồ a, ngươi đánh như thế nào lấy đèn lồng, còn đi lầm đường a. Chương 1321, Trường An Kinh, các phương phản ứng. Chương 1321, Trường An Kinh, các phương phản ứng. Tống phủ. Hậu viện. Tống Thanh Thanh một thân thanh lịch thanh y liễu, chính cầm một cái gốm chế bầu nước, cẩn thận vì hoa cỏ tưới nước. Từ ngày xưa từ hôn Cao Dương, mà Cao Dương lại như tiềm long xuất uyên càng lóa mắt về sau, nàng liền tươi ít đi ra ngoài. Cao Dương mỗi một lần thành công, đều giống như tại lặp đi lặp lại quất roi lấy Tống ra, chứng minh nàng năm đó là bực nào ngu xuẩn. Tòa phủ đệ này, cơ hồ trở thành nàng bản thân nhốt lồng giam, chỉ có chăm sóc những này không biết nói chuyện hoa cỏ, mới có thể để cho nàng thu hoạch được một lát yên tĩnh. Thanh Thanh, Lúc này, Tống Lễ thanh âm truyền đến. "Phụ thân đại nhân, vì sao vội vã như thế, chẳng lẽ là Trường An đã xảy ra chuyện gì sao?" Tống Thanh Thanh một bên cầm một bầu, vừa cười mở miệng. Tống Lễ một mặt kích động, trực tiếp mở miệng, "Thanh Thanh, ngươi biết không? Cao Dương, Cao Dương hắn chết." "Bang làm." Tống Thanh Thanh trong tay bầu nước tuột tay rơi xuống, tại bàn đá xanh bên trên rơi vỡ nát, thanh thủy tung tóe ướt nàng váy. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú bảng, thiếu dung cũng theo đó cứng đờ. Tống Thanh Thanh một đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn, bên trong tràn đầy khó có thể tin, "Phụ thân, ngươi, ngươi nói cái gì? Ai chết?" "Cao Dương." "Cái kia để cho ta Tống gia gặp vô cùng nhục nhã, ngày đêm lo lắng người gian ác Cao Dương." Tống Lễ tiếp tục phân trần nói, "Ngay tại vừa rồi, bệ hạ lần thứ ba đích thân tới Định Quốc công phủ mời hắn rời núi đối phó hung nô, nhất định là bị hắn cự tuyệt, kết quả không đến nửa canh giờ, Định Quốc công phủ liền truyền ra tin dữ, nói hắn ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Trong thành Trường An có danh tiếng đại phu, giống hồi Xuân Đường Chu thần y bọn hắn, tất cả đều bị mời đi, tận mắt nhìn thấy, mạch đập hoàn toàn không có, hết cách xoay chuyển. Chuyện này thiên chân vạn xác, không thể giả. Bên ngoài đều truyền khắp, nhất định là bệ hạ lôi đình tức giận, làm hắn tự vận." "Vâng." Lời này vừa nói ra, như lôi đình nổ vang phủ đệ. "Chết." Tống Thanh Thanh tự lẩm bẩm, thân thể nhỏ không thể thấy địa lung lay một cái. Trong óc nàng trống rỗng, chỉ có cái tên đó đang vang vọng. Cái kia đã từng bị nàng vứt bỏ như giày rách, về sau lại quang mang vạn trượng để nàng cao không thể chạm nam tử. "Chết." Hắn không có chết tại biến đổi liên tục triều đình đảng tranh bên trong, không có chết tại tái ngoại hung nô minh thương ám tiên phía dưới, ngược lại, chết tại hắn từng thuần phục đế vương trong tay. "Sao mà hoang đường? Sao mà thật đáng buồn." Tống Lễ gặp nàng cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt cũng không trong dự đoán của hỉ, không khỏi nhíu nhíu mày nói, "Thanh Thanh, ngươi thế nào?" "Hắn một chết, đặt ở chúng ta Tống gia trên đầu ngọn núi lớn này coi như dọn đi rồi, hắn mang cho chúng ta khuất nhục, để ngươi trở thành khắp thiên hạ trò cười quá khứ, theo hắn một chết, đều sẽ chậm rãi giảm đi. Chúng ta Tống gia cuối cùng có thể ngẩng đầu lên làm người." "Cao Dương chết rồi, ngươi không nên cao hứng sao?" "Cao hứng?" Tống Thanh Thanh cố gắng muốn khiên đậu khoe miệng, gạt ra một vòng phù hợp giờ phút này hẳn là có tiêu dung. "Đúng vậy a, nàng hẳn là cao hứng." Cao Dương tồn tại, tựa như một cây đâm vào nàng tim gai, mỗi một lần hắn kiến công lập nghiệp tin tức truyền đến, cây gai này liền hướng bên trong càng đậm một phần, nhắc nhở lấy nàng năm đó thiện cận cùng ngu xuẩn. "Hắn chết, cây gai này tựa hồ liền nên bị nổ." Nhưng vì sao, trong dự đoán nhẹ nhõm cũng không đến, tim mảnh đất kia ngược lại truyền đến một trận kịch liệt hơn, càng không mang có rút đau đớn. Tống Thanh Thanh một mặt mờ mịt, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Diêm phủ, Diêm Trinh đang cùng một vị tâm phúc ngự sử ngồi đối diện. Cái kia ngự sử mang trên mặt mấy phần chờ mong, mở miệng nói, "Diêm đại phu, bệ hạ hôm nay lần thứ ba đích thân tới Định Quốc công phủ, như thế thành ý, cao tướng chắc là muốn xuất sân đi. Chỉ cần hắn chịu rời núi, hung nô chi mắc nhất định có thể làm dịu, ta đại cản cũng coi như có thể thở một ngụm." Diêm Trinh cầm trong tay chén trà, nhàn nhạt gật đầu, một trương cực kỳ kiên cường gương mặt cũng hiếm thấy nổi lên một vòng nhu hòa. Hắn cương trực ghét Du Định, kỳ thật nội tâm cũng không vui Cao Dương, kẻ này làm việc quá nhảy thoát, đồng thời quá mắt không có vua bên trên. Tào Chiêu thời điểm, cả triều văn võ chỉ có hắn một người dám không e dè địa rơi vào bệ hạ trên đùi, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Cao Dương chi tài có thể xưng kinh thế. Hắn hiến kế mỗi lần nhìn như ác độc, lại luôn có thể đánh trúng chỗ yếu hại, với nước với dân, thật có đại dụng. Trương An bảo vệ chiến, Hà Tây đại thắng, ổn định lương giá, than tổ hồng, xi măng, thuốc nổ, cái nào một cọc không phải lợi tại thiên thu. Diêm Trinh đang muốn mở miệng, trong phủ lão quản gia lại ngay cả môn cũng quên gõ, lão đảo bảo, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. "Lao ra, việc lớn không tốt. Định Quốc công phủ." Cao tướng hắn, hắn nôn ra máu bỏ mình. "Chẳng." Diêm Trinh trong tay chén trà thất thủ trượt xuống, trên mặt đất rơi vỡ nát, nóng hổi nước trà tung tóe hắn một thân, hắn lại giống như chưa tỉnh. "Ai nôn ra máu bỏ mình?" "Cao, Cao tướng." Diêm Trinh bỗng nhiên đứng lên, thân thể bởi vì chấn kinh mà vi vi lay động, một cỗ trước nay chưa có lệ khí tại hắn giàn mua thân thể trung quanh một phát. Cái kia ngự sử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đứng lên. "Lao ra, chính là Cao tướng." Lao quản gia mang theo tiếng khóc nức nở, nói, "Bên ngoài bây giờ đều truyền ầm lên, nói là bệ hạ sau khi rời đi không lâu, Cao tướng liền trong phủ bi khiếu phi điệu tận, lương cung giấu, lập tức nôn ra máu không ngừng. Thành trưởng An danh y nhóm đều đi, Chu thần y chính miệng kết luận, tâm mạch đã tuyệt, vô lực hồi thiên. Việc này trước mắt bao người, định không có giả." "Vâng." Diêm Trinh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, phản phất trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực, nguyên bản khỏe mạnh tinh thần cũng mắt trần có thể thấy địa vẻ bại xuống dưới, cả người tựa như là già mua thêm 10 tuổi. "Bệ hạ, bệ hạ a." Diêm Trinh thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận đau lòng cùng thất vọng, đánh lấy ngực, phát ra từng tiếng bi thiết. Trong lòng của hắn, quất quất đau. Một cái đế vương, há có thể gặp thần tử như thế một lần, lại hai ba lần cự tuyệt. Huống chi là tâm cao khí ngạo như võ chiếu. Hắn sớm nên nghĩ tới, đế vương chi nộ, thây nằm 1 triệu, đổ máu ngàn giảm. "Cao Dương a Cao Dương, ngươi thông minh một thế, vì sao hết lần này tới lần khác tại việc này bên trên cố chấp như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, quân uy không thể nghịch, đế tâm không lường được sao?" Diêm Trinh quẹt mắt, có chọc lệ rơi xuống, mơ hồ hắn ánh mắt, để hắn có chút thấy không rõ, nhưng lại để hắn nhìn rõ ràng. Hắn phảng phất đã thấy, mà bác hung nô biết được tin tức này về sau, cái kia cản rỡ đắc ý cười to. Người gian ác không có chết tại địch nhân đao kiếm phía dưới, lại ngã xuống người một nhà. Nghi kỵ cùng lửa giận bên trong. Cái này sao mà châm chọc? Sao mà thật đáng buồn? Cái kia nói chuyện ngự sử, cũng là đặt mông ngồi trên ghế, mím chặt môi, nước mắt quần quần xuống. Chương 1322, cái gì đệ nhất thiên hạ người gian ác, liền cái này. Chương 1322, cái gì đệ nhất thiên hạ người gian ác, liền cái này. Thôi phủ. Thôi Tinh Hà lười biếng tựa ở trên giường êm, một tên xinh đẹp tiểu thiếp đang vì hắn khinh khinh đấm chân. Thôi Kiện ngồi ở một bên, lông mày nhíu lại, giận dữ nói, Cao Dương lần này như rời núi, bằng vào hắn cùng bệ hạ quan hệ, còn có ngày xưa công lao, cái này thủ phụ chi vị, sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, đáng tiếc ga đáng tiếc. Thôi Kiện gần nhất đã không niệm con ta Tinh Hà có thừa tướng chi tư, hắn bắt đầu niệm tỉnh ta mà có thủ phụ chi tư. Nhưng hôm nay võ chiếu xuất cung tin tức vừa ra, hắn cũng cảm thán không đùa. Thôi Tinh Hà không để ý cười cười, thậm chí thuận tay bóp quả bồ đào ném vào miệng bên trong, phụ thân đại nhân, cái này có cái gì tốt đáng tiếc, hài nhi lại cảm thấy, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Thôi Kiện một mặt không hiểu. Tự nhiên là chuyện tốt. Thôi Tinh Hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cao tướng bản sự, người khác không biết, nhưng ngươi ta còn không biết sao. Cao tướng rời núi cũng tốt, có hắn đè vào phía trước, cái gì hung nô, tế quốc, tiến quốc, những cái kia nhức đầu sự tỉnh tự nhiên có hắn đi đối phó, nếu không cái này về sau mặc dù có tình giá, có lấy cao liên minh hao lông dề, cũng xem chừng không đủ mua sách bạc. Cao tướng rời núi về sau, hài nhi đi theo cao tướng đánh một chút ra tay, nhặt điểm công lao, ổn ổn đương đương lên trước, há không đẹp quá thay. Thôi Kiện nghe vậy, lâm vào trầm tư. Lời này, ngược lại có mấy phần đạo lý. Thôi Tinh Hà nhìn lên bầu trời, cảm thán nói, kỳ thật nghĩ kỹ lại, dứt bỏ cao tướng lừa ta bạc chuyện này không nói. Cao tướng người này, thực chất bên trong, cũng tính là người tốt, hắn làm những sự tình kia, với nước với dân, xác thực có lợi. Thôi Kiện quét Thôi Tinh Hà một chút, ngựa khí cổ quái, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cũng liền tại lúc này, một tên tâm phúc bước nhanh vào. Lao ra, đại công tử, thành Trường An xảy ra chuyện lớn. Thôi Tinh Hà thấy thế, lại hái được một viên bồ đào, cười hỏi, đây không tính là cái đại sự gì, cao tướng rời núi là chuyện tốt. Cái này tâm phúc liền vội vàng lắc đầu, đại công tử, không phải a. Vừa mới định quốc công phủ truyền ra tin tức, cao tướng hắn chết bất đắc kỳ tử. Và anh, lời này vừa ra, giống như một đạo kinh lôi tại Thôi Tinh Hà trong đầu nổ vang. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, nắm luốt bồ đào tay dừng tại giữa không trung. Thôi Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng tâm phúc đi đến, một phát bắt được cổ áo của hắn, như là người mánh hổ đồng dạng nói, ngươi nói lại lần nữa xem, ai chết bất đắc kỳ tử? Lấy cao tướng đối đại càn làm công hiến, hắn làm sao lại chết? Gan lớn thật, dám cầm loại này tin tức giả lừa gạt bản quan, tin hay không gậy gộc đánh chết ngươi. Tâm phúc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, phàn nàn khuôn mặt nói, đại công tử, tin tức này thiên chân vạn xác. Ngay tại vừa rồi, bệ hạ sau khi rời đi, cao tướng bi khiếu nôn ra máu, trong thành Trường An rất nhiều danh ý đều xác nhận, đã không còn thở. Vâng, ầm ầm, liên tiếp chấn kinh như là bố tạ, hung hăng nện ở Thôi Tinh Hà trong lòng. Tay của hắn tựa như là không có khí lực đồng dạng, trong nháy mắt liền buông lỏng ra, cả người lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, kém chút đứng không vững. Cái kia tiểu thiếp thấy thế, vội vàng tiến lên nâng, lại bị Thôi Tinh Hà dùng sức phất tay, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thôi Tinh Hà lại không quan tâm, trong đầu chỉ có tin tức này tại ầm ầm rung động. Hắn không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Chết. Cái kia tính toán không bỏ sót, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, để hắn vừa hận vừa sợ lại ẩn ẩn có chút ỷ lại người gian ác. Cứ thế mà chết đi. Như thế đột ngột, như thế. Cho đùa. Thôi Tinh Hà trong đầu không bị khống chế hiện lên vô số hình tượng. Mới đầu, hắn là đại càn Trạng Nguyên, ánh sáng đại càn, cao cao tại thượng, căn bản xem thường Cao Dương cái này mà cố. Dù là trên triều đình, Cao Dương cho thấy một chút độc ác, hắn cũng chỉ bất quá cho rằng là đường nhỏ, khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng tại Lâm Giang thành bên trong, hắn cắm. Hắn Thôi Tinh Hà trở thành trò cười. Hắn không phục, hắn muốn đuổi theo, hung hăng trả thù lại, nhưng hắn càng là ra sức đuổi theo thì càng phát hiện giữa người và người chênh lệch, giống như lệch trời đồng dạng, hắn đừng nói làm Cao Dương, cho dù là một cái mộ dung phục hắn đều làm không qua, cái này khiến hắn một lần nằm thẳng. Lại đến về sau, hắn lần lượt tiến về giải ưu cát, lấy tiền tài đổi sách, mặc dù có tiếng xấu, nhưng lại rắn rắn chắc chắc thu được thanh danh cùng địa vị. Mặc dù hắn cũng từng có suy nghĩ, muốn hay không về sau mưu đồ một phen, hướng Cao Dương đến đợt hung ác, để hắn không có xoay người chi địa. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Hắn thậm chí dưới đáy lòng đã chấp nhận tại Cao Dương dưới trướng làm việc chẳng cảnh, lại không nghĩ rằng, chờ đến đúng là dạng này một tin tức. Chết. Cái kia phảng phất vĩnh viễn đều có thể khống chế hết thể nam nhân, vậy mà chết. Ngay tại Thôi Tinh Hà tâm thần kịch chấn, suy nghĩ hỗn loạn thời khắc, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ gặp Lư Chính Phong cùng Quý Bang Thiết hai người cùng nhau mà tới, người chưa tới, âm thanh tới trước, tràn đầy không che giấu chút nào thoải mái. Ha ha ha, Thôi đại nhân, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Cao Dương cái kia tặc tử chết rồi, thật sự là trời xanh có mắt. Chúng ta lấy Cao Liên Minh còn chưa chân chính xuất thủ, hắn liền mình đi trước một bước, thật sự là bất đi chúng ta một phen công phu. Bọn hắn cười lớn đi tới, lại ngoài ý muốn phát hiện, vị này đại cản tần tấn nội các đại học sĩ, Cao Dương ngày xưa cửu địch, trên mặt chẳng những không có tiêu dung, ngược lại, chậm rãi tuột xuống hai hàng thanh lệ. Thôi Tinh Hà đối Lư, Quý hai người lời nói mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ là thất thần nhìn qua phía trước, phản phất xuyên thấu qua vách tường thấy được định quốc công phủ thê thảm cảnh tượng. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo nghẹn nào. Vì cái gì không nghe khuyên bảo đâu? Ta không phải không khuyên qua ngươi, ta để ngươi thấy tốt thì lấy, đó là đế vương a. Ngươi sao có thể tự tin như vậy, như thế chắc chắn nàng sẽ không động tới ngươi. Xuẩn, thật mẹ nó xuẩn a. Cao Dương, cái gì cầu thí thiên hạ đệ nhất người gian ác, liền chút bản lĩnh này, cái này còn không bằng lao từ đâu. Thôi Tinh Hà đi ra ngoài cửa, đem còn tại trong kinh ngạc Lư Chính Phong, Quý Bang Thiết cùng Thôi Kiện Toàn đều nhét vào sau lưng. "Tinh Hà, ngươi đi đâu vậy?" Thôi Kiện vội vàng hô. Thôi Tinh Hà không có trả lời, chỉ là bước chân càng không ngừng đi ra phía ngoài. Ngày mùa thu gió mát xuyên qua đình viện, gợi lên hắn quan bào gấp áo, mang theo một cỗ xào xạc ý vị. Thôi Tinh Hà không có cưỡi kiệu liễn, chỉ như vậy một cái người, thất hồn lạc phách đi tại Trường An trên đường phố, hướng phía một cái hướng khác mà đi. Cũng không lâu lắm, Thôi Tinh Hà liền đến Diêm phủ ngoài cửa lớn, vừa vặn gặp một thân quan bảo, muốn xuất phủ Diêm Trinh. "Thôi đại nhân." Diêm Trinh gặp được Thôi Tinh Hà, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đoạn thời gian trước, bởi vì bệ hạ một lòng tu Hoàng Lăng, mở đại vận hà, hắn cảm thấy là Thôi Tinh Hà nổi, dưới sự phẫn nộ, liền cho hắn hai quyền. Từ đó về sau, hai người liền rốt cuộc chưa nói qua một câu. Hắn không nghĩ tới, Thôi Tinh Hà lại sẽ chủ động tới tìm hắn. Trong gió thu, hai người bốn mắt tương đối. Thôi Tinh Hà mở miệng: "Diêm đại phu, bản quan cảm thấy, chúng ta ứng làm đi xem cao tướng một lần cuối cùng." Diêm Trinh ánh mắt ngưng tụ. Thôi Tinh Hà tiếp tục nói: "Như cao tướng, thật bất hạnh chết, vô luận nguyên nhân như thế nào, bản quan đều cảm thấy lấy hắn Trường An bảo vệ chiến, Hà Tây chi công, sống vạn dân chi đức, bệ hạ hẳn là khôi phục hắn tước vị, giúp cho truy phong. Hắn lúc này lấy quan quân hầu chi vinh hàm phong quang đại táng, phối hưởng thái miếu, mà không phải lấy một cái chỉ là bản thân, như thế biết ngoái, như thế không minh bạch địa xuống mộ. Bản quan cảm thấy, cái này không chỉ có là đối cao tướng bất công, càng là rét lạnh thiên hạ trung thần lương tướng chi tâm." Thôi Tinh Hà nhìn chằm chằm Diêm Trinh, ánh mắt sáng rực mà hỏi: "Diêm đại phu, ngươi cảm thấy thế nào?" Diêm Trinh kinh ngạc nhìn Thôi Tinh Hà, phản phất lần thứ nhất nhận biết Thôi Tinh Hà, hắn chỉ phun ra một chữ: "Thiện." Chương 1323, như một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Chương 1323, như một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Định Quốc công phủ, cửa trắng như tuyết. Chiếc kia nặng nghề đen đàn quan tài lặng lặng dừng ở trong linh đường, nắp quan tài chưa hợp, lộ ra Cao Dương bình tĩnh mặt tái nhợt. Hắn mặc một thân đơn giản xanh đậm thường phục, hai tay trùng điệp ở trước ngực, khóe miệng còn lưu lại một tia màu nâu đen vết máu. Linh đường bên ngoài, thu phong điều hưu. Thôi Tinh Hà đứng tại quan tài trước, đã không nhúc nhích đứng nửa canh giờ. Hắn mặc một thân màu trắng y phục hàng ngày, chưa mang mũ quan, một đầu phiêu giật tóc dài trong gió vi vi phiêu động. Hắn không nói chuyện, ánh mắt lại đỏ lên. Diêm Trinh đứng tại hắn bên cạnh thân, còn lưng lưng, hai tay khép tại trong tay áo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trong quan tài. "Thôi đại nhân nhìn lâu như vậy, có thể nhìn ra cái gì tới?" Thôi Tinh Hà không có quay đầu, chỉ là nhìn qua trong quan tài Cao Dương khinh khinh nói: "Đã nhìn ra, hắn là thật chết." Trong đầu, ngày xưa hết thảy đều đang lan lộn. Trường An bảo vệ chiến, Hà Tây đại thắng, hàng lương giá, than tổ ong, cùng giải ưu các bên trong, cái kia luôn luôn mang theo 3 phần giễu cợt, 7 phần lười biếng thanh âm: "Thôi đại nhân, cái này sách, giá trị 8000 lượng." Thôi Tinh Hà tại bước vào Định Quốc công phủ trước đó, nội tâm còn tại điên cuồng nói với chính mình: "Cao Dương, thiên hạ đệ nhất lao ngân tệ, bảy quốc chi bên trong ai nghe hắn tên mà không nghe tiếng tán đảm, dạng này một cái bảy mưu nghị kế độc sĩ, làm sao lại chết?" Nhưng cho đến đứng ở chỗ này, nhìn xem nằm tại trong quan tài cố kia băng lãnh, tái nhợt, không có chút nào tức giận thân thể, hết thảy đều vỡ vụn. "Hắn chết, chết thấu thấu." "Thôi đại nhân." Diêm Trinh thanh âm đem hắn kéo về hiện thực, người ta đều biết, hắn là thế nào chết. Thôi Tinh Hà mở mắt ra. Diêm Trinh theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu, hắn không phải bệnh chết, không phải ngoài ý muốn chết, là bệ hạ ban thưởng rượu độc chết, vì cái gì? Bởi vì Hung Nô nhiều lần phạm biên quan, bởi vì Vương Trung liên tiếp bại trận, bệ hạ mời hắn rời núi, hắn 3 lần cự tuyệt, bệ hạ mất kiên nhẫn, cũng mất mặt mũi. Cho nên hắn đáng chết sao? Thôi Tinh Hà nghe thấy thanh âm của mình đang hỏi, nhẹ giống lông vũ, lại nặng giống như núi. Diêm Trinh cũng trầm mặc. Thật lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, không nên. Vô luận hắn làm qua cái gì, vô luận hắn có bao nhiêu đáng hận, đều không nên chết như vậy. Thỏ không chết, chó săn đấu, phi điều tận, lương cung giấu. Tốt một cái đế vương tâm thuận, tốt một cái qua cầu rút bán. Thôi Tinh Hà đọc lên câu nói này lúc, lại trầm thấp cười bắt đầu, trong tiếng cười tràn đầy thê lương: "Thôi đại nhân." Diêm Trinh nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng Thôi Tinh Hà đã không cần thiết. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trong quan tài tấm kia bình tĩnh mặt, quay người, nhanh chân đi ra linh đường. Thu phong đập vào mặt, thổi đến hắn tay áo tung bay. "Thôi phủ." Thôi Kiện đang tại Thôi Tinh Hà trong phòng luyện chữ, nhất bút nhất họa, viết cực kỳ nghiêm túc. Nghe tới tiếng bước chân, đầu hắn cũng không nhấc nói. "Trở về." "Phúng biếng xong." "Xong." Thôi Tinh Hà đứng tại cổng. "Cảm giác như thế nào?" Thôi Kiện để bút xuống, ngẩng đầu, tấm kia ngày thường luôn luôn đang cười khuôn mặt, hôm nay biến phá lệ nghiêm túc. Thôi Tinh Hà không có trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là đi vào gian phòng, đi đến Thôi Kiện trước mặt, bình tĩnh nói: "Phụ thân, ta muốn thay quần áo." "Thay quần áo?" Thôi Kiện nhíu mày, "Càng cái gì áo? Ngươi hôm nay không phải xuyên y phục hàng ngày đi sao?" "Ta muốn đổi quan phục." Thôi Tinh Hà bình tĩnh mà nói: "Phi hồng quan bảo, sừng tê đai lưng, màu tím mũ quan, ta phải vào cùng." Thôi Kiện sắc mặt thay đổi. Hắn chậm rãi đứng người lên, vòng qua bàn đọc sách, đi đến nhi tử trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Thôi Tinh Hà mặt. Gương mặt này hắn nhìn nhanh 30 năm, từ non nớt đến thành thục, từ hăng hái đến già thành lõi lời, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, trong mắt đốt một đoàn hắn xem không hiểu lửa. "Tinh Hà, ngươi muốn làm cái gì?" Thôi Kiện nói khẽ. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Khẩu khí này nhà rất dài, phản phất muốn đem trong lồng ngực đọc lại cả đời đồ vật đều phun ra. "Phụ thân, Cao Dương có thể chết, nhưng không thể là như thế này chết." Thôi Tinh Hà nói. Thôi Kiện mí mắt giật một cái. Hắn có thể là chiến tử sa trường, có thể là bệnh nặng bất trị, thậm chí có thể là bị cựu gia ám sát, nhưng tuyệt không thể là bệ hạ ban thưởng rượu độc mà chết. Thôi Tinh Hà thanh âm bắt đầu run rẩy, hắn là Trường An bảo vệ chiến đệ nhất công thần, hắn là đại càn quan quân hầu, là Hà Tây chi chiến chủ soái, là thay đại càn đánh xuống ngàn dặm non sông công thần, là vì bệ hạ dâng ra nhiều như vậy lợi quốc kế sách thứ nhất độc sĩ, hắn có thể chết, nhưng hắn không thể chết giống như con chó. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thôi Kiện hỏi. Ta phải vào cung, ta muốn mời bệ hạ khôi phục hắn quan quân hầu tước vị, ta muốn để hắn lấy hầu tước chi lễ phong quang đại táng. Thôi Tinh Hà mỗi chữ mỗi câu, hai con ngươi đỏ bừng, ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, hắn là đại càn công thần, cho dù chết, cũng nên đã chết đường đường chính chính. Đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Thôi Kiện nhìn xem Thôi Tinh Hà, nhìn cực kỳ lâu, lâu đến ngoài cửa sổ ánh nắng chết đi một tấc, lâu đến dưới hiên chim sẻ bay mất lại bay trở về. Sau đó, Thôi Kiện bỗng nhiên cười. Nụ cười kia rất phức tạp, có vui mừng, có đắng chát, cũng có thoải mái. Tinh Hà à, vi phụ cả đời này, nguyện vọng lớn nhất liền là nhìn ngươi nhập các bái tướng, ánh sáng thôi ra cạnh cửa, ngươi làm được, mặc dù phương thức không giống nhau lắm. Thôi Tinh Hà cúi đầu xuống, nhi tử biết, nhưng hôm nay chuyện này, nhi tử phải đi làm. Dù là từ đó hoạn lộ đoạn tuyệt. Thôi Kiện hỏi. Dù là từ đó hoạn lộ đoạn tuyệt. Thôi Tinh Hà đáp đến không chút do dự. Dù là bệ hạ tức giận, đưa ngươi cách chức điều tra. Dù là bệ hạ tức giận. Thôi Kiện lại trầm mặc. Hắn đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía nhi tử, nhìn về phía trong đình viện cây kia đã lá rụng hơn phân nửa lá hoại thụ. Ngươi có biết hay không, Cao Dương chết rồi, đối ngươi nhưng thật ra là chuyện tốt. Thôi Kiện đông nhiên nói, từ đó lại không ai biết những cái kia độc kế là ngươi mua, lại không ai có thể ép ngươi một đầu, lấy ngươi tài cán, lấy bệ hạ hiện tại tín nhiệm đối với ngươi, tiếp qua mấy năm, thủ phụ chi vị chưa hẳn không thể tranh một chuyến. Nhi tử biết. Thôi Tinh Hà nói. Vậy tại sao còn muốn đi? Lần này, Thôi Tinh Hà không có trả lời ngay. Hắn đi đến phụ thân bên cạnh thân, cũng nhìn về phía cây kia lão hoại thụ, thu phong cuốn lên lá rụng, tại trong đình viện đánh lấy xoáy, giống một trận im ắng ngũ đạo. Phụ thân, nhi tử cả đời này tính qua rất nhiều sổ sách, tính làm sao thăng quan, tính dùng tiền mua sách là lừa là thua thiệt, tính gánh tội dân ra độc kế, nhưng lấy bệ hạ bản tính, có thể hay không bảo toàn tự thân, nhi tử tính toán cả một đời, cái gì đều tính toán rõ ràng. Nhưng hôm nay đứng tại cố quan tài kia trước, nhi tử bỗng nhiên tính không rõ. Thôi Tinh Hà quay đầu, nhìn xem phụ thân giàn mua bên mặt, ta tính không rõ, một người thay đại cản đánh xuống Hà Tây, hạ xuống lưng giá, chí đấu vinh thân vương, giữ vững Trường An. Làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng tại sao đáng giá một bình rượu độc? Ta càng tính không rõ, vì cái gì hắn chết, những cái kia thân là đại cản thần tử, lại sẽ nhẹ nhàng thở ra, sẽ cười đi ra. Thôi Kiện rốt cục quay đầu, hốc mắt có chút đỏ lên. Tinh Hà, ngươi, phụ thân. Thôi Tinh Hà lùi lại một bước, sau đó đối Thôi Kiện thật sâu bái, nhi tử bất hiếu, đời này chỉ sợ làm ngài thất vọng, bỏ ra nhiều tiền như vậy, có nhiều như vậy ba nữ, lại vẫn cứ làm cái lựa chọn này. Cái này thủ phụ chi vị, nhi tử từ bỏ, tiếng xấu thiên cổ, nhi tử có óng. Nhưng hôm nay chuyện này, nhi tử phải đi làm. Thôi Tinh Hà duy trì cúi đầu tư thế, thanh âm từ phía dưới truyền đến, buồn buồn, lại vô cùng kiên định. Nhân sinh có thể có mấy lần làm chuyện ngu ngốc cơ hội. Nhi tử tinh minh rồi cả một đời, hôm nay liền muốn ngốc một lần. Thôi Kiện nước mắt rốt cục rơi xuống, nhưng hắn lại tại khóc bên trong cười, cười đến toàn thân run rẩy, cười đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tiến lên một bước, đỡ dậy Thôi Tinh Hà nói, "Tinh Hà, vi phụ đều ở nhắc tới con ta Tinh Hà có thừa tướng chi tư, con ta Tinh Hà có thủ phụ chi tư, ngươi đừng trách cha, trên đời này nào có không mong con thành lòng phụ thân đâu. Nhưng cha hôm nay còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, so với thừa tướng, so với thủ phụ, cha càng hy vọng ngươi đi làm ngươi cảm thấy đúng sự tình. Ngươi cả đời này luôn có một ít gì đó, so quyền lợi quan trọng hơn, so sinh mệnh quan trọng hơn." Thôi Kiện cười, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. "Đi làm đi, dù là bị giáng chức đến lĩnh nam nhìn hầu tử, dù là không chức vị, cha vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, đừng quên, cha biết rất nhiều thủ tiết lại giàu có đại tộc phụ nhân, đời này không đói chết chúng ta hai người." Thôi Tinh Hà con mắt cũng đỏ lên. Hắn trọng trọng gật đầu, quay người, nhanh chân đi ra thư phòng, thay quần áo. Thanh âm của hắn tại Thôi phủ quanh quẩn, chuẩn bị xe. "Ta phải vào cung, lần này đi hoàng cung, đòi công đạo. Nếu như một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại." Chương 1324, làm quan có thể không có lương tâm, làm người lại đến có lương tâm. Chương 1324, làm quan có thể không có lương tâm, làm người lại đến có lương tâm. Cơ hồ cùng một thời gian, Lư phủ, Lư Văn ngồi tại trong khách sảnh, trước mặt trà đã mắt ấu. Hắn cứ như vậy ngồi, không nhúc nhích, giống một tôn pho tượng. Lúc này, một cái thân thể nở nang, được bảo dưỡng nghi phụ nhân cười đi tới, trong tay bưng một đĩa mới làm điểm tâm. "Lao ra, nếm thử cái này, phòng bếp vừa nghiên cứu ra được." Nàng đem điểm tâm đặt lên bàn, tại Lư Văn đối diện ngồi xuống, trên mặt là không thể che hết vui mừng, "Ngài nghe nói không? Định quốc công phủ vị kia người gian ác không có." Lư Văn không nói chuyện. Phụ nhân không có phát giác dị thường của hắn, tiếp tục cười nói, "Lần này tốt, về sau rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, ngài không biết, lúc trước cái kia cái gì Liễu Tịch Tịch, hại thiếp thân thua lô bao nhiêu bạc, còn có cái kia đại lý tự ô bồn án, làm cho cả đại lý tự uy nghiêm quét rác. Hiện tại tốt, hai họa rốt cuộc chết." Nàng nói xong, đưa tay đi lấy điểm tâm. "Ba." Lư Văn bỗng nhiên đưa tay, đánh rất trong tay nàng điểm tâm. Phụ nhân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn xem trượng phu, "Lão gia, ngài, chuyện này, ngươi rất vui vẻ." Lư Văn rốt cục mở miệng, thanh âm rất lạnh. Phụ nhân bị ngữ khí của hắn dọa sợ, nột nột nói, "Chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Cao Dương không phải địch nhân của chúng ta sao? Hắn chết, đối Lư gia không phải chuyện tốt sao? Lư Văn nhìn chằm chằm nàng, nhìn thật lâu. Sau đó, hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Định Quốc công phủ phương hướng. Phu nhân, làm quan có thể không có lương tâm, nhưng là người, hẳn là có lương tâm. Phu nhân hoàn toàn nghe không hiểu, lão gia, ngài lời này là có ý gì? Cao Dương chết rồi, đối với chúng ta có lợi à? Cái kia chút độc kế hại nhiều ít người, ngài không phải rõ ràng nhất sao? Là, ta rõ ràng. Lư Văn nói, ta rõ ràng hắn hại nhiều ít người, nhưng cũng rõ ràng hắn cứu được nhiều ít người. Người người đều nói hắn độc ác, có thể cái kia ô bùn án, ai lại sẽ vì chỉ là một vị phụ nhân đi đắc tội đại lý tự? Đối Lư gia tới nói, hắn chết là chuyện tốt, nhưng đối toàn bộ đại cản tới nói, đối toàn bộ thiên hạ tới nói, hắn chết là sấm sét giữa trời quang. Trong khách sảnh an tĩnh lại. Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy vào, lao ra, xảy ra chuyện. Chuyện gì kinh hoàng? Lư Văn nhíu mày. Nội các đại học sĩ Thôi Tinh Hà Thôi đại nhân, còn có ngự sử đại phu Diêm Trinh Diêm đại nhân, mang theo một nhóm lớn quan viên, hướng hoàng cung đi, nhìn tư thế kia, là muốn diện thánh. Lư Văn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn cơ hồ không do dự, lập tức quay người, thay quần áo, chuẩn bị điệu. Lao ra, ngài muốn đi đâu? Phụ nhân vội vàng hỏi. Thiên cung. Lư Văn cũng không quay đầu lại, đi làm một chuyện. Có lương tâm sự tình. Vương phủ. Vương Trung một ngụm lại một ngụm rượu ngon vào trong bụng, khuôn mặt uống đỏ bừng. Vương Tiêu một mặt bi thống, cha, cao tướng. Chết rồi, nghe nói là bệ hạ ban cho rượu độc. Vương Trung không nói, chỉ là một mực rơi lệ. Hắn đánh lấy tim, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta à, là vua ta trung vô năng, hai lần lạc đường, làm hại bệ hạ không thể không đi mời Cao Dương. Là ta hại chết Cao gia tiểu tử. Vương Tiêu cẩn thận mở miệng nói, hiện tại Diêm đại phu, còn có Thôi đại nhân mang theo rất nhiều quan viên hướng hoàng cung mà đi, chúng ta muốn đi sao? Lời này vừa nói ra, Vương Trung hai con ngươi bỗng nhiên đỏ lên, mở miệng nói, vi phụ như thế nào đi? Bệ hạ đối ta như thế tín nhiệm đến tận đây, bọn hắn có thể đi chỉ trích bệ hạ, vi phụ có thể đi sao? Vương Tiêu trầm mặc. Lộc cộc. Vương Trung một ngụm uống vào trong bình chi rượu, đột nhiên đứng lên đến, liền hướng phía cửa nhanh chân đi đi. Còn đứng ngây đó làm gì? Theo vi phụ vào cung. Chuyện này, bệ hạ hồ đồ a. Vương Tiêu đội vàng đuổi theo. Hoàng cung, ngõ môn bên ngoài, thu phong túc sát, cuốn lên trên đất lá rụng cùng bụi đất. Trương Bình cùng Trương Thọ sóng vai đứng tại trước cửa cung, phía sau là hai nhóm cầm đao mà đứng cầm y hiệp vệ. Bọn hắn hôm nay cố ý xuyên qua mới tinh phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, thần sắc tiêu căng, đắc chí vừa lòng. Thọ đệ, ngươi nhìn cái này thu phong. Trương Bình hít mắt, cảm thụ được phong thổi qua gương mặt ý lạnh, giống hay không đang cấp người gian ác tăng lễ. Trương Thọ cười hắc hắc, đâu chỉ tăng lễ, quả thực là đang ăn mừng. Đại ca, ngươi nói nhân sinh có phải hay không rất kỳ diệu? Chúng ta còn không có làm hắn, người gian ác mình liền chết, bệ hạ ban cho rượu độc. Chậc chậc, thật sự là trời trợ giúp chúng ta cũng. Thiếu đi như thế cái đối thủ, đột nhiên cảm giác được nhân sinh tịch mịch như tuyết ta. Trương Bình ra vẻ cảm khái, nhưng khỏe miệng ý cười làm sao cũng ép không được. Bất quá cũng tốt, từ đó trên triều đình lại không ai có thể cùng chúng ta đối nghịch, các loại bệ hạ triệt để chán ghét đám kia lao thần, làm tốt kiếm tiền tu hoàng lăng, thông đại vận hà chuyện này, hai anh em chúng ta quyền khuynh triều chính thời đại liền đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Oeng, ầm ầm, nặng nề, chỉnh tề, từ xa đến gần. Đây không phải là mấy chục người tiếng bước chân, đó là hơn trăm người. Thậm chí nhiều hơn đế dạy đạp ở bàn đá xanh bên trên thanh âm hội tụ thành một mảnh trầm muộn lôi minh. Thanh âm gì? Trương Bình nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp ngọ môn bên ngoài phố dài cuối cùng, xuất hiện một đám người. Cầm đầu hai người, một thân phi hồng quan bảo, tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời đỏ đến chói mắt, chính là Thôi Tinh Hà cùng Diêm Trinh. Ở sau lưng hắn, đi theo ô ương ương một mảng lớn quan viên, có ngự sử đài, có lục bộ, thậm chí còn có một ít ngày thường từ trước tới giờ không lẫn vào đảng tranh chung lập phái. Tất cả mọi người đều mặc lấy quan phục, tất cả mọi người đều thần sắc trang nghiêm, tất cả mọi người đều hướng phía ngọ môn đi tới. Trương Bình thấy thế, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn muốn làm gì? Trương Thọ cũng phát giác không đúng, tay đè lên chuôi đao. Đám người tại ngõ môn 10 vị trí đầu trượng chỗ dừng lại. Thôi Tinh Hà tiến lên một bước, cất cao giọng nói, "Thần, đông các đại học sĩ Thôi Tinh Hà, cầu kiến bệ hạ." "Đoét, mấy ngày nay nội dung cốt truyện rất thẻ, loại này quá độ nội dung cốt truyện viết rất khó, cho nên xóa cắt giảm giảm, cho tới bây giờ mới thuận một điểm, hôm nay sẽ thức đêm, còn có hai trường, xem trường chế điểm, nhưng nhất định sẽ có, đối mọi người nói câu thật có lỗi." Chương 1325, bi kịch Trương Thọ, ta lại bị đánh. Chương 1325, bi kịch Trương Thọ, ta lại bị đánh. Thôi Tinh Hà thanh âm tại trống trải trên quảng trường quanh quẩn, kinh khởi thành cung bên trên phi điểu. Trương Bình cố gắng chấn định, cũng tới trước một bước, cao giọng nói, "Thôi đại nhân, bệ hạ có chỉ, hôm nay ai cũng không gặp. Các ngươi tụ tập ở đây, là muốn bức thoái vị sao? Hiện tại thối lui, bản quan làm cái gì đều không phát sinh." Thôi Tinh Hà bình tĩnh nói, "Trương chỉ huy sứ hiểu lầm, chúng ta đến đây, không phải là bức thoái vị, chỉ vì chờ lệnh." "Mời cái gì mệnh?" Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên cất cao, hướng phía hoàng cung bốn phương tám hướng khuyết tán ra. "Chúng thần mời bệ hạ, khôi phục quan quân hầu Cao Dương tước vị." Chuẩn hắn lấy hầu tức chi lễ phong quang đại táng, mời bệ hạ chỉ rõ thiên hạ, Cao Dương không phải tội thần, chính là công thần, mời bệ hạ, còn quan quân hầu một cái công đạo. Vâng, lời nói này như là kinh lôi, nổ Trương Bình Trương Thọ sắc mặt trắng bệnh. Thôi Tinh Hà, ngươi điên rồi. Trương Thọ nghẹn nào kêu lên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết ngươi đang làm những gì sao? Cao tướng là tự vận, ngươi đây là cần gì chứ? Hai người không hiểu. Cái này nhảy ra chính là Cao Phong, Cao Thiên Long, bọn hắn đều cảm thấy bình thường, nhưng như thế nào là Thôi Tinh Hà cùng Diêm Trinh? Các ngươi không phải cùng Cao Dương có thù sao? Hắn chết, các ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Diêm Trinh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, râu tóc đều dựng, trong đôi mắt giàn mua thiêu đốt lên lửa giận, Cao tướng không phải tự vận, hắn chết như thế nào? Trương Chỉ Huy sứ trong lòng rõ ràng, Lao Phu trong lòng cũng rõ ràng, thiên hạ trong lòng bách tính rõ ràng hơn. Nhưng bằng cái gì? Bằng hắn ba lần cự tuyệt rời núi, bằng hắn thương bệ hạ mặt mũi. Trương Thọ, ngươi nói cho ta biết, cái này có đủ hay không hắn chết? Trương Bình nghe vậy, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Điên rồi, cái này Diêm Trinh lại trực tiếp cho chọc ra tới. Hắn sắc mặt âm lãnh uy hiếp nói, Diêm đại phu, chú ý lời nói của ngươi. Cao Dương cái chết chính là ngoài ý muốn, cùng bệ hạ gì quan? Các ngươi ở đây tụ chúng ồn ào, chất vấn thanh ý, là muốn bức thoái vị, là muốn tạo phản sao? Trương Bình trực tiếp cài lên một đỉnh trụ mũ. Chúng ta không muốn bức thoái vị, càng không tạo phản chi ý. Đại lý tự Khanh Lư Văn tách mọi người đi ra, đi đến Thôi Tinh Hà cùng Diêm Trinh bên cạnh thân, đối Trương Bình Trương Thọ, mỗi chữ mỗi câu, chúng ta chỉ muốn hỏi một câu, Cao Dương là đại càn lập xuống công lao, có đủ hay không đổi một cái thể diện tiểu chết? Chỉ thế thôi. Trương Bình gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Lư đại nhân, ngay cả ngươi cũng. Ta làm sao? Lư Văn cười, nụ cười kia rất lạnh, Trương Chỉ Huy sứ có phải hay không cảm thấy, cả triều văn võ đều nên giống như các ngươi, nhìn xem, Cao Dương chết rồi, liền vỗ tay khen hay. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm càng lúc càng lớn. Là, bản quan hận quá Cao Dương, hận hắn làm ra ố bổn án để cho ta đại lý tự mất hết mặt mũi, hận hắn thủ đoạn quá độc ác, không phải quân tử chi đạo, nhưng bản quan hôm nay lấy một cái còn có lương tâm đại cản thần tử thân phận, hỏi một câu, qua cầu rút bán, có mới mới cũ, đây chính là ta đại cản đối đãi công thần phương tức sao? Làm cản, lớn mật. Trương Thọ nổi giận, cầm ý địa vệ, rút đao, bang lang lang, một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, cầm ý địa vệ lưỡi đao tại Thu Dương hạ lóe hàn quang. Ai dám lên trước một bước, chết! Trương Thọ sắc mặt băng lãnh, phát ra uy hiếp, nhưng bách quan không có lui. Thôi Tinh Hà cười, hắn đưa tay chậm rãi giải khai mình phi hồng quan bảo rơi xuống đất, lộ ra bên trong một thân trắng thuần áo gai. Tiếp lấy, hắn tiến lên một bước, cơ hồ muốn đụng vào Trương Thọ mũi đao. Thôi Tinh Hà cười, kia ngươi nương chi, Trương Thọ, ngươi biết không? Bản quan đã sớm muốn đánh ngươi. Trương Thọ sững sờ. Một giây sau, Thôi Tinh Hà nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt hắn. Phanh! Một quyền này tụ lực đã lâu, đánh cho Trương Thọ lảo đảo lùi lại, máu mũi trong nháy mắt tuôn ra. Ngươi, ngươi dám động thủ đánh ta? Trương Thọ bụng mặt, cả người vừa sợ vừa giận. Hắn chính là đại càn cẩm y liệt vệ chỉ huy sứ đồng chi, bên cạnh bệ hạ sùng thần, trong thiên hạ ai dám động đến tay đánh hắn? Trương Thọ một mặt nổi giận nói, phản, thật sự là phản, toàn đều bắt lại cho ta, ta xem ai dám. Diêm Trinh gầm lên giận dữ, thân thể giàn mua bộc phát ra khí thế kinh người. Hắn trực tiếp đi đến Trương Thọ trước mặt, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ba, một cái tát hung hăng phiến tại Trương Thọ trên mặt. Một tát này đánh ngươi ước hiếp bất tính. Diêm Trinh thanh âm khàn giọng, hốc mắt đỏ bừng. Một tát này đánh ngươi định nội hoặc chủ, một tát này đánh ngươi mưu hại trung lương. Ba cái to mồm quá khứ, Trương Thọ người đều mộng. Tên điên, một đám tên điên. Trương Thọ triệt để luống cuống, hắn đột nhiên rút ra tú xuân đao, mũi đao chỉ hướng đám người, cuối cùng cảnh cáo một lần, nhanh chóng tối lui. Ai lại hướng phía trước một bước, giết chết bất luận tội. Thu phong túc sát. Trương Thọ mũi đao dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lạnh lẽo, nhưng lưới đao chỉ bách quan, chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng về phía trước đạp một bước. Đến a. Lư Văn đột nhiên tháo ra mình quan bào cổ áo, lộ ra cái cổ, trực tiếp hướng phía Trương Thọ mũi đao đánh tới. Hướng chỗ này chặt. Trương Thọ, có gan ngươi liền chặt. Lư Văn con mắt xích hồng, thanh âm khàn giọng, hôm nay ngươi nếu không dám chặt, ngươi chính là ta Lư Văn ơi. Ngươi. Trương Thọ cổ tay run lên, mũi đao suýt nữa vạch phá Lư Văn làn da. Lư đại nhân, không thể. Mấy tên quan viên hét lên kinh ngạc, nhưng Lư Văn không nhúc nhích tí nào, cái cổ dính sát Trương Thọ bằng lánh lưỡi đao. Lư Văn không sợ chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Thọ kinh hoàng con mắt, gằn từng chữ một, Trương Thọ, ngươi không phải cầm ý liễu vệ chỉ huy đồng chi sao? Ngươi không phải bệ hạ trung thành nhất ứng quyền sao? Đến, chặt ta cái này đại lý tự khanh, nhìn xem sách sử viết như thế nào, nhìn xem ngươi có chết hay không. Đến a. Một câu cuối cùng, Lư Văn phát ra quát to một tiếng. Hắn thậm chí hướng phía trước đỉnh một bước. Trương Thọ bị hù khẽ run rẩy, lui về sau một bước. Điên rồi. Đều điên rồi. Trương Thọ bờ môi run rẩy. Trương Bình cũng cảm thấy một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý, từ đôi xương cụt bay thẳng thiên linh cảm giác, một trận tê cả da đầu. Nương theo lấy Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh, Lư Văn ba người dẫn đầu, đám người cũng bạo phát. Không ngừng Lư đại nhân, còn có ta. Một cái tuổi trẻ ngự sử tách mọi người đi ra, đồng dạng giật ra cổ áo, nô lên cổ, hạ quan ngự sử đại tòng lục phẩm giám sát ngự sử, Triệu Minh Thành, Trương Chỉ Huy sứ, đến, chặt ta. Còn có ta. Lại bộ khảo công ty chủ sự, Tuần Văn Nguyên. Không chặt ngươi là cháu của ta. Tính ta một người. Công bộ thủy bộ viên ngoại lang, Lý Cung. Đến a. Chặt ta. Cái này đến cái khác quan viên đi lên phía trước, bọn hắn nhao nhao giật ra quan bảo, lộ ra cái cổ, đem mình yếu ớt nhất yếu hại, không giữ lại chút nào địa bại lộ tại cẩm y liễu vệ lưỡi đao trước. Thậm chí một chút kích động ngự sử, còn vươn tay dùng sức vuốt cổ của mình, liều mạng khiêu khích. Đến, hướng cái này chặt. Trong mắt của bọn hắn cũng có sợ hãi, dù sao không có người không sợ chết. Nhưng so sợ hãi manh liệt hơn, là một loại bị đè nén quá lâu, rốt cục bộc phát phẫn nộ, là một loại hôm nay như lui, đời này khó an quyết tuyệt. Trương Thọ, Một cái lao ngự sử run rẩy đi tiến lên, năm nào qua lục tuần, râu tóc bạc trắng, là ngự sử đài nổi danh người hiền lành, cả một đời không có vạch tội qua mấy cái trọng thần. Lão phu đời này chưa làm qua mấy món kiên cường sự tình. Hôm nay, lão phu cũng muốn kiên cường một lần. Hắn chỉ mình cổ, đến, hướng chỗ này chặt. Lão phu năm nay 60 có 3, chết không lỗ, nhưng hôm nay nếu có thể là quan quân hầu lấy một cái công đạo, lão phu, lưu danh sử xanh. Lưu danh sử xanh. Vì công đạo mà chết, thoải mái. Trương Thọ, ngươi động thủ a. Thứ hèn nhát, vì sao không chặt? Trong lúc nhất thời, tiếng giống giận dữ giống như thủy triều bạt tới. Trương Thọ tay run đến kịch liệt. Hắn cầm đao vài chục năm, giết qua người, từng thấy máu, nhưng chưa từng trải qua trường hợp như vậy. Những người này không phải đang hư trương thanh thế, bọn hắn là thật, đang cầu xin chết. Vì một cái đã chết người muốn chết. Thọ đệ, Trương Bình thanh âm cũng đang phát run, đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, lui. Chúng ta lui. Nhưng bọn hắn là bức thoái vị. Lui. Trương Bình cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng đụng tới, lại không lui, chúng ta liền muốn để tiếng xấu muôn đời. Cẩm Ý Liễu vệ bắt đầu lui lại. Một bước, hai bước. Bọn hắn lui, bách quan liền tiến. Song Phương liền hiện lên loại rằng co này dưới, chậm rãi hướng phía ngự thư phòng vị trí tới gần. Trương Bình cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn qua trước mắt bách quan, chợt nhớ tới Cao Dương đã từng nói một câu. Đối một quốc gia mà nói, đao kiếm xưa nay không là quyết định thắng bại tay đồ vật, chân chính quyết định thắng bại chính là ngực khẩu khí kia, là cốt khí, là sống lưng. Cốt khí tại, sống lưng không có cong, thì nước sẽ không vong. Hôm nay, một hơi này, tụ trở thành phong bạo. Chương 1326, đã bệ hạ không cho công đạo, vậy liền phun. Chương 1326, đã bệ hạ không cho công đạo, vậy liền phun. Ngự thư phòng. Võ Chiếu đứng tại phía trước cửa sổ, đứng chắc tay, nhìn qua phương bắc xa xôi bầu trời. Tiểu Diên mở miệng nói, "Vậy hạ, dưới mắt chỉ sợ thành Trường An đã sôi trào. Nổ tung mới tốt." Cao Dương nói qua, một khi tin chết của hắn bị ngồi vững, trong thành Trường An chân thực phản ứng, liền là lớn nhất cục, phẫn nộ là thật, bi thống là thật, thậm chí những cái kia vỗ tay khen hay cười cũng là thật. Võ Chiếu xoay người, nhìn về phía Tiểu Diên, chỉ có thật mới có thể lừa qua Trần Bình, lừa qua Hách Liên Sát, lừa qua thiên hạ tất cả mọi người. Chỉ có dạng này, mới có thể nhất cử rút hung nô hang ổ, phá này cục, mới có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn yến, đủ Sở Tam Quốc hướng Mạc Bắc phái binh. Võ Chiếu cười cười, nói, nhưng cũng may mắn, Cao Dương tên này không làm nhân tử, gác tội quá nhiều người, nếu không cái này náo bắt đầu, chấm áp lực còn không nhỏ. Cái này xuất diễn, thật đúng là không tốt hát xuống dưới. Nhưng cũng liền tại lúc này, chúng thần mời bệ hạ khôi phục quan quân hầu tước vị. Nơi xa, Thôi Tinh Hà tiếng hò hét, xuyên qua trùng điệp thành cung, loan thoáng chuyển vào ngự thư phòng. Võ Chiếu bưng trà tay bỗng nhiên một trận. Tiểu Diên cũng ngây ngẩn cả người, bên nàng thai lắng nghe, sắc mặt dần dần thay đổi, bệ hạ, thanh âm này, giống như là từ ngõ môn vương hướng truyền đến. Ngõ môn. Võ Chiếu nhíu mày, Trương Bình Trương Thọ không phải ở nơi đó trông coi sao? Nô tỳ cái này đi thăm dò nhìn. Tiểu Diên vội vàng chạy ra ngự thư phòng, một lát sau, nàng cơ hồ là lảo đảo địa chạy về đến, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bệ hạ, xảy ra chuyện. Ngõ môn bên ngoài tụ mãn quan viên, ngự sử đài, lục bộ, đại lý tự, tố ương ương một mảnh, sợ là có hơn trăm người, Trương chỉ huy sứ cùng Trương đồng chi ngăn không được, còn bị đánh. Cái gì? Võ Chiếu một đôi mắt phượng nhìn lại, cầm đầu là ai? Diêm Trinh. Tiểu Diên nói. Diêm Trinh. Hắn không phải đánh qua Thôi Tinh Hà, mang quá Cao Dương thủ đoạn khốc liệt sao? Hắn làm sao lại đến? Tiểu Diên tiếp tục nói, còn có đại lý tự khanh, Lư Văn. Lư Văn. Ô buồn một án, Cao Dương để đại lý tự mặt mũi mất hết, hắn hiện tại chẳng lẽ không nên trong nhà uống rượu chúc mừng sao? Tiểu Diên sắp khóc, vậy hạ, còn có đông các đại học sĩ Thôi Tinh Hà Thôi đại nhân, hắn cũng tới, hắn chẳng những têu hung nhất, đánh cho cũng hung nhất, Trương đồng chi cái mũi đều bị hắn đánh ra máu. Thôi Tinh Hà. Võ Chiếu khỏe miệng giật một cái. Đáp án này, so Diêm Trinh cùng Lư Văn càng làm cho nàng chấn kinh. Thôi Tinh Hà là ai? Là Cao Dương mua sách người, là dựa vào Cao Dương kế sách mới nhập các bái tướng độc sĩ. Cao Dương chết rồi, hắn chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Từ đó lại không ai biết những cái kia độc kế lai lịch, hắn có thể an an ổn ổn làm hắn đông các đại học sĩ, thậm chí tương lai vấn đỉnh thủ phụ. Nhưng hắn thế mà, tới, còn đánh cho hung nhất. Võ Chiếu thì thào nói, Cao Dương áp lực không nhỏ, nhưng chấm áp lực cũng tương tự không nhỏ a. Võ Chiếu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi nàng lại mở mắt ra lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Đi, chấm đi nghe một chút, bọn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngự thư phòng bên ngoài trên quảng trường, bách quan đã đột phá cẩm y liễu vệ ngăn cản, đi tới thềm son phía dưới. Bọn hắn không tiếp tục hướng phía trước, bởi vì cái này khoảng cách đã đủ rồi. Trương Bình cùng Trương Thọ bụ mặt đứng ở một bên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trương Thọ cái mũi còn tại rớm máu, Trương Bình trên mặt có một cái rõ ràng dấu bàn tay. Đại ca. Trương Thọ mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất được nhanh không được, vì cái gì a? Cao Dương khi còn sống, chúng ta bởi vì hắn bị đánh, hiện tại hắn chết rồi, chúng ta cũng bởi vì hắn bị đánh. Cái này còn có thiên lý hay không? Trương Bình cắn răng, thấp giọng nói, im miệng. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Chớ nói chuyện, bệ hạ đi ra. Võ Chiếu tại Tiểu Diên cùng đi ra ngự thư phòng, đứng tại cao cao trên bậc thang. Nàng không có mặc long bào, chỉ là một thân đơn giản màu đen thường phục, tóc xanh dùng một chiếc châm gỗ lỏng lẻo quấn lấy. Nhưng khi nàng đứng ở nơi đó lúc, cái kia cổ vô hình đế vương uy nghiêm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Bách quan cùng nhau quỳ xuống đất. Chúng thần, cấu kiến bệ hạ. Núi thở âm thanh chấn thiên. Võ Chiếu một đôi mắt phượng đảo qua phía dưới. Nàng nhìn thấy bỏ đi quan bảo, một thân trắng thuần áo gai thôi Tinh Hà, thấy được râu tóc đều dựng, hốc mắt đỏ bừng Diêm Trinh, thấy được trên cổ còn có một đạo thiện thiện vết máu lưu văn, thấy được một mặt tức giận cả triều ngự sử. Võ Chiếu trầm mặc thật lâu. Sau đó, nàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Gia công tụ chúng ở đây, cần làm chuyện gì?" Thôi Tinh Hà quỳ xuống đất, cao giọng nói, "Chúng thần mời bệ hạ, khôi phục quan quân hầu Cao Dương tước vị, chuẩn hắn lấy hầu tước chi lễ phong quang đại táng." Cao Dương chính là tự vận, lúc trước chính là chính hắn tự quan, bỏ hầu tước, tướng vị, đây hết thảy đều là hắn tự tìm, chớ vì sao muốn khôi phục hắn tước vị. Võ Chiếu một mặt hờ hững. "Bệ hạ." Diêm Trinh nghe trong lòng nói nhói, nghe ngực nhiệt huyết khuấy động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Võ Chiếu, nước mắt tuôn đầy mặt nói, "Cao tướng là như thế nào chết? Thiên hạ nhân tâm bên trong đều có một cây cái cân, hắn là công thần, là thay đại cản đánh xuống Hà Tây ngàn dặm non sông công thần, coi như hắn về sau phạm sai lầm, coi như bệ hạ phải bàn cho chết, cũng nên minh chính điển hình, thông cáo thiên hạ, mà không phải một bình rượu độc, một bộ quan tài mỏng, để công thần đã chết giống con chó." Diêm Trinh. Võ Chiếu thanh âm lạnh xuống, "Chú ý lời nói của ngươi. Lao thần hôm nay đã không quan tâm nô tử." Diêm Trinh đúng là trực tiếp đứng lên đến, đây là đại bất kính, nhưng hắn không cần thiết. Hôm nay là ai chết, hắn cũng sẽ không đứng ra, càng sẽ không làm rõ hết thảy, ôm lòng quyết muốn chết. Sâu kiến còn tham sống sợ chết, huống chi là người. Có thể hết lần này tới lần khác đây là Cao Dương, từ đại càn dân sinh đến quân sự lại đến quốc lực, Cao Dương làm ra bao lớn công hiến. Không có Cao Dương, đại càn hôm nay ra sao quan cảnh? Diêm Trinh không biết, cũng không dám suy nghĩ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm phẫn nộ. Vậy hạ nói Cao tướng là tự vận, đó chính là tự vận, có thể lão thần muốn hỏi một câu, vậy hắn lập xuống công lao đâu? Hà Tây chi chiến, hắn mang 10.000 tiết kỵ phá Hung Nô 100.000, cầm xuống Hà Tây, đánh ra đại càn quốc uy, Trường An bảo vệ chiến, hắn lấy một thành giả yếu, đánh lui Sở Quốc 10 vạn đại quân, cứu được thành Trường An 1 triệu bách tính, hắn giáng Lâm Giang thành lừng giá, hiến thuốc nổ, làm xi măng, đúc mạch đao, làm ra than tổ ong, làm ta đại càn quốc lực đại trướng. Hắn đã chết, có thể những công lao này có đủ hay không đổi một cái hầu tước tăng lễ, có đủ hay không đổi một khối công tại xã Tắc Tấm Biển? Diêm Trinh lời nói chữ chữ khắp huyết, hắn vang vọng tại trong gió thu. Võ Chiếu trầm mặc, nàng xem thấy phía dưới những cái kia quỷ đứng đây quan viên, nhìn xem trong mắt bọn họ cháy hừng hực lửa. Võ Chiếu chợt nhớ tới Cao Dương đã từng cười nói, "Vậy hạ, thần đời này đắc tội quá nhiều người, chết sợ là không ai khóc tang, bất quá cũng tốt, thanh tĩnh. Nhưng hôm nay, nhiều người như vậy đến vì hắn khóc tang. Nhiều người như vậy đến vì hắn lấy một cái công đạo." Võ Chiếu trong lòng không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại hết sức vui mừng. Nàng không có triển lộ ra, chỉ là trầm mặc. "Vậy hạ." Thôi Tinh Hà cũng đứng lên đến. Hắn một thân trắng thuần áo gai, tại trong gió thu bay phất phới. Dạng này Võ Chiếu cũng làm hắn cực kỳ đau lòng. "Thật tốt bệ hạ, làm sao lại một khi biến như thế làm cho người lạ lẫm đâu?" "Thần Thôi Tinh Hà, hôm nay lấy Bạch thân học sinh thân phận, cả gan hỏi bệ hạ một câu." Thôi Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn thẳng Võ Chiếu con mắt, qua cầu rút bán, có mới nuôi cũ, xưa nay cũng có, nhưng nấu cũng muốn nấu đến quang minh chính đại, giấu cũng muốn giấu không thẹn lương tâm. "Bệ hạ hôm nay nếu ngay cả một cái thể diện kiểu chết cũng không cho công thần, ngày khác sách sử lối vẽ tỉ mỉ, sẽ như thế nào biết bệ hạ? Hậu thế binh sĩ, ai còn dám là bệ hạ quên mình phục vụ?" Lời này quá nặng đi, nặng đến nỗi ngay cả Diêm Trinh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng Thôi Tinh Hà nói xong, sau đó hắn một lần nữa quỳ xuống đất không dậy nổi. Hắn đang đánh cược. Cực Võ Chiếu trong lòng còn có như vậy một chút áy náy. Cực vị này đế vương còn muốn một cái minh quân thanh danh. Về phần chết, vậy thì chết đi. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nói, "Cao Dương, cái kia người cuối cùng tính giá, miễn phí hậu mãi, nói chuyện trời đất vô tư chỉ đạo, người đem ta xem như bạn thân tình huynh đệ, ta Thôi Tinh Hà, đời này không nợ ngươi." Trên quảng trường giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Võ Chiếu. Trương Bình Trương Thọ ngừng thở. Diêm Trinh siết chặt nắm đấm. Lư Văn nhắm mắt lại. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Võ Chiếu xoay người, hờ hững mở miệng nói, "Chớ ý đã tuyệt, chư vị ái khanh. Muốn quỷ, vậy liền tiếp tục quỷ a." Nói xong, Võ Chiếu cất bước đi vào ngự thư phòng, đều xem trọng nặng đóng lại đại môn. Xoát, trong đám người, có mặt người sắp tái đi, có người khóc giống. Thôi Tinh Hà trùng điệp đập một cái trên mặt đất, nằm đấm đau nhức. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nước mắt chảy ngang, đáng giận, vẫn là không làm được sao? Nhưng cũng tại lúc này, một cái tay nhẹ nhàng đặt lên Thôi Tinh Hà trên bờ vai. Thôi Tinh Hà ngạc nhiên ngẩng đầu. Là Diêm Trinh. Vị này lão ngự sử nhìn xem hắn, đống nhiên cười. Nụ cười kia rất phức tạp, có vui mừng, có áy náy, cũng có một loại rốt cục đợi đến một ngày này thoải mái. Hắn khinh khinh mở miệng nói, "Thôi đại nhân, trước kia đánh ngươi là hiểu lầm, là lao phu thiếu ngươi." Thôi Tinh Hà há to miệng, không nói ra lời nói. Luận gác, luận tính toán, người gian ác về sau, đại cản không người có thể ra người trái phải. Diêm Trinh nói tiếp. Thôi Tinh Hà một mặt cười khổ, hắn muốn nói, những cái kia độc kế đều là Cao Dương, nhưng hắn không thể nói. Diêm Trinh lời nói xoay chuyển, trong mắt đống nhiên bộc phát ra kinh người quan mang, "Ngươi cho rằng lao phu là khen ngươi? Ngươi sai." Diêm Trinh ngồi dậy, mặt hướng cái này nguy nga ngự thư phòng. Hắn cũng tháo ra mình quan bảo, phi hồng quan bảo rơi xuống đất, lộ ra bên trong đồng dạng trắng thuần áo gai. Tiếp theo, hắn vén tay áo lên, lộ ra gầy còm lại gần cốt rõ ràng cánh tay. "Thôi đại nhân, luận kế sách, ta không bằng người, nhưng phu người." Hắn tiến lên trước một bước, cười nói, "Người không bằng ta." Cao tướng có câu nói, lão phu cảm thấy nói rất hay, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. "Thiên không sinh ta Diêm Trinh, phun đạo vạn cổ như đêm dài." "Vâng." Lời này giống một đạo kinh lôi, nổ tất cả mọi người tê cả da đầu. Diêm Trinh râu tóc đều dựng, mắt xuất tinh quang. Một khắc này, cái này ngày bình thường luôn luôn sụ mặt, động một chút lại vạch tội người Diêm Trinh, phản phất hóa thân trở thành thời cổ gián thần, toàn thân trên dưới tản ra một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế bằng bạc. Vậy hạ, Diêm Trinh đối ngự thư phòng, thật sâu bái chào, không phải quỳ, là bái chào. Đây là làm một cái sĩ phu đối quân vương nhất trịnh trọng, cũng nhất là bình đẳng lễ tiết. Lao thần Diêm Trinh, ngự sử đại phu, đứng hàng tam công, hôm nay, lao thần không cần quan này mũ, không cần cái này đồng lộc, chỉ cần bệ hạ cho công thần một cái công đạo. Như bệ hạ không cho, Diêm Trinh ngồi dậy, ánh mắt như điện. Lao thần liền đứng tại cái này thềm son phía dưới, phun. Phun đến bệ hạ cho mới thôi. Phun đến lao thần phun bất động mới thôi. Phun đến lao thần mỏ phun ra năm bước, thấy ngã tại chỗ. Cũng muốn phun ra cái công đạo này. Tiếng nói vừa ra, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, không biết là ai trước hô một tiếng, Diêm đại phu. Diêm công. Phun. Chúng ta đi theo Diêm công cùng một chỗ phun. Trong lúc nhất thời, tiếng giống giận dữ như núi hô biển động, phóng lên tận trời. Đợt, dạng sáng hai chương bổ xong, đồng thời đáng giá nói chuyện chính là hai chương này xem như đại chương, nhanh 6000 chữ, tương đương bình thường không sai biệt lắm ba chương, đốt hết. Chương 1327, cho lão phu đổ nước, vũ nhục ta. Chương 1327, cho lão phu đổ nước, vũ nhục ta. Trong ngự thư phòng, cánh cửa đóng chặt. Nhưng Diêm Trinh cái kia hồng trung đại lư giận phun âm thanh, lại xuyên thấu nặng nề đại môn, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng địa truyền vào. Bệ hạ, lão thần hôm nay xin hỏi một câu, Cao Dương Trinh Hà Tây, mở đất thổ ngàn dặm, này công có thể đủ một quan tài. Cao Dương thủ Trường An, hộ dân 1 triệu, này công có thể đủ một quách. Cao Dương hiến thượng sách, sống dân vô số, này công có thể đủ một địa. Qua cầu rút bán, xưa nay cũng có, nhưng nấu thì nấu vậy, làm sao đến mức liền thần sau lễ tang trọng thể đều muốn tất đoạn. Vậy hạ như thế làm việc, há không lệnh thiên hạ công thần thất vọng đau khổ? Há không lệnh hậu thế sự bút phỉ nổ? Võ Chiếu ngồi tại rộng lượng trên long ỷ, trước mặt mở ra lấy một bản đấu trường, bút son treo giữa không trung, thật lâu chưa lạ. Cái này Diêm Trinh phun, cũng quá ô uế. Tiểu Diên đứng hầu ở một bên, nghe được kinh hồn tăng đảm, không nhịn được thấp giọng nói, vậy hạ, bọn hắn còn chưa đi, ngược lại mắng càng hung. Chớ nghe được. Võ Chiếu chậm rãi thả ra trong tay bút son, bưng lên trong tay trà nóng, khinh khinh nhấp một miếng. Nhưng cái này mắng cũng là rất tốt, mặc dù chớ có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại phía dưới cũng là bình thường. Tiểu Diên nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu. Võ Chiếu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất xuyên thấu qua thành cung, thấy được cái kia sôi trào thành Trường An. Ngắn ngủi này 1-2 năm, đại can bởi vì Cao Dương phát sinh quá nhiều chuyện, Hà Tây đại thắng, Trường An bảo vệ chiến, Lâm Giang hàng lương, thuốc nổ mạch đao. Cái này từng cọc, từng kiện, thứ nào không phải đẩy trời chi công. Cao Dương bây giờ chết rồi, còn chết như thế bị quất, bách quan hà có thể không nổ. Võ Chiếu nói đến đây dừng một chút, thanh âm càng nhẹ chút, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Còn nữa nói, một cái như thế tàn bạo, giết công thần liền thân sau tên cũng không cho đế vương. Ai có thể ưa thích đâu? Ai nguyện ý thuần phục dạng này quân vương? Ai không muốn lấy tương lai mình, có thể hay không cũng giống đầu lão cẩu một dạng, không người để ý địa chết đi. Tiểu Diên nghe được trong lòng run lên, vậy hạ. Cho nên, bọn hắn mắng là chuyện tốt. Võ Chiếu thu hồi ánh mắt, một lần nữa cầm lấy bút son, tại tấu chương bên trên phê duyệt bắt đầu, vẻ mặt bình tĩnh, càng mắng, liền đại biểu Cao Dương nỗ lực đăng giá, càng mắng, tuần vui này chuyển đi liền càng thận. Huống chi, Diêm Trinh giả, hắn có thể mắng bao lâu? Một phút, nửa canh giờ. Chờ hắn mắng mệt mỏi, cũng họng câm, tự nhiên là tản. Lời con chưa dứt, ngự thư phòng bên ngoài lại truyền tới Diêm Trinh trung khí 10 phần, trích dẫn kinh điển giật phun. Thơ mây, ném ta lấy đảo, báo chi lấy lý bệ hạ thụ Cao Dương chi đạo lý, báo chi lấy chấm hữu, này không phải nhân quân gây nên cũng. Tả chuyện có lời, phu có công mà không thường, có tội mà không phạt, mặc dù Nghiêu Thuấn không thể trị thiên hạ nay Cao Dương có công lớn mà thụ cực đủ, bệ hạ muốn hiệu kiệt chủ hộ. Hoang đường. Hôn quân. Lao thần hôm nay liền hiệu thời cổ gián thần, mọi tim lực gan, cũng muốn phun tỉnh bệ hạ viên này bị quyền nhu che đậy đế vương tâm. Võ Chiếu phê duyệt tấu chương tay, nhỏ không thể thấy mà run lên dưới. Tiểu Diên cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Võ Chiếu sắc mặt, phát hiện dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên, lông mày đã vi vi nhíu lên. Võ Chiếu hít sâu một hơi, quyền làm như không nghe thấy. Nàng vẫn là câu nói kia. Diêm Trinh già rồi, có thể phun bao lâu? Một lúc lâu sau. Bệ hạ, thánh nhân có lời, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, nay nếu không đổi, chính là bạo quân cũng. Bệ hạ. Tiểu Diên nhỏ giọng nói, bệ hạ, Diêm đại phu hắn đã mắng dòng dã một canh giờ. Võ Chiếu đuốt đuốt mi tâm, cảm giác não nhân từng đợt địa thấy đau. Hắn liền không mệt mỏi sao? Võ Chiếu hít sâu một hơi, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ, đi, cho Diêm đại phu đưa chút nước. Thềm son phía dưới, thu phong điều hiệu, quét sạch qua hoàng cung. Diêm Trinh một thân trắng thuần áo gai, râu tóc bay lên, đứng tại bách quan trước nhất. Hắn khi thì trích dẫn kinh điển, khi thì đau lòng nhức óc, khi thì tức sủi bọt mép, dòng dã một canh giờ, hắn giận phun lại không có một câu giống nhau, không có một khác ngừng. Thôi Tinh Hà quỳ gối một bên, đã từ lúc mới bắt đầu rung động, biến thành thật sâu kính nể. Mãnh liệt, quá mạnh. Hắn nhìn xem Diêm Trinh cái kia gầy còm lại thẳng tắp bóng lưng, nội tâm cực kỳ rung động. Lư Văn cũng đứng lên đến, hắn trên cổ vết máu đã khô cạn, nhưng trong mắt quyết tuyệt không chút nào chưa giảm. Hắn vốn chỉ là xuất phát từ lương tâm cùng ấy nay đứng ra, nhưng nhìn lấy Diêm Trinh như vậy liều lĩnh giật phun, hắn thực chất bên trong cái kia cố thuộc về người đọc sách khí khái cũng bị triệt để đốt lên. Bách quan bên trong, rất nhiều người đã quỳ đến đầu gối run lên, nhưng không có người đứng dậy. Bọn hắn nhìn xem Diêm Trình, nghe những chữ kia chữ khắp huyết chất vấn, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một dòng nước nóng đang dâng trào. Đó là một loại đã lâu, tên là công đạo cùng khí tiết đồ vật. Diêm công, chân quốc sĩ cũng. Một cái tuổi trẻ ngự sử lẩm bẩm nói, nếu có thể như Diêm công như vậy, là công đạo phun một lần, chết làm sao tiếp. Một người khác nói tiếp, Lư Văn chống đất, khó khăn đứng lên đến, Diêm Trinh phun ra bao lâu, bọn hắn liền quỳ bao lâu, hai chân đã chết lặng. Hắn đi đến Diêm Trinh bên người, thanh âm khàn khàn, Diêm công, quên đi thôi. Bệ hạ xem ra là quyết tâm, nàng dù sao cũng là đế vương, mặt mũi kéo không xuống đến, chúng ta lại phun xuống dưới, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Diêm Trinh bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt giàn mua chừng đến như là đồng linh, chỉ sợ bệ hạ thẹn quá hóa giận, giết chúng ta. Lư đại nhân, ngươi làm lão phu hôm nay đứng ra, là đi cầu sống sao? Lão phu năm nay 50 có 8, sống đủ rồi. Hôm nay nếu có thể phun ra một cái công đạo, phun tỉnh cái này hồ đồ bệ hạ, lão phu chính là lập tức máu tươi thèm son, cũng đáng. Nếu là phun bất tỉnh. Diêm Trinh thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, lại càng lộ vẻ âm vang. Vậy lão phu liền dùng đầu này mạng già nói thiên hạ biết người, đại càn trên triều đình, còn có người không sợ chết, còn có người muốn giảng công đạo. Lư Văn toàn thân chấn động. Hắn nhìn xem Diêm Trinh trong mắt cái kia thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên cảm giác được cái mũi chua chua. Hắn muốn nói gì, nhưng yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, một chữ cũng nói không ra. Khô khụ. Đúng lúc này, Diêm Trinh giận phun âm thanh bỗng nhiên dừng một chút. Cổ họng của hắn kịch liệt nhấp nhô, sắc mặt hơi trắng bệnh. Cái này liên tục một canh giờ cao giọng gầm thét, chính là làm bằng sắt cuống họng cũng không chịu nổi. Diêm công. Thôi Tinh Hà vội vàng tiến lên, muốn nâng. Nhưng Diêm Trinh khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục phun, ngự thư phòng môn bỗng nhiên mở. Tiểu Diên bưng một chén nước ấm, bước nhanh đi ra. Nàng đi đến Diêm Trinh trước mặt, đem chén nước đưa tới, thấp giọng nói, "Diêm đại phu, uống nước a." Cuống họng không chịu được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Diêm Trinh nhìn chằm chằm ly kia nước, nhìn chằm chằm Tiểu Diên tấm kia mang theo lo lắng mặt, đột nhiên, con mắt trừng đến lớn hơn. "Ngươi, ngươi?" Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run rẩy. "Ngươi đây là Vũ Nục lão phu?" Tiểu Diên động, "Diêm đại phu, nô tỳ không có." "Không có." Diêm Trinh đoạt lấy chén nước, ngửa đầu, từ ngực uống một hơi cạn sạch, sau đó trùng điệp đem cái chén trống không nhét về Tiểu Diên trong tay, tức sủi bọt mép. "Lão phu ở đây là công đạo phun bệ hạ, ngươi lại cho lão phu đưa nước. Ngươi là cảm thấy lão phu phun bất động, ngươi là cảm thấy lão phu cần bệ hạ bổ thí." Diêm Trinh bỗng nhiên quay người, mặt hướng ngự thư phòng, thanh âm so vừa rồi còn muốn to. "Bệ hạ, lão thần cảm ơn người nước, nhưng lão thần hôm nay nói cho bệ hạ, cái này nước, lão thần uống, nhưng công đạo, lão thần còn muốn phun. Không chỉ có muốn phun, còn muốn phun càng vàng, phun càng lâu, phun đến bệ hạ chịu cho cao tướng một cái công đạo mới thôi." Diêm Trinh tiếp tục trích dẫn kinh điển, "Lễ ký có mây, quân sứ thần lấy lễ, thần sự tỉnh quân lấy chung nay bệ hạ không lấy lễ đại công thần, há có thể trông cậy vào thần tử lấy chung sự tỉnh quân. Bệ hạ chuyến này hoang đường đến cực điểm." Tiểu Diên bưng lấy cái chén trống không, ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều choáng váng.